Chương 56, tân nhân vật chính hình thành. Chương 56, tân nhân vật chính hình thành. Hơn 2 tháng sau, Mạc Phong trong phòng ở, tu luyện gian phòng bên trong, hắn mi mắt giật giật, tỉnh lại từ minh tưởng trạng thái. Có chuyện gì? Hắn nhìn phía trước mặt mình, không biết từ khi nào đã ở nơi kia chờ đợi, đang chăm chú dò xét hắn Na Chát. Người cũng đã như vậy ngồi, được hơn 1 tháng rồi, không định làm nhiệm vụ hay sao? Vậy của ta con rối phải làm thế nào bây giờ? Na Chát nghiêng sang một bên đầu, có chút khó hiểu nhìn hắn. Chờ. Bây giờ hắn cũng là thời điểm. Mạc Phong bình tĩnh đáp lại một câu, đứng dậy vào trong phòng thay đồ. Sau lần trước cùng Lan Tước nói chuyện, đến bây giờ cũng đã qua nhiều thời gian, không phải hắn tại câu kéo, mà là cái kia giao lưu hội giữa các học viện còn chưa kết thúc, cũng là thêm cho bản thân một chút thời gian tăng thực lực. Nhưng không như ý nguyện chính là, qua đi khoảng này thời gian, bản thân hắn hồn lực, nếu chuyển thành số liệu, hắn cũng mới chỉ đạt đến 921 điểm mà thôi, vẫn còn thiếu một chút, nhưng hắn cũng không thể tiếp tục nữa. Bởi vì cái kia tình trạng hồn ly thể lại xuất hiện, mỗi lần như vậy đến, đều cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Na Chát ở bên ngoài ngồi chính là nhàm chán chờ đợi, hắn hết tại ngáp ngắn ngáp dài sau. Không biết lại là từ đâu đem tới một vật như rũa móng tay như thế. Hắn dùng vật này để rũa mình móng tay. Không, là dùng nó tới thay cho đao cùn như thế, hướng tay chân mình các nơi kẻ ra vết rách, sau đó dùng kim khâu lại tới, hình thành các bức hình vẽ kỳ quái trên da, đây cũng là hắn thường dùng tới để giết thời gian phương pháp, mặc dù khác người, nhưng hiệu quả cũng là không tệ. Cạch cạch. Cửa phòng mở ra sau, Na Chát ngước lên tầm mắt quan sát, này vừa nhìn hắn liền có chút sững lại, động tác trên tay một trận, màu u lục con ngươi một hồi rung động. Chỉ thấy hướng hắn nơi tầm mắt nhìn đến, Mạc Phong từ bên trong phòng bước ra. Vẫn là cái kia gương mặt, nhưng từ Na Chát góc độ tới xem, này nào có phải là Mạc Phong hắn từng quen biết. Một thân áo trắng thun, mái tóc một nửa kéo lại, cột ở phía sau, một nửa thì để tại đằng trước. Chỉ thấy hắn đưa tay lên đẩy lên trên mặt một cái gọng trắng lớn mắt kính, khỏe miệng câu lên mỉm cười. Đúng. Nụ cười này là như vậy ngây thơ, như vậy chưa trải sự đời thanh niên, này thật cho người dễ gần cùng thân thiết cảm giác. Cái kia hình tượng, tuấn mỹ cùng lạnh lẽo, ủy quyệt cùng không từ thủ đoạn thanh niên, hình dáng này rất nhanh trong trí nhớ Na Chát làm nhạt dần, cuối cùng là biến mất, chỉ còn trước mặt người này. Đi thôi. Mạc Phong mở miệng lúc trước cái kia khí chất lạnh lùng cũng không có trở về, mà là cho người một loại cảm giác chính là, đúng, là cái loại này, cho dù nói ra cái gì thì người nghe đều cảm thấy hắn rất tốt cùng dễ gần như thế. Phụt, ha 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 ha, khu, khu, ha ha, Na Chát hai tay ôm bụng, lại giống như là bị người đâm một nhát như thế, một hồi dưới sàn lăn lộn thở không ra hơi, mãi sau mới là tiếng cười chuyển tới. Người, ha ha ha, là, số, ha ha, 4. Mạc Phong không có để ý cười đến sắp rơi phổi ra ngoài Na Chát. Đó là với điều kiện hắn phải có phổi mới có thể. Hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng, vừa ra cửa lúc, hắn trên mặt cái kia một tia cuối cùng lạnh lẽo đều biến mất, đáy mắt vốn chứa thờ ơ dĩ vãng cũng là mở ra một chút, tận giấu đi không thấy. Nhiệm vụ cũng là nên bắt đầu tới. Hôm nay cũng là ngày giao lưu hội kết thúc, hiển nhiên là cái kia đám người sẽ trở về trước đạo viện. Theo như Na Chát đưa tới tin tức, Vân Ngọc Tuyết cũng là đi tới cái kia, nàng cũng không thi đấu, chỉ là không biết tới vì cái gì mà thôi. Hôm nay nàng cũng là sẽ về tới đạo viện, cho nên mới xuất hiện loại này tình huống, cũng không phải là tới liền thành công, chỉ là tới dạo qua sân khấu đánh cái quen mặt mà thôi. Nay nhiệm vụ hẳn là sẽ kéo dài không ít thời gian, cho nên mọi thứ cần chắc chắn, nếu có sơ hở, mọi chuyện phí công. Rất nhanh, suy nghĩ thời gian lúc, Mạc Phong liền tới trước cửa 187 đạo viện, không có ngừng lại chuẩn bị cái gì, chính là bước thẳng vào bên trong. Hôm nay mọi lịch trình của đám người này hắn đều là nắm rõ, chỉ cần xuất hiện cùng phối hợp diễn liền có thể. Còn phối hợp với người nào? Na Chát chính là am hiểu nhất loại này. Vừa vào đến bên trong, Mạc Phong một đường đi tới đều thu hút không ít ánh nhìn, nhưng không ít người đều không biết hắn là ai, chỉ có một lần lộ qua mặt một chút, nhưng lúc kia chính là người thấy người tránh, rất ít dám nhìn thẳng tới hắn khuôn mặt. Vương Hồng cũng là không có xuất hiện, nếu có thêm hắn phối hợp hẳn sẽ không còn chỗ nào có thể lộ ra sơ hở tới, đáng tiếc, từ sau lần kia, hắn liền lặn mất dạng, đến nay cũng không có cái gì tin tức. A, Mạc Phong, tới bên này. Dạo qua một đoạn, liền có người mở miệng gọi hắn dừng lại, giọng nói tuy xa lạ nhưng Mạc Phong vẫn là trên mặt lộ ra ánh nắng nụ cười quay đầu nhìn lại. Nhìn đối phương là một người mình hoàn toàn không hề quen biết, bên cạnh còn đứng tại không ít người. A, Thác Quân, ta cũng là đang muốn tìm ngươi. Mạc Phong một đường đi, đều là tươi cười, hướng người kia đi tới. Này không phải ai xa lạ, chính là Na Chát tại một tiêu bản sống bên trong. Người này cũng là đi tới giao lưu hội, hơn nữa còn đạt tới vị trí không thấp, nhưng không biết tại khi nào, liền đã trúng tên kia năng lực. Những kẻ như vậy chính là lúc nào cũng có thể để Na Chát ý thức buông xuống, giống như là giáng lâm tới vật chứa như thế, mặc dù sau thời gian lâu dài, cái kia người liền thành tiêu bản sống cơ hội cũng không có. Liền chỉ có một kết cục, đó là dần dần tối giữa, sau tiếp chính là chết đi. Ngươi này suốt thời gian qua liền tại chỗ nào trốn đi, vậy mà không có tới tham gia giao lưu hội cùng chúng ta. Lần này chúng ta liền là xếp tới thứ nhì lận, này thật đáng giá ăn mừng. Na Chát trong bộ dạng Thác Quân, hắn cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Mạc Phong, tỏ vẻ thân thiết, hai người chiều cao cũng là tại ngang nhau, cho nên động tác này chính là như bạn thân cùng nhau chúc mừng như thế. Mạc Phong thì cười cười, dáng vẻ một bộ hiền lành bộ dáng, từ ngoài đến xem đều giống như bị Thác Quân lay cho có chút chóng mặt. Thực thì hắn mượn này động tác, đưa mắt đảo qua xung quanh, rất nhanh liền thấy được Vân Ngọc Tuyết đứng phía bên kia đám người. Nàng cũng tại nhìn bên này, bởi vì Mạc Phong từ khi bước tới đã có không ít người dò xét, lại thêm hắn bây giờ động tĩnh, gần như thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mạc Phong ánh mắt vừa chạm tới Vân Ngọc Tuyết, rất nhanh hắn liền rời đi tầm mắt, tỏ vẻ không nhìn thấy. Đúng. Tâm này chính là vừa phải, hắn bây giờ phải biểu hiện giống như là một tiểu nam hài, thầm mến hơn tuổi chị lớp trên như thế, này Mạc Phong cảm giác cũng không có gì khó, hắn cũng không phải thật là khuyết tật ngôn ngữ hay không biết biểu hiện. Chẳng qua là rất lâu không dùng tới, người ta sẽ thường hay quên lãng mà thôi. Đợi đến lúc khơi gợi lại, mọi thứ liền dễ dàng, cho dù bây giờ hắn chính dùng tiểu góc nhìn thứ ba, điều khiển con rối là thân sắc này, thể hiện ra giả tạo cùng rối trá một mặt, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Vừa rồi chắc chắn Vân Ngọc Tuyết đã nhận ra hắn loại này ánh mắt, này có thể hình thành tốt cơ sở tiếp cận về sau. Bây giờ, liền chờ đợi Na Chắc diễn xuất mà thôi. Chương 57, tất cả hắn chương 57, tất cả hắn ngươi cái tên này, không phải đang nói chuyện sao, vậy mà còn tại nhìn nơi nào đâu. Thác Quân thở dài một tiếng, làm ra bộ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành nước lúc. Thôi được rồi, này cũng không phải chỗ các ngươi ôn chuyện địa phương. Nếu có cái gì muốn nói để lát nữa, ngươi không phải nói bây giờ liền muốn tổ chức tiệc lớn mời tất cả mọi người hiện tại ở trong đạo viện này sao? Một cái cao gầy thiếu nữ bước tới, nhẹ nhàng liếc xéo hai người sau, nhìn Thác Quân, lên tiếng. Này loại giọng điệu, mọi người ở đây đều nghe ra là nàng rất không kiên nhẫn, cũng có chút thành kiến với Thác Quân. Nhưng Mạc Phong nghe được lại là một cái phong cảnh khác hoàn toàn, đó là Na Chát đang nói chuyện cùng Na Chát. Đúng thế. Này là của hắn khác một tiêu bản sống. Ha ha, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giới thiệu một chút cho mọi người, tên này chính là ta thừa nhỏ bạn, có chút thân thiết mà thôi, thật ra chúng ta quan hệ rất thẳng thắn. Hắn không có ngại ngùng, mở mồm chính là sự thật, mặc dù không quá tính là bạn, nhưng hai người đúng là quen biết từ nhỏ. Mọi người cũng là gật đầu, có người thì cười cười, bề ngoài ít nhất khá là cho hắn nói chuyện, dù sao cũng là người mang tới thành tích xếp thứ nhì cho học viện, lại xuất thân từ cái này đạo viện. Còn bên trong lòng lại là món nào ý nghĩ, này thì không được biết. Na. Thác Quân nói xong, lại là ra hiệu cho một người tới, ý bảo chuyển lời cho những người hiện tại không có mặt nơi đây, tên kia cũng là vui vẻ làm theo, còn hắn thì một hồi lại là khách sáo, lại là giao du giới quý tộc thủ đoạn, mọi chiêu bài đều tới, mời đám người tới bên ngoài học viện một trận tiệc tối. Còn tên kia tại sao nghe lời, nếu như hắn không phải tiêu bản sống thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Mạc Phong cũng không biết được, trong đám người kia, thật sự có bao nhiêu người là thật, hoặc có thể chỉ có vài người vẫn thật sự sống. Nếu thật là vậy, bị phát hiện cũng là sớm muộn, đến lúc đó, mọi chuyện liền chuyển biến tới xấu nhất hướng đi. Nhưng Mạc Phong cũng không có muốn nói hay hỏi cái gì, nhắc nhở một người điên làm việc, đó là chán sống hành vi, hơn nữa trong hợp tác của hai người, nếu Na Chát bị truy sát, cùng hắn lại cũng không có liên quan. Hai người hợp tác, chỉ là đoạt tới phong ấn vật, sau đó Mạc Phong giúp Na Chát đại tù đám kia tiêu bản, chỉ có vậy. Nhưng mà hắn cũng phải công nhận một điều là, trong loại này ngôn tạp đám đông người, lại không có quá mạnh người bên trong, đây thật đúng là Na Chát sân nhà. Hắn lại nhìn phía bên ngoài đang còn sáng bầu trời, bây giờ cũng mới là hơn 3 giờ rưỡi chiều. Đang lúc này, tại đám người bên trong lại là có vài người đứng ra mở miệng, nói giúp tản đi mọi người, lấy một cái đẹp đẽ lý do chính là về chuẩn bị. Này ra sân phương thức, thật là có chút lộ liễu. Đợi đám đông vừa mới tản lúc, Thác Quân liền một bên lông mày khẽ nhướng, ý là ra hiệu Mạc Phong. Mạc Phong cũng không chậm, còn chưa đợi Na Chát nói xong lời, hắn đã không còn tâm tích. Đúng là, con người khi gặp tới mình chân chính yêu, đều sẽ thay đổi rất nhiều. Từ phía sau Thác Quân đi tới, không ai khác chính là Lan Tước, nàng lúc này thân phận là Ngọc Ly không sai. Ngay cả hắn người như vậy, đều cũng có thể thay đổi. Ừm, ngươi nói phải. Na Chát trong bộ dạng Thác Quân lúc này mỉm cười gật nhẹ một cái đầu, ra vẻ thật thông cảm. Không có ôm bụng cười to, bởi vì đây Thác Quân này, nói là Na Chát cũng được nói không phải là Na Chát cũng được. Mạc Phong cùng người khác đều chỉ biết được hắn cùng Lan Tước chính là hai kẻ có thiên phú ngụy trang nhất, nhưng bọn hắn khuyết điểm cũng rất nhiều. Lan Tước cái kia chứng bệnh thì không cần nhắc tới, còn về phần hắn bản thân, mỗi lần ngưng tụ ra một phần tiêu bản, hắn đều tự cắt đứt một tia ý thức, dung nhập vào con rối, sau đó ý thức của hắn cùng ý thức vốn có của con rối liền tiến hành dung hợp, xáo trộn. Đúng, cũng không phải là thôn phệ, mà là dung hợp xáo trộn. Việc này dẫn đến, hắn có thể có được gần như bất tử năng lực, nhưng cái giá cũng chính là như bây giờ hắn, ý thức bên trong đầu hỗn loạn, thậm chí hắn còn không thể phân biệt được ai, hay nhân cách nào mới là thật sự chính mình. Nay dẫn đến, mỗi lần hắn tiếp xúc người, trong tất cả nhân cách hắn có sẽ tiến hành xuất hiện, quan sát người sắp tiếp xúc sau đó sẽ chọn ra một mặt. Nói đơn giản chính là, khi nói chuyện cùng Mạc Phong, hắn chính là Na Chát, còn nói chuyện với những người khác, hắn lại chính là một cái khác tính tình cùng phong cách hành sự Na Chát. Tóm lại, ký ức của hắn hoàn toàn là một nồi cháo quái, tập hợp từ tất cả những người hắn giết, kéo họ tới làm tiêu bản. Không chỉ riêng hắn như vậy, hầu như cả một phe cánh hắn sở thuộc ở giáo đoàn đều là như thế. Nơi đó gọi là Linh giáo đoàn bốn này cũng không phải gốc tên, bởi trước đó rất lâu, Linh đoàn cùng với giáo hội thần sát nhập là một. Không biết vì cái gì, lý niệm của hai bên hoàn toàn trái ngược, một cái chính là muốn tự diệt hết nhân tính bản thân, một cái thì lại muốn tập hợp hết mọi thứ cảm xúc, suy nghĩ vào một thân, vậy mà lại sáp nhập là một, này làm tất cả hắn đều không rõ ràng. Một bên khác, Mạc Phong chạy theo ra tới bên ngoài, một bộ dáng dấp nhìn chung quanh, ngây ngô thiếu niên. Chợt trong mắt hắn lộ ra vui mừng tia sáng, chạy tới một bên đang lên trên phi xa Vân Ngọc Tuyết. Hắn chạy tới cũng không có tìm nàng, đến một chiếc phi xa khác bên cạnh, nhìn một nam tử tóc đỏ. Vị này đồng học, ngươi có hay không muốn tới ngoài học viện, có thể cho ta đi nhờ một chút? Mạc Phong dùng tay gãi gãi mái tóc sau đầu, ánh mắt có chút chờ mong. Thật xin lỗi, chúng ta không đi tới bên đó, còn có chút việc gấp, ngươi có thể hay không thông cảm? Ha ha, không có vấn đề, thật xin lỗi. Mạc Phong vẫn là vui vẻ cười cười, sau đó liền tránh ra đường đi, lại chạy tới một bên khác dò hỏi. Vẫn là như cũ câu hỏi, vẫn là như cũ bị chối từ. Lần thứ ba, lần thứ tư vẫn là như thế. Đang định tiếp tục thì liền nghe có chút cao lãnh, lại có chút mềm mại giọng nữ nhân chuyển tới. tới bên này, ta cũng là muốn tới ngoài đó xử lý chút công chuyện. Mạc Phong quay lại, một bộ dáng vẻ bất ngờ, lại là có chút xen lẫn vui vẻ không che giấu được trong ánh mắt. Hắn tươi cười chạy tới, trên miệng lại là mấy lần cảm ơn, người này là Vân Ngọc Tuyết không sai. Đang còn muốn tiếp tục vài người nữa mới là tới nàng, nào ngờ người ta còn thật phối hợp đâu. Những người trên xe hắn hỏi qua vừa rồi, cũng không phải là cái gì đồng học, đó là Na Chát. Tại biết được nàng vẫn là theo thói quen, một khi tới học viện, vào khoảng thời gian này, rất hay chạy tới bên ngoài, đi dạo một chút cô nhi viện ở dãy đường số 18. Không có bỏ sót cơ hội, những này đều là hắn cùng Na Chát, tính sẵn từ trước, ngay cả thời gian cũng là sắp xếp đủ kỹ càng, dù là một cơ hội nhỏ tiếp xúc vẫn không nên bỏ qua mới là. Nói cảm tạ sau, hắn thuần thục động tác leo lên trên xa, ngồi tại phía sau vị trí, cũng không có ngồi ngang hàng tại phía trước cùng nàng. Ngươi này là muốn tới nơi nào? Sư tỷ nếu bận, có thể cho ta đi một chút tới đường số 17, nơi đó liền là Thác Quân muốn tổ chức tiệc, muốn nhờ ta tới, có chút chuẩn bị trước. Mạc Phong cười cười, nói xong, lại là có chút muốn nói lại rồi, nhưng này liền để phía trước Vân Ngọc Tuyết rõ ràng biết được. Còn có cái gì? Nàng khuôn mặt bị bóng lưng che khuất, khoe miệng lại là câu lên một tia cười khó hiểu. Nếu sư tỷ tới xa một chút, có thể cho ta tới trước khu đường 18, thời gian còn dư giả khá nhiều, ta chỉ là muốn thăm một nơi cũ. Phía sau sư tỷ liền có thể đi trước, ta một hồi sẽ tự về lại đường 17. A, thật như vậy trùng hợp, ta cũng là muốn tới nơi này một chuyến, phía sau liền về lại, có thể tiện đường cho ngươi một lần nữa cái xe. Đó là nếu ngươi có thể về cùng ta thời gian. Vân Ngọc Tuyết nơi khỏe miệng càng là tươi cười càng khó hiểu, nhưng Mạc Phong cũng không có nhìn thấy. Loại nụ cười này, lại là như vậy nhiều ý nghĩa, lại là kinh thường, lại là giễu cợt, lại là hồi ức, còn có cả lạnh lùng. Chương 58, tới từ nhà hàng ăn áp ý chương 58, tới từ nhà hàng ăn áp ý những này khó hiểu cảm xúc, nàng cũng không để phía sau Mạc Phong thấy được, mà chỉ là cứ như vậy. Một bên cùng hắn trò chuyện, một bên bấm phía trước mặt bàn sáng. Mạc Phong chưa có chân chính tiếp xúc qua nàng, cũng không biết, nàng vốn là rất ít cùng người khác giao lưu, đặc biệt là người khác giới, lại còn mới gặp mặt lần đầu cái loại này. Hơn 30 phút sau, hai người liền tới khu 18, Mạc Phong lại là mở miệng. Được rồi, sư tỷ, liền cho ta tới nơi này đi, còn lại một ít ngõ hẻm đường nhỏ, liền không phiền ngươi. Hắn một bộ có chút ấy nấy, lại có chút cảm kích, làm cho người nhìn thật phi thường có hảo cảm. Đã tới nơi này, còn một chút đoạn đường liền nói đi, ta đưa ngươi tới. Nếu ngươi thấy bất tiện bản thân, có thể mở miệng. Vân Ngọc Tuyết cũng là đáp lại hắn, giọng nói của nàng không để người nghe ra bất kỳ cái gì thái độ. A, không có không có, ta nào có cái gì không thể để người khác biết sự tình. Chỉ là muốn tới thăm lại mình đã từng sống qua cô nhi viện ở trước một khoảng thời gian mà thôi. Là tại Lan Tâm cô nhi viện. Hắn như có chút hồi ức, trong giọng điệu nhớ lại là có chút thở dài. Thật sao? A. Mạc Phong một bộ mờ mịt dáng vẻ, có chút nghi hoặc không biết vì sao nàng lại như vậy hỏi. Không có gì, chỉ là cũng quá trùng hợp, cái này cô nhi viện chính là ta khi trước cũng ở qua không ít thời gian. Như vậy trùng hợp, làm ta có chút vô ý thốt ra mà thôi. Nàng ánh mắt lộ ra buồn bã vẻ, như là có chút mệt mỏi, cũng không tiếp tục nói chuyện. Mạc Phong thì cũng là giữ im lặng. Một lần này gặp lại hắn, nàng từng nghĩ, những cái kia chỉ là mộng, mọi thứ sẽ xảy ra theo một chiều hướng khác. Nhưng tất cả đều theo nó vốn có hướng đi, tiếp tục xảy ra. Hắn vẫn là như vậy giả tạo, vẫn là như vậy giống một hồn nhiên thiếu niên. Nhưng cái kia loại ánh mắt, loại bình tĩnh cùng thờ ơ, nàng đã thấy một lần, mà một lần, đó là quá đủ để khắc sâu. Nàng không muốn thay đổi cái gì, cứ để nó tiếp tục như vậy theo quá trình mà nó nên diễn ra, chỉ cần nàng so với khi đó mạnh hơn mọi chuyện liền sẽ kết thúc theo một hướng khác. Cố nói với bản thân, đây chỉ là để mọi thứ sẽ không đi lệch quỹ đạo, che giấu đi tại nội tâm chỗ sâu, rằng nàng mong muốn, vẫn mãi là đoạn này tốt đẹp thời gian. Không khí yên lặng lúc, xe đã là dừng lại tới phía trước cửa viện. Hai người xuống tới. Mạc Phong hai tay gác tại sau đầu, một bộ lười biếng dáng vẻ, mặc dù Vân Ngọc Tuyết chỉ có hơn 1m7 chiều cao. Nhưng hai người đi chung, lại cho người nhìn cảm giác cái kia cao hơn không ít thanh niên, tính tình trẻ con, đều là cái này cô gái chủ đạo. Vân sư tỷ, ngươi nếu có công chuyện thì có thể trước bận, ta ngoài này trước một hồi đi dạo đi dạo. Mạc Phong tỏ vẻ quan tâm thăm hỏi một tiếng, hắn làm dáng vẻ lười nhác, lại nhìn xung quanh, sau nhìn Vân Ngọc Tuyết. Nếu sư tỷ không bận, chúng ta cũng có thể một hồi đi dạo cùng nhau nha. Nói, trên mặt hắn liền nở nụ cười. Ừm. Vân Ngọc Tuyết gật nhẹ một cái đầu, này làm Mạc Phong trong lòng thì là có chút nghi hoặc. Này người thế mà như vậy dễ tiếp xúc. Vẫn là hắn suy nghĩ quá nhiều, hay là có cái gì chỗ không đúng. Nghi ngờ về nghi ngờ, bên ngoài mặt hắn lại là lộ ra vui vẻ bộ dạng, chỉ một phương hướng, ý bảo trước hướng này. Một bộ vui vẻ lớn tiểu hài, như là thành công được cái gì như thế, rất nhanh lại là giống như cố ý che giấu đi, không để Vân Ngọc Tuyết thấy được. Ngược lại, Mạc Phong vừa rồi tất cả biểu hiện, một bên Vân Ngọc Tuyết đều thu hết vào tầm mắt, nàng cũng làm bộ không để ý vừa rồi, cười cười gật đầu. Một đường đi dạo, hai người vừa đi vừa nhìn nơi đây cảnh sắc. Tất nhiên rằng, Mạc Phong không có muốn nhìn những này, có cái gì có thể xem, hắn còn tại nghĩ tiếp theo nên như thế nào đi xuống. Rất nhanh chóng, Mạc Phong trên mặt lộ ra hồi ức vẻ, ánh mắt thì như nhớ lại đủ loại chuyện xưa, hắn đang định mở miệng nói chuyện lúc đã nghe bên cạnh chuyển tới tiếng khóc trẻ con. Nhìn lại, phía nơi xa liền có một đám nhỏ tiểu hài, đại bộ phận đều ở 4, 5 tuổi ra mặt. Bị cắt ngang cảm xúc, trên mặt hắn là theo thói quen không có gì biểu hiện dáng vẻ, mi mắt buông xuống, muốn che đi người khác nhìn vào hắn đáy mắt. Hắn loại thói quen buông thấp mi mắt này, cũng không phải là biểu hiện tức giận hay bất mãn, hắn không có những thứ này, chỉ là từ lâu đã học được, lại hình thành một loại giống như có điều kiện phản xạ. lúc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra tới, hắn thường có loại này động tác, mặc dù người ngoài nhìn vào mắt hắn, lúc nào cũng chỉ là vẻ bình tĩnh cùng thờ ơ, nhưng tất nhiên, hắn cũng có của riêng mình suy nghĩ. Mà người ta nói cũng không sai, ánh mắt chính là cửa sổ tâm hồn, cái này thì thật khi trước đúng là có dùng, còn bây giờ hắn là hồn hệ siêu phẩm giả, những này liền không có lo lắng. Vân Ngọc Tuyết cũng không có chạy tới đỡ cái kia vừa ngã đứa trẻ một loại động tác, nàng chỉ là lặng lặng nhìn lấy. Thế này, Mạc Phong phía trước bước tới, động tác nhẹ nhàng, có chút ôn hòa đỡ đỡ, một bên phủi trên thân nó dính lại cát bụi, một bên cười cười, lại thêm hắn gương mặt kia, nụ cười này là như vậy làm cho người ta ấm áp cùng an tâm. Cái kia tiểu hài tử thấy Mạc Phong này, tiếng khóc liền im bặt mà dừng, ánh mắt lộ vẻ tò mò, chăm chú quan sát hắn. Được rồi, mọi thứ đều sạch sẽ. Hắn đưa tay lại là lấy từ trong vòng chữ vật tới một cái khăn tay trắng, lau đi trên mặt nước mắt, sau đó cười cười, xoa lấy đối phương đầu. Chúng ta đều là nam nhân, phải mạnh mẽ, không được khóc biết chứ. Vị này ca ca, ta. Ừm. Có thể sau này học cũng không sao, dù sao thì ngươi cũng còn nhỏ. Ta là nữ hài tử. Mạc Phong trên mặt nụ cười đọc lại, động tác xoa đầu cũng im dần. Ha ha, không sao, nữ tiểu hài cũng là như vậy, ha ha. Nói, hắn một bên ra hiệu để cô bé rời đi, tiếp tục đi chơi. Chậm rãi trở lại, nhìn đang ở một bên chờ đợi Vân Ngọc Tuyết, hắn cười cười. Xin lỗi sư tỷ, để ngươi phải đợi rồi. Vân Ngọc Tuyết gật đầu một cái ra vẻ là đúng như thế. Mạc Phong không biết nói gì, chỉ là cười cười cho qua. Hắn cũng không thèm hỏi, nàng tại sao như vậy đứng nhìn, này là một vấn đề quá nhỏ, thêm nữa, đó là ai cũng có bản thân tư tưởng cùng phong cách hành sự. Nếu vừa rồi, không phải là hắn hiện tại đang cần người ta xem, nào có cái gì như vậy rảnh rỗi. Chỉ cần người không ảnh hưởng tới hắn, không có liên quan tới hắn lợi ích, đừng nói ngã, cho dù cầu cứu trước mặt hắn, cái này cũng không cần xem tâm tình tốt xấu để rút, mà hắn sẽ như người mù như thế, không thấy, không nghe, không biết, thứ hắn nhìn chỉ là có hay không giá trị, nếu có hắn cũng sẽ không ngần ngại. Dù sao hắn cũng không phải là người xấu, hoặc có thể đó chỉ là ý nghĩ của mình hắn. Ta trước kia cũng là như khi nãy cô bé đồng dạng, đáng tiếc, người giúp đỡ không phải lúc nào cũng xuất hiện. Ra ngoài mới thấy được, không ai là thuần túy, người ta giúp người, người ta tốt với ngươi, mọi thứ đều mang mục đích riêng. Vân Ngọc Tuyết đi phía trước một tay đỡ bên đường hoa, như suy nghĩ cái gì, trước tiên mở miệng, nàng lại nói tiếp. Cũng như bông hoa này, ta nâng niu, không làm hỏng, thậm chí chăm sóc nó, chính bởi vì nó đẹp, nó còn giá trị mỹ quan, chứ không phải chỉ đơn thuần là muốn trồng. A, Mạc Phong tại một bên gãi gãi sau đầu lộ vẻ khó hiểu. Cái này ta cũng không hiểu, chẳng qua là trong thâm tâm muốn làm như vậy, ta liền làm mà thôi, cũng không có cái gì ý xấu. Hắn biểu hiện ra một bộ làm sai bộ dáng, lại có chút như không hiểu. Ừm, có lẽ ngươi là thuần túy người tốt, hoặc có thể rất đần. Mạc Phong, Vân Ngọc Tuyết cũng không biết bản thân vì cái gì lại nói những lời ở trên, dù sao thì hai người cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, cũng không phải thân thiết, loại này lời chính là thuần túy đắc tội đối phương. Nhưng chỉ là nàng muốn nói ra mà thôi, nàng muốn không có như thế, những thứ kia đều là học từ hắn mà tới, cho nên có chút không khống chế được, liền như vậy nói. Thật ra trước đây ta cũng từng như vậy qua, nhưng bây giờ mọi thứ đều khác rất nhiều, có lẽ là do ta bản thân cuộc sống ngày càng dễ dàng. Ha ha, không nói những này, chúng ta đi dạo, đi dạo. Mạc Phong trước khi lại bồi một câu như vậy, hắn cũng là có chút hoài nghi đối phương biết cái gì, hoặc cũng có thể là bản thân quá đa nghi. Nhưng không có vấn đề, hắn tin tưởng, hôm nay hẳn là không có cái gì sơ hở, mặc kệ đối phương nghĩ thế nào, trước hết liền như vậy trải sẵn, nếu như sau này có điều gì, những lời nói hôm nay liền có thể trở thành lý do. Hai người lại là đi dạo, lại là trò chuyện, đại đa số đều là tại Mạc Phong trước dẫn đầu mở lời. Này dùng mặt chữ tới diễn đạt chỉ có thể nói, này thanh niên lại là năng động, lại là vui vẻ, lại là như vậy dễ gần, còn có tốt gương mặt, này đúng là một hoàn mỹ hình tượng. Nhưng hoàn hảo quá cũng không tốt, hắn vẫn là tạo cho bản thân một ít khuyết điểm. Chỉ có thể nói, gần một tháng học diễn xuất, đúng là tăng lên được không ít. Nói dễ hiểu một chút chính là, bị động diễn xuất kỹ năng tăng liền bài cấp, mặc dù chưa có thể sánh vai cùng Vương Hồng hay Na Chát đám người, nhưng vẫn là rất tốt dùng. Đợi qua đi một chút thời gian, Vân Ngọc Tuyết lại là đưa Mạc Phong trở về số 17 khu đường, sau đó liền đi công chuyện của mình đi. Xuyên qua dãy kiến trúc, nơi này gây dựng cũng là nửa hiện đại, nửa lại là thiên về cận đại, nhưng lại không bị thiếu mỹ quan, trái ngược cho người cảm giác rất hài hòa. Hắn nhìn thời gian, bây giờ cũng mới là hơn 5 giờ chiều chút, theo trong ghi chép, tìm tới phía trước một cái sáng sủa to lớn kiến trúc. Để hắn lại có chút cảm giác quen thuộc đó là, cái này nhà hàng tuy nói là sáng sủa, nhưng ngoài đó là về mặt bố cục cũng sạch sẽ mà thôi. Cả kiến trúc đen trắng đan xen, phía trên là một sừng màu đen quái thú, đặc biệt cái kia tấm biển dị thú nhà hàng. Này không phải là cái kia nhà hàng trong học viện hay sao? Nhà hàng với bộ thực đơn phong cách quái vật đồ giám đậm chất riêng, cùng với siêu phàm răng cũng khó có thể nhai được loại thịt. Trong lòng nghĩ hoặc, này có lẽ chính là tới từ Na Chát ác liệt tính cách ảnh hưởng. Mời khách loại này nhà hàng, giá trị đúng là không tồi, nhưng người ta cũng không phải Vương Hồng, dùng cái kia nho nhã phong cách vật gì cũng có thể nuốt rơi. Nào có trước đám đông rằng co cùng những này thớ thịt đạo lý. Chương 59, bảo vệ lấy này đáng thương con số chương 59, bảo vệ lấy này đáng thương con số tối đến, 6 giờ hơn thời gian. Đường số 17, nhà hàng dị thú thịt bên trong. Mạc Phong bình tĩnh đứng trước gương, dùng khăn ướt lau qua mặt. Nhìn trong gương cái kia khuôn mặt bình tĩnh, hắn chậm rãi chỉnh lại một lần kiểu tóc tới, nét mặt cũng từ lạnh lùng không cảm xúc, dần dần lại trở thành tươi sáng vui vẻ Mạc Phong. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, thông qua rộng rãi trống trải hành lang sảnh, tới bên trên lầu 3. Nơi này trống trải chính là Na Chát trước căn bài, chính cái gọi là hôm nay, quán này, một mình ta bao hết. Hắn bây giờ chính là đi chào hỏi người khác một chút, hơn một năm qua, trong cả học viện, hắn cũng chỉ có quen mặt qua Vương Hồng một người. Hôm nay, một lần gặp mặt qua là không thể thiếu. Dù sao Mạc Phong bây giờ chính là một người hòa đồng lại tốt tính, hình tượng này sẽ không hợp lý nếu như không có những cái này bước đệm. Đại đa số thì hắn cũng không có cái kia tinh lực, nhưng một ít người nổi trội vẫn là gặp qua mới được. Bước lên lầu, nơi này đến cũng là đại khái ít người, bàn vẫn chưa ngồi đầy, hiển nhiên vẫn chưa tới hết. Na, Thác Quân thì là đang tại một bên cười cười nói nói với đám người trên bàn lớn. Thấy Mạc Phong, hắn liền ra hiệu lại tới, sau đó chính là một phen rườm rà giới thiệu, Mạc Phong cũng là rất thân thiết đáp lại. Hắn một bộ này đúng là để không ít người nhìn tới, thật hôm nay, hắn còn nổi bật hơn cả người tổ chức là Thác Quân. Đang khi này, Mạc Phong liền nhìn thấy ngoài cửa đi tới chính là Vân Ngọc Tuyết, phía sau nàng hình như còn có người, nhưng bởi vì bị che khuất, hắn cũng là không rõ ràng. Nhìn qua một bên Thác Quân, rất nhanh hai người liền nhìn thấy nhau ánh mắt. Ha ha, Mạc Phong, ngươi nhìn đằng kia. Hắn làm ra một bộ lần đầu thấy người như thế, vỗ vỗ vai Mạc Phong, chỉ sắp bước vào Vân Ngọc Tuyết. Bên cạnh cũng là có mấy người ra hiệu, hiển nhiên này đều là Na Chát. Nếu ai cũng như Mạc Phong biết được chân tướng, trên cái bàn rượu này, tại lúc này, ngoài hắn cùng Na Chát, trong gần 18-19 người ở đây, khoảng chừng 15 người đều là tiêu bản. Lại không chỉ bàn này, dưới lầu 2, dưới lầu 1, hay là mỗi bàn, đều có Na Chát tại, tất nhiên cũng là có người bình thường, nếu tính ra thì hẳn là cùng Na Chát sàn sàn không phân cao thấp, khoảng 50%. Cảm giác ăn uống, cùng tự bản thân tổ chức tiệc nói chuyện, sẽ làm cho người một loại cảm giác kinh dị, nhưng Mạc Phong thì lại không thấy như thế nào, bởi những cái này, đều vừa là Na Chát mà cũng không phải là Na Chát. Gác qua một bên vấn đề, hắn đứng dậy làm bộ ra ngoài hướng đi, như vô tình hay cố ý mà nhìn qua đám người Vân Ngọc Tuyết. Sau vài lần như vậy, cuối cùng thì nàng cũng phát hiện, đưa mắt sang nhìn lại, hai người ánh mắt vừa chạm nhau. Mạc Phong làm ra một bộ thật trùng hợp, thật vui vẻ gặp lại dáng dấp. Hướng nơi này đi qua. Vân sư tỷ, ngươi như vậy sớm tới. Hắn khuôn mặt vui vẻ, bên ngoài diễn một bộ không hiểu, lại cố tình bày thêm một cái rất vui nhưng vẫn giả bộ không có gì cho nàng nhìn. Ừm. Này gọi là gì? Đúng là bên ngoài một lớp, bên trong lại một lớp, nhìn tưởng hai lớp, nhưng thật ra là ba lớp. Đang lúc hai người nói chuyện, người đi phía xa lúc này mới bước qua, là hai cô gái, bộ dáng muốn bước qua đi vào bên trong. Chợt bước chân người phía trước dừng lại, nàng này nhìn về phía đang tại nói cười cười cùng Vân Ngọc Tuyết. Vừa nhìn, nàng liền kinh ngạc như lần đầu nhìn thấy quỷ bộ dạng, bên cạnh cái kia một cô gái khác cũng là loại này biểu hiện. Bên kia là người quân sao? Vân Ngọc Tuyết lộ ra như mới phát giác hai người kia nhìn Mạc Phong, ra hiệu hắn xem qua. Mạc Phong thì đưa mắt nhìn sang, không phải ai khác, là Diệp Tử Lam cùng Lăng Nguyệt không sai. Hắn cũng không phải không phát giác có người xem chính mình, với hắn cường đại trực cảm linh hồn, ngay vừa mới bị chú ý liền đã phát giác. Nhưng hắn vờ như không thấy, ý muốn lờ đi đối phương, dù sao thì mục tiêu hắn nên tiếp cận là Vân Ngọc Tuyết, này nếu là trước mặt nàng có cái gì không rõ cùng nữ nhân khác quan hệ, này rất có thể dẫn đến tình trạng. Hắn cố diễn một ngày này, độ hảo cảm liền cộng một cũng chưa tới, có cái gì không ổn sự tình phát sinh, rất có thể cái này ít đến đáng thương con số liền thành âm. Trong lòng suy nghĩ như vậy, ánh mắt hắn nhìn hai người phía bên phải cách không xa, khoe miệng cười cười, lại là gật gật nhẹ đầu ý ra hiệu chào hỏi, sau liền quay tới một bên nói cùng Vân Ngọc Tuyết. A, là một chút khi trước nhập học gặp qua bằng hữu mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là học cùng một năm tới mà. Ngươi không cần nói những này cùng ta, chỉ là nhắc ngươi một chút có người xem mà thôi. Vân Ngọc Tuyết lại là trên miệng kéo ra không hiểu nụ cười, nhìn nhìn Mạc Phong lại nhìn nhìn bên kia hai người. Xem ra ngươi này số đào hoa vẫn là không tệ. Ha ha, nào có, nào có. Được, tỷ muốn trước tới một bàn hay không, ta liền có trước chuẩn bị cho ngươi. Mạc Phong lại một tay chỉ lên trên trần nhà, tiếp nói. Thật thì cái này nhà ăn có chút không ý tứ, ta yêu cầu chuẩn bị riêng một nơi tới, cũng là cảm tạ lúc chiều này thời gian. Ừm, cũng được, ta cũng không ngại nhiều người, ngươi có thể mời cả cái kia hai người bằng hữu tới. Hai người nói chuyện lúc, chính tại Mạc Phong dẫn đường hướng nơi hắn chuẩn bị phòng ăn, thật không hay, đường này chính đi qua vị trí hai người kia. Sắp đến nơi lúc, Vân Ngọc Tuyết cũng là vừa nói xong cái này câu nói. Mạc Phong bên cạnh nghe, cũng là cười cười, sau ra hiệu một bên nữ phục vụ tới, nhờ dẫn Vân Ngọc Tuyết tới bên kia trước. Sư tỷ tới trước một lát. Hai vị tìm ta hẳn là có chuyện muốn nói đi. Hắn kéo khỏe miệng nụ cười, mượn góc Vân Ngọc Tuyết không thấy, ánh mắt nhìn thẳng hai người Diệp Tử Lam. Trong lòng thì là có chút nghi hoặc, mặc dù hắn cái này bộ dáng đúng là có chút thay đổi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đổi một bộ mới tối ra, có cần phải hay không như vậy nhìn. Diệp Tử Lam đúng là cũng có chút bất ngờ, khi nãy mới nhìn qua thì phát hiện người này quen mặt, mai tới khi phát hiện là Mạc Phong thì lại có chút tò mò. Người này, vậy mà cũng có thể như vậy cười nói, này làm nàng có chút nghi ngờ phải hay không nhìn lầm, cho nên muốn nhìn lại một chút. Nhưng chẳng qua là vừa dò xét tới người đứng bên cạnh hắn sau, vì những người lại chưa gặp qua, cũng không có gì tốt nhìn, đang định không tiếp tục nữa thì hai người Mạc Phong đã tới, lại nghe được một ít Mạc Phong cùng cô gái này nói lời. Nàng cũng chỉ là muốn tới đây dạo chơi, cũng không có cái gì tốt ăn uống, nhưng nghe này giống như cả đám ăn chung một tiệm, vậy mà nàng liền phải ăn cơm bình dân, còn người ta chính là đặc biệt món sơn hào hải vị như thế, trong lòng có chút khó chịu. Này không phải mời tiệc sao, vì cái gì như thế phân biệt đãi ngộ đâu. Vân Ngọc Tuyết cũng là nhìn một cái hai người, dừng lại chút trên người Diệp Tử làm sao, cũng là gật đầu một cái, hướng phục vụ dẫn đường theo đi. Nhìn nàng đi qua tới phía xa, biến mất tại đám người bên trong, Mạc Phong trên mặt nụ cười không còn, lại là cái kia bình tĩnh bộ dáng. Nhưng không có như lúc trước, cái loại kia khí chất lạnh lẽo cùng bị quyệt đều bị trên cổ sợi dây chuyền che mất, giả tạo tới một bộ dễ gần ảo giác khí tức. Làm hắn bây giờ bộ dáng, giống như là một người đang vui vẻ, lại cứ muốn làm ra bộ dáng nghiêm túc như thế, có chút buồn cười. là Diệp tiểu thư tới sao? Nếu không tiện chọn chỗ, ta có thể rút. Mạc Phong bộ dáng bình tĩnh, nhưng người ngoài nhìn tới không có phải hắn là có cái gì thái độ, mà chính là đang nghiêm túc nói chuyện cái loại kia, cho nên cũng không có thu hút bao nhiêu người chú ý. Mạc Phong đây là cũng không phải muốn làm mặt lạnh cùng đối phương, chỉ là người này thật biết quá nhiều, nếu không cản trở bởi nàng thân phận, nàng bây giờ đã sống chết. Không cần, vị kia Vân sư tỷ không phải mời chúng ta qua tới sao? Chúng ta có thể tự đi qua tới. Thấy Mạc Phong lại là cái này thái độ biến chuyển, nàng thật có chút trong lòng khó chịu. Dù sao thì nàng cũng là lớn lên ở đại thế lực, thân phận lại cao, cho dù có thông minh hơn người đi nữa, nhưng cũng rất ít được va chạm với bên ngoài những này. Cũng không phải là cái gì, chuyện trước kia hai bên đối địch cũng có thể cho qua, dù sao lúc đó nàng cũng ôm tâm trạng chính là thử một chút, biết dù sao bản thân cũng sẽ không có việc, đều không cho cái này là chuyện. Chỉ là từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên bị người phân biệt đối xử. Nàng cũng có thể đại khái đoán được, người trước mắt này hẳn là có cái gì âm mưu, nhưng cái này thì có liên quan gì tới nàng. Đã vậy, liền cảm giác sắp tới có chuyện tốt chơi, dù sao cũng là rảnh rỗi, nàng đến nơi này không phải để tìm một ít chuyện thú vị làm hay sao? Không phải ngươi liền muốn phân biệt đối xử bổn tiểu thư sao? Ta liền muốn phá ngươi chuyện. Nàng khoe miệng một bên nhếch lên, quay người, ra hiệu một bên Lăng Nguyệt theo tới, hướng phương hướng Vân Ngọc Tuyết đi đi tới. Mạc Phong tại phía sau cũng không có ngăn cản, nét mặt rất nhanh trở lại tươi cười. Này giữa đám đông, mặc dù đại đa số đều là na chát, nhưng vẫn là thu liêm thì tốt hơn. Chương 60, ôm lấy bản thân lòng từ bi. Sau đó cùng nhau lạnh toát. Chương 60, ôm lấy bản thân lòng từ bi. Sau đó cùng nhau lạnh toát. Mạc Phong cũng không ngay lập tức theo sau, chỉ là chờ qua chốc lát, lại là hướng những nơi khác đi tới. Đi qua lại gặp vài người sau, hắn mới chậm rãi đi tới chỗ bàn ăn của Vân Ngọc Tuyết. Nhìn trên bàn hơn 6-7 thiếu nữ, Mạc Phong đôi lông mày khẽ nhếch. Này cũng thật không có như vậy tốt trên bảo. Lại thấy Vân Ngọc Tuyết thì là hướng hắn nơi này gật đầu ra hiệu, hiển nhiên là ý muốn nói không tồi. Tất nhiên như thế, này là hắn tự mình xuống tới sắp xếp bố trí, lại dựa theo nàng thích phong cách, tìm hiểu tới, nói tóm lại, đó chính là cái gì có thể làm đều làm. Nào có ngờ tới, vậy mà có người tới cùng hắn này một vô danh tiểu tốt kiếm chuyện. Diệp Tử Lam lúc này cũng là nhìn thấy hắn, nàng khẽ miệng một bên nhếch lên, cũng hướng hắn gật đầu. Nhưng này cùng Vân Ngọc Tuyết không giống, đây là rõ ràng muốn hỏi hắn thấy thế nào. A, Mạc Phong, ngươi có hay không có chuyện gì, nếu không kiếm được vị trí, có thể cùng chúng ta tại chỗ này. Không có. Chỉ là ngang qua một chút, ha ha. Hắn cũng không có tức giận, lần này không được thì có thể lần sau tới, gấp gáp quá cũng là không tốt. Trong lòng tại suy nghĩ về sau chuyện, hắn mặt ngoài lại là cười cười, nhanh chân bước tới chỗ thác quần đám người, như thật chỉ là ngang qua. Đợi Mạc Phong rời đi không lâu sau, Vân Ngọc Tuyết cũng là như tâm tình có chút không tốt, nàng nhìn còn tại một bên Diệp Tử Lam đang vui vẻ trò chuyện với đám người cái gì. Nàng cũng là lười muốn nói, chỉ là bên ngoài thứ lỗi một tiếng, sau đó liền rời đi nơi này. Một bên khác, trên bàn ăn, Mạc Phong tại ngồi cùng Na Chát, không, lúc này là Thác Quân đối diện. Xung quanh bàn ăn đám người vẫn là vui vẻ ồn ào nói chuyện, giống như là hai người tách biệt tới trong gương thế giới. Này là một loại gây cho người hảo giác, bởi những cái kia người xung quanh mặc dù đang nói chuyện ồn ào, nhưng từ mọi góc nhìn đến xem, những người này lại cực kỳ xảo hợp đem hai người lặng lặng ngồi kia che khuất. Na Chát lúc này thở dài một tiếng, hắn làm một bộ có chút mệt mỏi dáng vẻ, đưa tay lên cầm trên bàn đĩa thịt, ngấu nghiến lấy. Xem ra ngươi tiến độ cũng là không tệ, từ mọi góc độ tới xem, có lẽ nàng ta ấn tượng đối ngươi cũng là không tồi. Vừa nãy cái kia, đợi ngươi đi một lát nàng cũng liền đi mất. Ha ha, các ngươi những này đáng thương dự bị tiêu bản, vì cái gì có nhiều như vậy phức tạp tình cảm đâu. Đang nói, Na Chát đưa tay vào trong miệng, kéo ra miếng thịt tới, tiện tay cầm lấy trên bàn con dao, hướng nơi bình thường vốn là vị trí dạ dày của con người, một đao đi xuống, một cách tử tế đem miếng thịt đặt ngay ngắn gọn gàng vào bên trong. Sau đó thuần thục tự khâu lại mình vết thương. Này đáng chết dị thú thịt. Hắn một câu chửi bậy sau, lại là nhìn Mạc Phong. Nhân tộc chúng ta cùng hải tộc đã bắt đầu khai chiến, xem ra ngươi này nhiệm vụ hắn cũng còn có cứu, có thể là sẽ lập tức bị đình chỉ nhiệm vụ, trở về lại giáo đoàn bên trong. Mạc Phong một bên trầm ngâm, không có nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh dị thường, cũng không để cho người biết được hắn là có hay không tại đang nghe. Cái kia, nơi này sắp tới sự kiện, ngươi biết sao? Hắn không có phản ứng, chỉ là như cũ tiếp tục nghe, trên tay là lắc lư không ngừng ly rượu. Ha ha ha, hẳn là sẽ rất có trò vui, không biết dạo gần đây lại có thêm những kẻ nào tới, hẳn là mấy cái kia con tôm nhỏ thế lực tại truyền đi tin tức. Dù sao, không ăn được, muốn phá người khác cũng là bình thường, ha ha. Mạc Phong lúc này mới ngừng trên tay động tác, là mở ra thế giới. Đúng, nhưng mà có điều đáng tiếc một chút là thế giới này cấp bậc có hơi thấp, không có cái gì cấp quá mạnh. Na Chát lại đem một miếng thịt nhét vào trong bụng sau mặt lại là lộ vẻ có chút mất hết cả hứng thú. Mạc Phong thì tại một bên trở lại trầm tư. Này cái gọi là mở ra thế giới cũng không có phải cái gì quá hiếm lạ, chẳng qua chỉ là một cách gọi chung chung. Khi một cái thế giới khác vô tình ngang qua giới này thời gian, hoặc là có người có lớn sức mạnh ảnh hưởng tới mà dẫn đến hai bên sát lại với nhau, sau đó sẽ hình thành dung hợp. Ở bình thường, nếu như là hai thế giới tại cùng một cấp bậc vị diện bên trên gặp nhau, đó chính là chiến tranh cấp thế giới. Nếu như hai vị diện ngang cấp độ va chạm, đó là chiến tranh ở vị diện cấp. Này nếu như nhớ không lầm, Thánh Kỷ Nguyên chính là loại này vị diện cấp chiến tranh, mà khi đó trung tâm của cái này vị diện hiển nhiên là tại nơi đây. Từ đó có thể đoán được này có bao nhiêu thảm liệt, những cái kia trang sử sách hoàn toàn chỉ là tóm gọn đại khái nội dung sự kiện mà thôi. Mà trong quá trình này, hai bên tất nhiên sẽ tiến tới giai đoạn chiến tranh. Đây không phải là vì dung hợp thì không sống được, mà bởi loại này dung hợp sau khi, hai cái thế giới hoặc vị diện sẽ tiến hành ý thức vệ diệt lẫn nhau. Trong quá trình này, lượng tài nguyên hay là thiên nhiên thảm họa, hoặc là hỗn loạn không gian sẽ không ngừng đổ xuống, này dẫn tới thế giới nếu không cầm cự được, rất có thể suy tàn. Thế giới bị phệ diệt ý thức sau, sinh linh nơi đó cũng không sẽ hoàn toàn biến mất, tử vong tỷ lệ hẳn cũng sẽ chỉ dao động từ 99% tới 99,9% mà thôi. Sau khi thế giới hoàn toàn chết đi, một phần sẽ dung hợp, mở rộng thế giới còn lại, còn những thứ không chịu dung hợp kia, chỉ có thể tan vỡ, hóa thành mặt bụi, tồn tại hoàn toàn biến mất. Về sau, bọn họ lại phát hiện, thế giới ý thức được giấu tại một nơi nào đó trên thế giới, vật này giống như là bộ não của một sinh vật như thế, hoàn toàn có thể cấp tới, sau đó hỗ trợ bản thân sở tại thế giới thôn vệ. Thế giới được loại trợ giúp này, sẽ không có cái gì ảnh hưởng, tất cả đều sẽ hướng phương hướng tốt đẹp biến chuyển. Cho nên, mỗi lần như vậy mở ra thế giới chiến tranh là thứ không thể thiếu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chiến tranh cũng sẽ chỉ xảy ra khi hai bên thực lực không chênh lệch nhau quá nhiều. Còn giống như lần này, chỉ là một thế giới ở thấp hơn vị diện mà thôi, này có thể là cao cấp bậc cá thể dẫn tới, có thể là cái khác chủng tộc, cũng có thể là nhân tộc, nhưng địa điểm mở ra hẳn đã được xác định đại khái, chính là tại Bắc Thành này. Cấp bậc thấp hơn vị diện thế giới loại này, thậm chí muốn biết tới bọn hắn nơi này buông xuống cũng khó khăn. Chỉ cần một chút che giấu sau, tiến đến, âm thầm thao túng thế lực, hoặc là tranh cướp tài nguyên liền có thể, đến khi cạn kiệt tài nguyên này, sẽ là đoạt đi thế giới ý thức lúc. Nói dễ hiểu một chút, loại này yếu hơn hẳn một vị diện thế giới, chính là mỏ tài nguyên di động. Sau khi như vậy làm, vậy sinh linh nơi đó phải làm sao bây giờ? Này không phải là thứ mà mọi người quan tâm, không chỉ là thế giới này, các thế giới khác, các vị diện khác, thứ họ quan tâm chỉ có tài nguyên. Nếu đánh giá đây là không có nhân tính hành vi cũng được, dù sao thì không chỉ có mỗi nhân tộc đang làm, các chủng tộc khác cũng tại làm. Đừng nói khác thế giới, hay cao xa hơn là khác vị diện. Cứ cho là cùng thế giới, cùng chủng tộc, hay thậm chí là cùng một gia tộc, giết chóc, tính toán lẫn nhau vẫn thường xảy ra như cơm bữa. Nếu như ngươi không tiếp tục tranh cướp, cường đại tự thân, để kẻ khác thấy được ngươi suy yếu hơn hắn lúc, đó cũng chính là ngươi ôm của mình tình thương cùng từ bi lòng, theo nhau lạnh toát thời điểm. Chương 61, chi thức điểm mù chương 61, chi thức điểm mù thế giới lần này, cao nhất cấp bậc bên trong là bao nhiêu? Một lúc trầm ngâm sau, Mạc Phong vẫn là mở miệng hỏi. Hửm. Nếu không nhớ sai, hẳn là 5 cấp. Một bên nói, Na Chát lại là nghi hoặc, lại là suy tư, một lúc sau, hắn lại mở miệng. Hửm. Hẳn là tương đương với các ngươi thông dụng tiếng chính là dung linh cấp bậc đi. Mạc Phong không có tiếp lời, những này hẳn là không sai, Na Chát mặc dù có một chút không đáng tin cậy, nhưng những thứ quan trọng hắn sẽ không nhớ lầm. Hắn lại đưa mắt nhìn Na Chát. Không có thời gian cụ thể, nhưng hẳn sẽ rút ngắn đi rất nhiều, khoảng chừng 3 năm là cực hạn, bởi vì chúng ta cùng hải tộc lần này đánh có chút tăng. Nghe đâu vừa tới chính là 4 cấp ra sân, ngươi cấp bậc này, hiện tại tới bên đó, chính là muốn làm cái tinh anh quái cũng không xứng. Hắn một bên mắt hóa thành lũ lục ngọn lửa, toát ra giàn mua giọng sau, lại là tự gật đầu, như tán đồng bản thân lời nói. Nói tới bên trong 3 năm, không phải vừa mở ra, sau đó phái cao cấp hơn cường giả buông xuống liền có thể xong việc. Này là không ổn, bởi vì cấp thấp thế giới, không thể chịu được loại này tồn tại buông xuống. Giống như một chiếc chén nhỏ, nào có nhét cả con voi vào bên trong đạo lý. Cưỡng ép làm như vậy, sau cùng dẫn đến chính là thế giới tan vỡ, thậm chí nháy mắt bên trong, hoàn toàn có thể dẫn tới bạo tạc, này thật không tốt ảnh hưởng, mà cũng đánh mất đi ban đầu mục đích, đó là tranh cướp tài nguyên. Cho nên mới cần bọn hắn những này vừa đủ cấp bậc, có thể xếp vào tình anh hàng ngũ. Sau khi chiếm tới bên trong được gốc gác sau, có chính mình địa bản hay an toàn lúc, mới có thể tiếp dẫn 5 cấp tồn tại buông xuống đối mặt trực diện với nơi kia vốn có cường giả. Nhưng đỉnh cấp tồn tại ở một thế giới giao chiến, chính là phá hoại nó, này dẫn tới một việc, đó là trước đó, bọn hắn phải chiếm được nhiều tài nguyên nhất có thể. Lần này xuất hiện tại Bắc Thành cũng chỉ là một cái thế giới nhỏ, nếu như xuất hiện một cái lớn hơn, sẽ không chỉ có nhân tộc tham gia, hẳn là các cái khác chủng tộc cũng sẽ nhúng một tay tới. Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ ngươi nhiệm vụ giáo đoàn ban xuống kia, vẫn là tiếp tục, dù sao thì bây giờ cũng là chưa có thông báo cho tất cả nhân viên bên ngoài dừng nhiệm vụ trở về. Ngươi vẫn là làm chuyện nên làm. Nói này, Na Chắc bỗng nhiên ngừng một chút, sau đó lại là tiếp tục nói. Còn những kia con rối, ngươi vẫn là cần giúp ta mới là. Hán giọng nói đến đây biến chuyển, thành loại này gian xảo thương nhân như thế, hai bàn tay với nhau trả sát trả sát. Có thể. Mạc Phong mở miệng nói một tiếng sau, đồng ý với đối phương, dù cho nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng vừa qua những ngày này, đối phương vẫn là ở đây kiêm chân chạy giúp hắn xử lý không ít phiền toái. Bây giờ lại tiết lộ cho hắn những thông tin này, đây cũng không phải Na Chắc có bao nhiêu thích làm việc tốt. Hắn cũng không có nghĩa vụ phải báo với Mạc Phong loại này thông tin, có lẽ hắn cũng nghĩ rằng này nhiệm vụ nhất định là không kịp tới, bán chút nhân tình, về sau những kia con rối, liền định chắc rồi. Mạc Phong cũng không thèm để ý những này, cái kia loại tiêu bản sống bổ sung hồn lực cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng hay khó khăn. Lấy ví dụ đơn giản là, bản thân Mạc Phong giống là một loại tin năng lượng có thể tự động khôi phục sau khi đã cạn kiệt. Mà loại năng lượng hắn có thể tự sản sinh này, đối với những cái kia con rối chính là chất bổ dưỡng một loại. Được truyền tới sau, bọn chúng liền có thể tăng lên một cái đại cấp bậc, này chính là mở rộng về mặt chất biến. Mà Na Chắc cũng không biết được, Mạc Phong cũng không có như hồn hệ bình thường. Hắn loại này đặc biệt hồn lực, cho dù cùng một thời gian tiêu hao, nhưng hắn sẽ khôi phục nhanh hơn người khác chính là gấp 4-5 lần. Cho nên, những này đối với hắn chính là có hay không ngày thở thêm mấy lần mà thôi, cũng không có cái gì vấn đề. Đi thôi, cái kia người giữ phong ấn vật còn tại bên ngoài. Không đi. Không có, như là quay lại tìm cái gì, ngươi nên tự hỏi nàng, hỏi ta làm gì, khu khu. Na Chát vỗ một cái bàn, dàn mua giọng vang lên sau, chính là một hồi ho khan, này thật đúng là giống người già đâu. Mạc Phong cũng không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy, kéo qua một bên khăn lau lau đi vốn đã sạch không thể sạch hơn vừa cầm chén rượu cái kia tay. Một đường bước ra bên ngoài, hắn lại là trở lại làm cái kia luôn tươi tỉnh, năng động Mạc Phong. Thêm vào một bộ có chút hề bại dáng dấp, thẳng hướng ra bên ngoài đi tới. Tít tít tít. Nhíu lại mày, nhìn tới phía bên đường âm thanh, rất nhanh, hắn lại làm ra một bộ kinh ngạc dáng dấp, có chút tiểu vui mừng, lại giống giả là người không có chuyện gì như thế. Là xe của Vân Ngọc Tuyết không sai. Mạc Phong rất nhanh đi tới, nghiêng người cúi thấp xuống đầu nhìn bên trong xe. Vân sư tỷ vẫn là còn tại hay sao? Ta còn tưởng là ngươi đã đi từ sớm kia mà. Không có, chẳng qua là quên một chút chuyện, cần phải quay lại mà thôi. Nàng lạnh nhạt lắc lắc đầu, chưa đợi Mạc Phong tiếp lời, một bên như thuận miệng. Ngươi này có phải hay không lại muốn nhờ đường về học viện tới? Nghe nàng hỏi, Mạc Phong đuôi lông mày nhảy một cái, trên mặt một bộ nụ cười cứng ngắc, sau lại như có chút ngại ngùng cười cười. Thật ra, ta cũng không nghĩ tới Vân tỷ còn tại này, ha ha. Không biết có thể hay không. Thấy Vân Ngọc Tuyết ra hiệu sau, nhìn nàng thái độ cũng là không phải có cái gì bất mãn, liền thành thục tới phía sau hàng ghế. Vân sư tỷ, ta cũng là có chút nhỏ nghi hoặc. Nói, chúng ta trước đây từng gặp qua sao? Mạc Phong một bên hỏi dò, mượn bên trái góc độ, hắn nhìn nàng một bên mặt, tầm mắt hơi buông xuống. Chớp mắt thời gian, chưa đợi nàng kịp trả lời, hắn sắc mặt lại trở về như thường. Ha ha, chỉ là ta ngay từ lần đầu thấy sư tỷ ngươi luôn có cảm giác quen mắt, như là từng tại chỗ nào gặp qua mà thôi. Chỉ là hỏi thử một chút. Không có, ta và ngươi hôm nay chính là lần đầu gặp không phải sao? Vân Ngọc Tuyết giọng nói bình tĩnh từ phía trước truyền tới, giống như vừa rồi chỉ là một câu hỏi cho đùa, trả lời chính là thuận miệng mà thôi. Mạc Phong cũng là mỉm cười xấu hổ, đưa ngón tay lên gãi nhẹ cho mũi. Hai người lại là trở về bình thường như thế, Mạc Phong luôn tại mở đầu câu chuyện, để nàng chỉ cần lắng nghe hoặc gật nhẹ một cái đầu. Hắn giọng nói ấm áp, lại là cực có lực từ tính, này nghe nhiều, chính là càng muốn nghe thêm. Này cũng là Vân Ngọc Tuyết cảm nhận, nàng biết, cái này vốn chính là trái ngược với Mạc Phong loại kia lạnh lẽo, vô cảm chất giọng, đây chính là từ nơi hắn vòng cổ mang tới công hiệu mà thôi. Mạc Phong bề ngoài vẫn như bình thường vui vẻ, vẫn tiếp tục kể một ít chuyện vui, hay chuyện xưa của bản thân, tất nhiên, những này đều là hắn biên soạn ra tới từ trước. Trong lòng thì lại là không hiểu, Vân Ngọc Tuyết ngày hôm nay đối với hắn biểu hiện, có phải hay không có chút giống như là đã quen biết từ lâu loại kia. Người bình thường thật khó cảm giác được những này, nhưng hắn từ lâu xa cách người thói quen, để hắn đối cái này cực kỳ mẫn cảm. Loại này giống như là, nàng đã biết hắn từ lâu, thậm chí cả hai đều quen biết. Nhưng tại vừa rồi, trong nháy mắt, hắn đã thật kỹ ẩn nấp mình hồn lực sau, mở miệng thử dò hỏi. Trong những tình huống như vậy, nếu có chuyện, người ta tất nhiên sẽ có chút suy nghĩ trong lòng, hắn có thể thông qua ba động linh hồn tới cảm giác. Nhưng thật đáng tiếc, vừa rồi, chính là Vân Ngọc Tuyết thuận miệng. Mạc Phong tuy nghĩ đến người có ẩn tình, một khi bị hỏi tới, cho dù giỏi che giấu, nhưng không bị cái loại kia như Na Chát hay Lan Tước một dạng, đều sẽ có vô thức một chớp mắt suy nghĩ giật mình. Nhưng đối với người mà bản thân đã cực kỳ quen thuộc lúc, loại này giật mình cảm giác sẽ không hề xuất hiện, mà ngược lại, chính là như Vân Ngọc Tuyết loại này không có một cái gì phản ứng. Có lẽ xa cách người thói quen, tạo cho Mạc Phong cảm giác cùng bản năng hết sức nhạy bén, nhưng đối với tâm tình hay là một chút đồ vật này, đều là có chút mơ hồ. Tất cả những thứ hắn biết về tình cảm giữa người cùng người, đời này đều là học lại một lần từ trên giấy. Cho nên đây cũng chính là hắn tri thức điểm mù. Chương 62, nhân loại cộng một chương 62, nhân loại cộng một hơn 2 tháng sau. Mạc Phong nơi ở, trong phòng tu luyện. Hắn mình chân nửa thân trên ngồi tại trong phòng, xung quanh toàn thân khí tức một mảnh mơ hồ, không giống như là người sống. Giống, cũng chỉ là một loại kỳ lạ tồn tại dưới mờ ảo bất định trạng thái, loại này tồn tại mang đến ảnh hưởng chính là trái chiều cùng tiêu cực. Bởi bên cố khí tức mơ hồ này, nhìn như mong manh sương, lại là lộ ra một loại hỗn loạn ý chí. Mạc Phong vẫn là nhắm mắt, nửa thân trên đều trải rộng kỳ lạ hoa văn cùng ký tự. Những này kết nối lại cùng nhau, như là màu tím hình xăm như thế, từ bên ngoài nhìn lại, trong mờ tối gian phòng, giống như là hắn khoác tới trên người một bức tranh ánh tím, lập loè kỳ lạ. Chúng lấy hắn nơi phía trước giữa ngực làm trung tâm, giống như vật sống như thế, không ngừng lan tràn tới các nơi trên thân, thậm chí là lên tới cổ, cảm nơi, chỉ trở lại khoảng trống là gương mặt. Nhưng rất nhanh, những này liền co bảo, rút lại về giữa ngực. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại tuần hoàn không biết bao nhiêu lần, lại không biết trải qua bao nhiêu thời gian, mà phong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu trở lại như sinh vật sống, những cái kia tại ban đầu vốn mơ hồ khí tức, trong chớp mắt trở nên nồng đậm. Lúc này, tại Mạc Phong hồn thức bên trong, hắn hồn thể chậm rãi mở ra hai mắt, màu tím đậm hai con ngươi linh động tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Không có giống như càng tấn thăng tới cao cấp, sẽ có ánh sáng lóa mắt hay một loại hào quang, trong đôi mắt kia, ánh sáng đang dần trở nên ảm đạm, phai mờ. Đợi hoàn toàn ảm đạm sau, hắn hồn thể hai mắt, khi trước giống như đá bảo thạch tím, thì bây giờ chính là bảo thạch tím sau khi hoàn toàn mất đi ánh sáng, một mảnh tối tăm, ảm đạm màu tím vật chết, giống như máy móc mắt như thế, không có bất kỳ cái gì cảm xúc tại ẩn chứa bên trong. Co rút lại sau, giống như mắt của loài rắn như thế, từ bình thường hình thái chuyển thành nằm dọc con người. Hồn thể bên ngoài cũng là đang không ngừng biến hóa, từ bình thường vốn có nhân loại hình dáng, hai tay cùng hai chân đều mọc ra màu tím móng vuốt. Hồn thể trên má cùng trên cổ đều có thể thấy được lốm đốm vết rách, sau đó chính là một loại hư ảo giống như vảy giáp hình thành. Những này cũng không bao phủ hắn toàn bộ hồn thể, mà chỉ là xuất hiện lấm tấm ở một số nơi, hai nơi răng nanh cũng là trở nên bén nhọn, mái tóc nhanh chóng kéo dài, đã từ ngang vai kéo dài mãi tới ngang lưng sau mới dừng lại. Không chỉ là hồn thể đang biến hóa, hắn bên ngoài cơ thể cũng đang dần dần theo hình thái của hồn thể chuyển biến mà bắt đầu chuyển biến. Nhưng là cơ thể biến chuyển lại không có như hồn thể nhẹ nhàng, nhìn dưới sàn nhà đã lênh láng vết máu, liền biết hắn đang phải trải qua cái gì. Thế nhưng Mạc Phong vẫn là như cũ bất động, quan sát những thứ này chậm rãi biến hóa, hắn thậm chí đều có chút quen thuộc mỗi lần tấn thăng hồn lực mang tới đau đớn. Mặc dù là mỗi lần, so với lần trước đều có thể gấp 2, gấp 3, nhưng hắn cảm giác hẳn là quen thuộc một chút, tình huống bất tỉnh vẫn là khó có thể xảy ra. Còn những này trên thân kỳ lạ tình huống là chuyện gì? Đây cũng không phải cái gì bất ngờ sự, gọi địa linh cấp hay còn gọi là ba cấp là một dấu mốc khá là quan trọng. Có thể nói, đây chính là chất biến điểm của siêu phàm giả. Nếu như ở nhập linh cùng huyền linh chính là phàm nhân cộng thêm một chút siêu phàm thuộc tính trên người, thì sau khi đạt tới địa linh cấp, chính là trải qua hoàn toàn chất biến, không những lực lượng, tốc độ phản xạ, tư duy hay mọi mặt đều vượt trội tăng lên, thì còn có thể giúp người cái gọi là sống lâu thêm mấy năm. Nói mấy năm thì cũng không đúng, đại khái có thể kéo dài thêm 100-200 năm đi. Cái này vấn đề Mạc Phong cũng không có quan tâm lắm, mọi vật trên thế giới này tồn tại đều dựa trên linh hồn cùng thể xác tại duy trì. Trong đó linh hồn cùng thể xác đều có tuổi thọ riêng. Nói đơn giản dễ hiểu một chút chính là, ngươi thể xác cùng linh hồn hạn sử dụng là khác nhau. Nếu như linh hồn của ngươi hạn sử dụng là 100 năm, thể xác là 90 năm, vậy thì khi ngươi thể xác tối giữa chết đi, linh hồn vẫn có thể tồn tại thêm 10 năm thời gian, nhưng là với loại linh thể trạng thái. Nhưng này cũng sẽ không có nghĩa là ngươi sẽ được sử dụng hết 10 năm kia, bởi chỉ còn sót lại linh hồn lúc, bên ngoài một chút ngoại vật ảnh hưởng, ngươi liền có thể lập tức tiêu tán. Muốn làm sao để không cần lo lắng những thứ này, cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi đủ mạnh, không nhìn tới, mặc cho chúng như gió mát thổi qua, chính là sẽ không có vấn đề gì. Nói trở lại, Mạc Phong lý giải loại này tấn cấp, chính là gia tăng linh hồn cùng thể xác mỗi loại cộng 200 năm hạn sử dụng. Hay nói nghe huyền huyễn một chút, đó là tiến cấp lên, trở thành một loại khác cấp bậc sinh mệnh. Siêu phàm giả từ cấp bậc này trở đi, cũng có thể nói đã không phải là thuần túy nhân loại. Còn nó là cái gì? Có lẽ chính là nhân loại một đi. Cho nên, một chút bên ngoài biến hóa cũng không có gì, cái này biến hóa cũng không phải tùy cơ lựa chọn. Nó cũng có thể nói là nội tâm người một loại, khắc họa chân thực nhất tới bên ngoài. Suy nghĩ những này thời gian lúc, không biết qua đi bao lâu, bên ngoài cơ thể đã hoàn tất mọi thay đổi. Mạc Phong lần này chính là tấn cấp tới 4 cấp hồn lực sau, liền cũng kéo theo cơ sở cấp bậc tấn thăng đến địa linh cấp. Với hắn loại này thể xác cải tạo, thật tấn thăng ở này mức độ chưa có bao nhiêu độ khó, thứ mà hắn cần chịu đựng chỉ có đau đớn mà thôi. Toàn thân chuyển đến tê liệt mất cảm giác, vì vừa rồi quá độ đau đớn để lại di chứng, cái này làm cho hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể như vậy yên lặng ngồi. Bởi hắn biết, nếu như bây giờ cố gắng chống lại những này tê liệt hoạt động thân thể sau, chính là cái gì kết cục, hẳn sẽ lại là một giấc ngủ kéo dài tới 2-3 ngày thời gian. Mặc dù nơi này là học viện, hẳn sẽ không có cái gì nguy hiểm hay ngoài ý muốn xảy ra, cho dù có xảy ra, hắn bây giờ cũng không có lực tới ngăn cản. Nhưng hắn vẫn là muốn giữ cho bản thân ở tại thanh tỉnh trạng thái, hắn không thích cái kia loại mê mang cảm giác. Một lần này lặng lặng ngồi, cũng không thể tiến vào minh tưởng hay cái gì, mà chỉ là thuần túy như vậy ngồi thẳng. Chớp mắt thời gian, gần 2 ngày trôi qua. Không, là một ngày cùng 19 tiếng sau. Mạc Phong chậm rãi cử động thử trước các đầu ngón tay, thấy không có gì đáng ngại về sau, hắn lại bắt đầu thử các loại lớn hơn động tác. Đợi toàn thân có lại chi rất sau, hắn đưa lên mình hai tay xem xét. Nhìn bên trên sắc nhọn màu tím ngón tay, lại đưa mắt nhìn trên bức tường đã vỡ nát mảnh gương, thấy phản chiếu bên trong da mình hiện tại bộ dáng. Quan sát mình đôi mắt, lại là đưa tay chạm qua các chỗ có lân phiến, hắn không có bất cứ cái gì biểu hiện. Không có khó chịu, không cảm nhận được vui vẻ khi tấn cấp, không cảm nhận được bất cứ cái gì. Thật sự chính là không có gì, trong lòng một mảnh trống rỗng, không còn buồn, không còn vui, không còn lại bất kỳ thứ gì. Mặc dù hắn vẫn như bình thường suy nghĩ cùng hành động, nhưng loại này trạng thái lại làm cho hắn có chút lạ lẫm. Sau khi tiến vào loại này hình thái, ta vậy mà liền một chút dư thừa cảm xúc còn sót lại kia cũng liền biến mất không thấy. Thanh âm từ trong miệng Mạc Phong phát ra tới, lúc này đã không còn phải là lạnh lẽo cùng vô cảm cái loại kia hắn vẫn ẩn giấu. Mà ngược lại, bây giờ giống như gió lạnh như thế, cho người một loại mát mẻ, thanh thoát, không có bất kỳ cái gì hỗn tạp tại bên trong. Nó là như vậy thanh thuần tới mức làm cho người ta sợ hãi. Sợ hãi loại âm thanh này, vậy mà lại có thể từ miệng của con người phát ra tới. Chương 63, phản ứng dây chuyền chương 63, phản ứng dây chuyền không có tiếp tục giữ lại loại này hình dạng, mặc dù hắn rất thoải mái khi ở loại kia hình thái. Loại cảm giác mà không có bất kỳ thứ gì có thể ảnh hưởng tới hắn suy nghĩ này, đây hiển nhiên là hoàn toàn nhấn chìm còn sót lại trong hắn nhân tính cuối cùng xuống bóng tối. Nếu như hắn tiếp tục giữ loại này trạng thái liên tục, có lẽ chỉ cần trải qua 2-3 năm thời gian, hẳn là cho dù sau này có khôi phục lại nhân loại bình thường bộ dáng, nhưng kia ít ỏi mờ nhạt cảm xúc cũng sẽ không trở về. Nhưng hắn hiện tại vẫn chưa muốn vứt bỏ hoàn toàn những thứ kia, dù sao thì có đôi chút sống ở loại này thế giới, nếu chưa cường đại tới mức có thể khống chế tất cả xung quanh, hắn vẫn là không muốn bản thân đi tới bước cuối cùng. Mạc Phong suy nghĩ chính là, sống ở nhân loại cùng sinh linh có cảm tình thời đại, vẫn là giữ lại một ít cho giống đại chúng mới là. Đợi một ngày hắn cường đại tới trình độ không cần quan tâm đại chúng lúc, chính là ngày hắn bứt bỏ hoàn toàn đi những thứ này. Bộ dáng bên ngoài chậm rãi khôi phục, đôi mắt lại trở về hưu thần màu tím nhạt, sắc nhọn móng tay cũng biến mất, không những bề ngoài, hồn thể cũng là trở lại như cũ. Mọi chuyện dường như chưa từng xảy ra qua như thế, nhưng những cái kia loang lổ trên sàn vết máu, cùng mái tóc đã kéo qua ngang lưng chính là minh chứng cho vừa rồi. Chậm rãi đứng dậy sau, hắn bước vào trong phòng tắm, tẩy rửa lại toàn thân. Bây giờ mới là hơn 8 giờ rưỡi sáng, thời gian cũng là vừa vặn. Mạc Phong suốt 2 tháng vừa qua, mặc dù rất thường tại bên trong phòng tu luyện, chuẩn bị cho tấn thăng, nhưng không có nghĩa là hắn bỏ mặc tất cả bên ngoài, mỗi tháng vẫn là đều đặn ra ngoài 2 lần, đi tới đại thư viện trong học viện. Này một nguyên nhân chính là, dạo gần đây hắn có chút hứng thú với luyện kim học. Nguyên nhân thứ hai chính là Vân Ngọc Tuyết mỗi tháng đều tới này bên trong 2 lần. Cho nên, hắn cũng không chỉ là thuần túy tới tán gái, chính là thuận đường tìm hiểu thêm một chút tri thức. Dù sao câu nói tri thức chính là sức mạnh kia cũng là không có sai. Thời gian quá ít, hắn cũng chỉ có thể như vậy, xử lý nhiều việc cùng một lúc, từ bản thân tu luyện tới nhiệm vụ, lại tới tìm hiểu thêm tri thức, lại thêm mỗi tuần giúp Na Chát bổ sung hồn lực lên tiêu bản sống. Hắn thật không thích loại này thời gian, nhưng mà cái gì cần trải qua chính là phải trải qua. Ra tới, thuận tay chỉnh chu lại, thay đổi trang phục mà dễ thân cận, cùng vui vẻ Mạc Phong hay mặc sau. Hắn một đường đi tới đại thư viện. Nơi này đúng như nó tên gọi, chính là một cái thư viện lớn mà thôi. Chỉ có khoảng chừng 5-6 km vuông, cũng không phải xây theo phong cách hình tròn kiến trúc, mà là trông như một tòa cổ lão dinh thự thời cổ đại. Bên trong lại chia làm nhiều tầng, mỗi tầng đều phân chia cho người tiến vào. Hắn loại này bình thường học viên tới nói, tiến vào tầng 2 đã là cực hạn. Bên trên nữa là một số cao cấp tin tức, không phải thứ mà hắn được xem. Nhưng này cũng đủ, hắn xem mấy loại này, chính là thuận đường, thấy hợp mắt cái gì liền xem cái gì. Bởi vừa qua 2 tháng, hắn đều đã tới đây hơn 4 lần, mọi người nhận ra cũng là bình thường. Một đường đi tới, gặp không ít người đều hướng hắn nơi này chào hỏi, Mạc Phong cũng là nhiệt tình đáp lại, không có mất đi tốt đẹp hình tượng. Thuận đường vào bên trong, bước lên lầu 2 lúc, hắn lại là nhìn thấy Vân Ngọc Tuyết ngồi tại trên ghế, hai chân bắt chéo, trên tay là một cuốn giấy cổm thư tịch. Vân sư tỷ, ngươi hôm nay cũng tới sao? Ừm. Ngươi này tên nhóc, trùng hợp cũng là thật nhiều đi. Vân Ngọc Tuyết dừng trên tay lật sách động tác, hướng Mạc Phong đi tới phương hướng nhìn lại, chào hỏi một câu, rất nhanh lại xem của mình đi. Mạc Phong cũng là không có cái gì bất mãn, trải qua 2 tháng này tiếp xúc mấy lần, hắn cũng không có tìm được cái gì quá hay phương pháp tiếp cận đối phương, chỉ là từ bên trong chọn ra được, nàng rất hay tới nơi này, mặc dù ở đây cũng không ai đi nhiều cùng hắn nói chuyện gia tăng hảo cảm độ, nhưng hắn vẫn là nên tự bản thân biểu hiện ra tới, cho đối phương cảm nhận được hắn cố gắng theo đuổi đối phương. Nếu như theo đuổi mà người kia cũng không biết là người đang theo đuổi nàng, vậy mọi chuyện hắn làm đều có chút phí công. Cho nên hắn rất thường lộ ra cho đối phương là hắn thích nàng, nhưng lại là không dám thổ lộ đang chờ dũng khí cái loại kia. Tuyết tỷ, ừm. Đợi qua chốc lát, Mạc Phong lại là trước mở lời. Này là về sau hắn thử một lần đổi xưng hô, nhưng phát hiện nàng lại không có cái gì ý kiến, hắn liền hay chuyển thành như vậy gọi. Này đúng là có bao nhiêu trong lòng tiền vốn, Mạc Phong đều lôi ra tới, nếu như lần này tiếp cận không thành, chỉ có thể nói một câu. Này cô gái, thực tình, ngươi là có thể tiên đoán tới tương lai sao? Vân Ngọc Tuyết ngước mắt lên nhìn Mạc Phong, trong chốc lát, nàng liền lắc đầu, sau mở miệng. Không có, ta là nhân quả hệ, chỉ có thể mượn tới nhân quả, tính toán một chút phương hướng phát triển mà thôi. Dự đoán trước chắc chắn tương lai, cái này quá khó khăn. À, vậy sao? Mạc Phong làm một bộ dáng vẻ có chút túng quẫn, lại có chút ngại ngùng mở miệng. Trong lòng thì lại là không hiểu, nay vừa rồi, vì cái gì Vân Ngọc Tuyết trong lòng xuất hiện ba động. Hắn cảm giác hẳn là không có sai, lần này không như trong xe khi trước, hắn thật cảm nhận được, không phải do tấn thăng dẫn tới cường đại hơn trực giác. Mạc Phong tin tưởng, nếu như tình huống lần này xuất hiện khi trước, hắn cũng có thể cảm nhận được. Vậy nàng lại vì cái gì xuất hiện dạng này trạng thái đâu? Nàng thật sự có thể dự đoán tới tương lai? Hay là nàng có cái gì liên quan tới tương lai biết trước? Hay là hắn suy nghĩ nhiều? Đây là nàng đang ẩn giấu cái khác. Cái này ẩn giấu thì lại là cái gì? Này đồ vật có phải hay không rất quan trọng? Hoặc có lẽ là liên quan tới phong ấn vật. Loại này phong ấn vật có thể dự đoán tương lai. Trong lòng suy nghĩ liên tục lướt qua, mà Phong ngoài mặt vẫn là giữ nguyên bộ dáng không có bất cứ cái gì thay đổi. Ta chỉ là có chút tò mò nhân quả hệ mà thôi, Tuyết tỷ đừng để ý, ha ha. Hắn tay khẽ gãi gãi sau đầu, cười cười xấu hổ, ban đầu hắn thực đúng là ôm loại này ý nghĩ, bởi hắn hình tượng bây giờ chính là phải làm mấy cái này. Còn tại sao hắn biết được Vân Ngọc Tuyết là nhân quả hệ, hơn nữa nàng cũng biểu hiện hắn biết không có gì lạ. Này không phải tình tiết chỗ nào xảy ra vấn đề, chính là không ít lần tới, mỗi lần đều thấy thứ nàng đọc có liên quan tới nhân quả hệ. Sau vài lần vô ý hỏi thăm, cái này vấn đề liền rõ ràng, hơn nữa cũng không có gì đáng phải bí mật. Vân Ngọc Tuyết cũng không có phát hiện Mạc Phong dị thường, nàng cũng là không suy nghĩ nhiều, vừa rồi một chút cái kia nho nhỏ bở ơ động, ngay cả nàng bản thân cũng không có để trong lòng. Nhưng nàng không hề biết là, chỉ một loại này nhỏ động tác, vậy mà Mạc Phong trong đầu còn có nhiều như thế phản ứng dây chuyền. Mạc Phong thì cũng là yên lặng lại, ánh mắt tiếp tục xem trên tay mình sách, nhưng có thật hay không xem, này cũng không người biết được. Chương 64, tâm tư cùng cẩn trọng. Chương 64, tâm tư cùng cẩn trọng. Mạc Phong trong lòng lúc này tại suy nghĩ chính là, nếu như nàng phong ấn vật có thể giúp nàng biết trước một đoạn tương lai, sẽ có hay không biết được, hắn tiếp cận nàng là có mục đích. Nếu biết được, vậy nàng lại vì cái gì như thế vẫn để hắn tiếp cận tới? Thứ nhất đó là, cũng có thể là tại nàng đoán đến một nhánh tương lai kia, hắn liền chưa từng xuất hiện, hoặc là tương lai nàng có thể dự đoán quá ngắn, chưa tới lúc hắn ra tay thời gian, này là rất có khả năng xảy ra chuyện. Thứ hai khả năng, hoặc cũng có thể là, nàng biết được sự tồn tại của hắn, lại biết được sau lưng hắn là cái gì, biết Na Chát, biết những kẻ cùng hắn một bên này tồn tại. Từ đó dẫn đến, nàng bên ngoài vẫn là loại này như thường biểu hiện, không có bất kỳ cái gì để lộ sơ hở điểm. Nếu là thứ nhất khả năng, vậy thì hắn sẽ rất có lợi, còn nếu là thứ hai khả năng. Mạc Phong tầm mắt buông xuống, trong tay động tác vẫn là không ngừng, cứ qua một thời gian liền lật tới mặt khác một trang sách. Hắn trong lòng mặc dù không ngừng tính toán các loại khả năng có thể xuất hiện, nhưng cũng không đưa ra một cái gì minh xác lựa chọn. Bởi vì nàng là nhân quả hệ loại này hệ phái, mặc dù được xưng là cực kỳ thần bí trong các hệ, khó khăn tu luyện, nhưng một khi vận dụng tới, hắn chính là chết như thế nào cũng không biết, dù sao, nàng bây giờ thực lực cũng là cao hơn hắn. Còn vì sao lại chết cũng không biết, cái này nhân quả hệ, thi triển lên người khác mặc dù vẫn là có chút cầu kỳ. Nhưng những người này, trực giác đối với tương lai bản thân có biến chuyển lớn sẽ cực kỳ nhạy bén, giống như hắn linh hồn trực cảm như thế. Một sự kiện lớn có thể ảnh hưởng tới tính mạng bản thân, nàng rất có thể sẽ cảm nhận được, giống như hắn cảm nhận được đao của kẻ địch một giây trước khi nó chém xuống đầu mình như thế, này là loại phát giác khó mà che giấu cùng ngăn cản. Cho nên, trước tiên vẫn là tiếp tục làm vui vẻ, thân thiện Mạc Phong thêm một đoạn thời gian, về sau lại thêm một chút thăm dò, nếu thật có cái gì không ổn, trước chiến thuật rút lui sau lại tính. Nói tóm lại chính là, thực lực không đủ lúc, thấy không ổn tình huống, vẫn là phải đưa ra lựa chọn, nếu cần thiết thì có thể mạo hiểm, nếu không, cứ chức rút, khi nào đủ thực lực lại tới một lần. Thời gian trôi qua, hai người cứ như vậy im lặng, Mạc Phong cũng không nữa mở miệng quấy rầy. Đợi đến lúc nhìn thấy Vân Ngọc Tuyết từ trên ghế đứng dậy lúc, hắn mới ngước lên tầm mắt. Nàng dáng người trước sau đều chẳng có cái gì đáng kiêu ngạo địa phương, mọi thứ đều là như vậy thẳng, như vậy. Khu chân thực. Ngoại trừ gương mặt thật có chút đáng chú ý, nhưng đối Mạc Phong lấy mình gương mặt làm tiêu chuẩn đi đánh giá mọi người sau, cảm giác mọi người đều là như nhau một dạng. Còn để hắn nhìn thứ hai, mặc dù người này biểu hiện ra không mấy cao lạnh cùng bá đạo, nhưng hắn có thể cảm nhận được, đây là đối phương đang cố che giấu, có thể là có cái gì ràng buộc, hoặc là thực lực không cho phép một nữ nhân như nàng bộc lộ những thứ này. Nếu như vừa qua suy đoán thật sự, cô gái này cũng thật là không đơn giản, lần này là hắn thật sự nhìn thẳng vào nàng, không còn có như trước đây, hắn nhìn đối phương, tươi cười bắt chuyện cùng đối phương, chính là hoàn toàn vì nhiệm vụ. Trước đây hắn cũng không phải là khinh thường không thèm đặt đối phương vào trong mắt, mà như Diệp Tử Lam nói như thế. Mạc Phong chính loại này đặc thù ánh nhìn, thật giống đang nhìn, nhưng lại giống như không nhìn. Thật khó mô tả, từ trước tới giờ rất ít người từng phát giác tới hắn có loại này đặc thù, không biết vì cái gì Diệp Tử Lam lại nhận ra được. Nhưng bây giờ, hắn chính là chân chính nhìn đối phương, mặc dù chỉ là chốc lát thời điểm, nhưng muốn hắn dùng loại này ánh mắt đi đối mặt với người cùng hắn ngang hàng một cấp bậc, đúng là ngoài Vương Hồng, nàng chính là thứ hai người. Tuyết tỷ, ngươi hôm nay về sớm như vậy? Mạc Phong như hỏi, lại như là phiếm chuyện chào hỏi một câu. Ừm, có chút việc phải xử lý, đi trước. Vân Ngọc Tuyết cũng là đối hắn nhẹ gật đầu, sau cũng không có chậm trễ mà bước ra bên ngoài. Nàng cũng không có phát giác Mạc Phong vừa rồi thoáng chốc ánh mắt, bởi vì nó thật sự quá nhỏ, hầu như người bình thường đều không thể phát hiện. Nàng cũng không biết, hôm nay vì mình một nho nhỏ hành động, lại có nhiều như thế chuyện xảy ra, hoặc có thể là biết, nhưng là không quan tâm tới. Mạc Phong ngồi nguyên tư thế, không có nhúc nhích, tiếp tục xem. Lách cách, lách cách. Trong viền áo hắn lúc này một nho nhỏ con rối bò ra tới, là loại trông như con nhện một dạng. Chỉ thấy này con nhện, vậy mà bò ra khỏi hắn ống tay áo sau, như có chí khôn sinh mệnh như thế, ngước lên tầm mắt như muốn nhìn hắn. Sau vì giới hạn, lại không thể nhìn tới, lại là hướng bên trong ống tay áo bò vào, thuận đường lên tới hắn nơi cổ. Mạc Phong như người không biết chuyện, mặc kệ cho nó bò qua. Đợi cho nó bò tới cổ sau, một cái nhảy vọt tới trên mặt bàn. Ngươi cứ như này thì tới bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ? Ngươi không thể nói thẳng là ngươi thích nàng, sau đó liền là hẹn họ. Cuối cùng phản bội, sau lưng đâm đau nàng sao? Này con nền nhện rất nhanh phát ra âm thanh tới, không phải loài người âm, mà là chít chít một dạng, nhưng rất kỳ lạ Mạc Phong nghe được, hơn nữa lại đều có thể hiểu nó đang nói cái gì. Không cần gấp, dù sao thời gian vẫn còn đó. Mạc Phong bình tĩnh mở miệng, sau đó lại là trở về im lặng. Ngươi này, không có cái gì tiến nhanh một chút biện pháp sao? Ta không rõ những này, liền xem có chút đều phát chán, vẫn là chưa thấy có cái gì tiến triển. Con nền này chi chi loạn một hồi sau, lại giống như con cua như thế, chính là đi ngang qua lại trên mặt bàn như đang suy nghĩ, qua một hồi, nó lại chuyển tới âm thanh. Có muốn không? Gọi Lan Tức tới một lần như thế nào? Không được, nàng là nhân quả hệ, ngươi đây là muốn nàng phát giác được chúng ta. Mạc Phong gấp lại trong tay quyển sách, nhìn trên mặt bàn nho nhỏ con nện, đưa tay khẽ vây, nó liền đáp tại hắn lòng bàn tay bên trong. Này là Na chắc không sai, không biết từ khi nào, hắn vậy mà lại thích hóa mình thành nhiều mắt loại sinh vật. Mạc Phong nhớ không lầm, lần trước tới chính là con ong, lần trước nữa thì chính là một viên thịt, bên trên trải rộng toàn mắt, hắn cũng không biết đó là vật gì. Có thể là hắn tìm được chân chính bản thân từ nhiều góc nhìn đi, hoặc cũng có thể là mỗi một hắn đều nhìn từ con mắt khác nhau, để cân bằng. Thôi được, ta liền không cùng ngươi tiếp chơi những này. Tiêu bản mỗi tuần ta sẽ định kỳ gửi tới, nếu có chuyện gì cần liên lạc, chỉ cần gọi ta liền có thể. Nói đến đây, sau một hồi rắc rắc âm thanh từ các đốt chân chuyển tới. Cái này nho nhỏ Na Chát vậy mà thu lại hắn dài chân, giống như là máy móc biến hình như thế, giật giật một hồi sau, liền biến thành một cái hình bông. Cũng không có mất đi bao nhiêu mỹ cảm, chỉ là đại khái hình dáng thay đổi. Cái kia tám con mắt vẫn là mở lớn trừng trừng như tại nhìn Mạc Phong, lông tơ thì là giữ tại hắn lòng bàn tay, cố định vị trí. Đây hiển nhiên là đối phương chán chơi tại chỗ này, liền muốn đi nơi nào phiêu đi, tới đây lần này hắn cũng chỉ là thông báo cho hắn một tiếng. Mạc Phong cũng không có nói cho Na Chát mình suy đoán, này là chuyện của hắn, chính hắn tới liền có thể, còn cùng Na Chát hợp tác, chỉ là thêm một tầng bảo hộ cùng vật lưu thông cập nhật tin tức mà thôi. Dù sao thì hắn cũng có nơi có thể tiếp nhận tin tức chính xác, nhưng cũng không so này Na Chát nhanh. Lật một cái, trong tay con nhện liền biến mất không thấy, Mạc Phong đứng dậy, rời đi nơi này. Chương 65, tất cả mọi loại tình cảm đều là từ lợi ích bắt đầu. Chương 65, tất cả mọi loại tình cảm đều là từ lợi ích bắt đầu. Mạc Phong trở về nơi ở lúc đã là đầu buổi chiều. Hắn bước vào trong phòng, trông như có chút nhàm chán tại trên ghế sofa, nhưng trong lòng thì vẫn là suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Hắn bây giờ cũng chính là rảnh rỗi thời gian, dù sao thì vừa mới tấn thăng, không nên quá mức cấp thiết, vẫn là đợi một chút ổn định mới là. Đem trong tay mang về 2-3 cuốn sách, chậm rãi xem xét. Còn vì sao không như Na Chát nói như thế, tiếp xúc nhiều hơn, đẩy nhanh tiến độ. Không phải là hắn không muốn, đối phương cũng là thông minh người, nào có chuyện như vậy dễ dàng. Quá vội vã, sẽ chỉ làm đối phương đối với hắn hoài nghi. Mà một khi hoài nghi, tất nhiên là sẽ sinh ra lòng cảnh giác sau khi chính là có khoảng cách. Cho nên mặc dù 2 tháng qua, tiến độ của hắn thật chậm, có thể nói là không có bất cứ cái gì tiến triển, hai người chỉ giống như là gặp nhau nhiều lần một chút. Tiến từ gặp một lần lên tới 5 lần số lượng mà thôi, còn lại thì không có gì thay đổi. Bỏ qua một bên những này suy nghĩ, trong tay quyển sách chính là giới thiệu sơ lược về luyện kim văn minh. Luyện kim, nói chính ra là một loại lớn chức nghiệp, bên trong lại chia làm nhiều loại như luyện dược, luyện khí, chế tạo thuốc nổ, nói chung là đủ mọi loại liên quan tới chế tạo. Thậm chí còn có cả giải phẫu cùng cấy ghép. Đây không phải giống như trong phàm nhân như vậy, giải phẫu cùng cấy ghép chính là ngươi mất đi chính mình tim, sau đó lấy một loại rễ cây trồng tại bên trong, nó sẽ thay cho tim ngươi như thế giúp vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Này là lĩnh vực siêu phàm luyện kim. Thứ Mạc Phong tìm hiểu chính là loại này chế tạo thuốc cùng với chất nổ một loại. Hắn không có sở thích đem bản thân biến thành hỗn hợp sinh vật, cũng không có ý muốn nghiên cứu siêu phàm sinh vật. Hắn chỉ muốn tự tìm hiểu những này thuốc một chút, dù sao cũng là thứ bản thân sử dụng, nếu như để người khác chế tạo, bản thân lại không có gì hiểu biết. Hoặc là khi sử dụng tới loại nào đó siêu phàm chất nổ, nếu bị người chế tạo lưu một tay bên trong, này có thể dẫn đến hắn đang trọng thương lúc, thứ uống vào chính là luyện kim kịch độc, hoặc chuẩn bị ném ra chất nổ lúc, nó sẽ phát nổ trước khi rời khỏi tay hắn. Này tuy là khó có thể xảy ra, nhưng không có nghĩa là không thể. Tóm lại chính là, chỉ cần bản thân hiểu biết một chút vậy liền an toàn rất nhiều. Bên trong luyện kim học, tuy được chia làm nhiều lĩnh vực, nhưng đại khái cấp bậc vẫn là có rõ ràng nhận biết. Giai đoạn đầu sẽ được gọi là luyện kim học đồ, tiếp đến là trung cấp luyện kim sư, thượng cấp luyện kim sư. Còn về sau có hay không, trong này cũng không có tiếp tục ghi chép, mà phòng cũng là không rõ ràng. Còn hắn bản thân bây giờ trình độ, này thì không cần phải nói, chính là luyện kim học đồ hẳn cũng chưa đạt tới. Nhưng không quan trọng, dù sao cũng chỉ là muốn thêm hiểu biết, này thời gian rảnh có thể một đọc hai đọc, nếu không rảnh vậy thì để khi khác. Thời gian cứ như vậy qua, 8 tháng sau. Trong mắt người khác, cuộc sống của hắn cứ như vậy bình thường, cùng nhàm chán không có cái gì thú vị. Ngày bình thường thì tại tu luyện trong phòng, rất ít ra ngoài. Mỗi tuần tiêu bản na chắc cũng là đều đặn gửi tới, hắn liền bỏ ra nửa ngày hoàn thành. Đến giữa tháng cùng cuối tháng thì là tới đại thư viện một chút gặp Vân Ngọc Tuyết. Còn dư giảm một ít thời gian, hoặc là minh tưởng đao pháp, hoặc là xem xét luyện kim học. Nay chuỗi ngày, Mạc Phong ngược lại không cảm thấy có gì nhàm chán, hắn cứ là như vậy. Tại một mình lúc, đều là bình tĩnh, cùng không đổi nét mặt, chính là bình thường vốn có trạng thái. Những khi xuất hiện trước người khác, hắn lại là cái kia năng động, vui vẻ, dễ thân cận Mạc Phong. Trong phòng Mạc Phong cũng không có khép lại trong tay quyển sách, mà là vẫn tiếp tục xem, một bên nhàn nhạt mở miệng. Tới thời gian, đối diện hắn Na Chát, lúc này cũng không phải là nhiều mắt sinh vật, chính là bình thường cái kia trung tính dung mạo tiểu nam hải. Ừm, thời gian sớm hơn dự tính mấy tháng. Hắn nghiêm túc gật đầu, bộ dạng trầm tĩnh. Chớp mắt giọng nói lại là thay đổi thành cùng thiếu. Ha ha ha, ta cuối cùng cũng chờ được những này. Mạc Phong, những ngày này qua, ngươi cùng cái kia người nắm giữ phong ấn vật vẫn là chưa có gì tiến triển. Đúng thế, ngươi có thể báo lại với bên trên. Nàng rất cảnh giác, ta rất khó tiếp cận, cần thêm thời gian. Mạc Phong lại là nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói không có cái gì ba động. Đến thời điểm này, cũng không có cái gì đáng che lấp, Na Chát tới đây, chính là tại quan sát bọn hắn tiến hành nhiệm vụ, giống như là người giám sát một loại. Còn vì sao tên này như vậy không đáng tin, đã không có giám sát, lại còn cho hắn làm không chuyện tay chân. Đáng tin thì không cần nhắc tới, Na Chát vốn không có những thứ này. Còn làm cho hắn không ý chuyện, trong đó lại có giúp hắn xử lý đi 2 đồng bạn còn sống, thứ nhất là hắn có giá trị hơn 2 tên kia, có thể giúp Na Chát xử lý loại này con rối. Thứ hai, nếu đã quyết định cùng Mạc Phong, vậy 2 tên kia thật không thể sống, bọn hắn muốn là dư giả thời gian, chứ không phải lúc nào cũng có 2 mắt xung quanh giám thị. Na Chát nhận lời hắn làm, hiển nhiên cũng là tại biểu thị cái này, cho Mạc Phong thực dư giả thời gian. Đây là ngay từ đầu 2 bên hợp tác, một cái nho nhỏ khởi đầu mà thôi. Còn nếu như Na Chát không chọn hắn, này cũng có khả năng, nếu tình huống này xảy ra, tất nhiên 2 bên sẽ là đối địch, hoặc là hắn bị giết, hoặc là Na Chát sẽ bị thanh lý. Tất nhiên, trước khi tới này, Na Chát chắc chắn đã điều tra qua 3 người thực lực, lựa chọn xuất hiện tại trước mặt hắn, lại không lựa chọn ra tay, chính là biểu hiện rõ ràng. Hơn nữa, có thể ban đầu lúc, thứ Na Chát muốn trao đổi cũng không phải là những này tiêu bản, có lẽ là mục đích khác. Nhưng về sau, biết được Mạc Phong năng lực, hắn liền đổi ý cũng đúng là như thế, Na Chát ý nghĩ ban đầu chính là lựa chọn hợp tác với một người, ban đầu có thể trợ giúp đối phương, hoặc có thể cho đối phương kéo dài thêm thời gian. Đến lúc thế giới mở ra sau, đối phương cũng sẽ phải giúp hắn một số chuyện. Để hắn không nghĩ tới chính là, lại gặp Mạc Phong loại này hỗn hệ, về sau chính bản thân lại cho người khác làm tay chân. Cho nên, ngay từ lúc đầu, 2 bên chính là tại ngầm hiểu lẫn nhau, những này không cần thiết phải nói ra mà thôi. Cũng không có cái gì là tình quen biết cũ khi xưa đang nói. Những này chó má, lại không mang đến cho bản thân cái gì ích lợi. Mạc Phong và Na Chát chưa từng quan tâm qua. Bọn hắn dùng cũng chỉ là một cái bên ngoài không quá thực dụng lý do, tiến hành trải đệm cho hợp tác mà thôi. Nếu Mạc Phong không có cái kia thực lực cùng năng lực, chính là kẻ sẽ bị loại bỏ. Sau tất cả, vẫn là lợi ích mang đến thực tế, chỉ cần ngươi có thể mang đến lợi ích trao đổi, người khác sẽ cùng ngươi thân cận, tình bạn, tình yêu hay mọi loại cảm tình khác cũng là như vậy tới. Đây chính là những gì bọn hắn học được ở thế giới này. Chương 66, thứ bọn hắn tôn thờ chương 66, thứ bọn hắn tôn thờ có thể người khác sẽ không như bọn hắn như vậy thực dụng suy nghĩ cùng với nhiều loại âm thầm hiểu ngầm tính toán. Nhưng phải làm sao bây giờ, Mạc Phong cũng từng nói qua. Mỗi người, trải qua đều là không giống nhau, từ đó sẽ hình thành nên khác nhau tư tưởng cùng suy nghĩ. Địa điểm chính là tại Thất khu 71 Lãnh Mạc. Ừm, có lẽ là sẽ tại ngoài xa hải đi, này không chắc lắm. Na Chát sờ sờ cằm, làm bộ dáng suy tư. Tí tách, tí tách. Lúc này, bên ngoài tiếng nước mưa nhỏ giọt chuyển tới, vừa rồi vẫn là trời trong gió mát, này liền chớp mắt hình thành mưa rông hiện trạng. Mạc Phong nhìn qua cửa kính ban công. Phía bên ngoài bầu trời lúc này một mảnh đen kịt, thứ rơi xuống kia cũng không phải là nước mưa, mà là một loại màu xám cho vật chất, trông từ xa thì chính là giống nước mở dạng. Cạch cạch. Dạng nước tiếng lại là chuyển tới. Kẻ ngang qua bầu trời màu đỏ rực kia chớp, rất nhanh, cuộn lại cùng nhau như muốn xé rách một lỗ hổng lớn. Âm vang tiếng nổ từ cuối chân trời chuyển tới, cửa kính rất nhanh bị chấn động đến xuất hiện vết rạn, sau đó lập tức phá toái. Chúng cũng không có thành mảnh vỡ rơi xuống mặt sàn, mà hình thành vô số li ti hạt bụi, hướng nơi không trùng phiêu tán. Trên góc cuối bầu trời lờ mờ lúc này, từ bên trên chiếu xuống, giống như là mặt gương mở phản chiếu như thế. Vô số đảo ngược hình kiến trúc, cùng với một số thoáng hiện hình ảnh. Chúng cũng là không có rơi xuống, sau khi chiếu tới, liền như khói mờ mờ dạng, lại là tan đi. Không ngừng lặp lại qua nhiều lần như thế. Đùng. Dữ dội mặt đất tại chấn động chuyển tới, nơi xa, trên bầu trời, rất nhanh hình thành xoắn ốc vòng xoáy không gian. Chưa dừng lại, tại trung tâm, màu đỏ lôi điện trong chớp mắt ngưng tụ, không cho người ta kịp phản ứng thời gian. Thô to hơn ngàn ký lờ mẹt lôi trụ, như thác nước từ trên cao đổ xuống như thế, chút thẳng hướng mặt đất nơi. Nay cảnh tượng có bao nhiêu hùng vĩ liền có thể đoán. Đây là Mạc Phong từ không biết bao nhiêu khoảng cách quan sát tới, vậy mà tại hắn này vị trí liền có thể ước chừng được hơn ngàn ký lờ mẹt. Vậy tại phạm vi trung tâm đâu, này diện tích lôi trụ, hẳn là càng khủng bố đi. Oanh oanh oanh. Sóng năng lượng như không cần tiền như thế, chớp mắt quét qua mà tới, trận văn bên ngoài học viện ầm ầm một tiếng vỡ nát. Vô số kiến trúc tại phía trước theo nhau liên miên đổ sụp, giống như trò chơi đồ mì nổ đồng dạng, qua đi vài giây, đã là không có một nơi hoàn hảo. Sóng năng lượng chưa tới, gió từ bên ngoài kéo tới làm Mạc Phong khuôn mặt thậm chí có chút đau rát. Hắn cũng không phản ứng, chỉ là lặng lặng nhìn phía trước hùng vĩ cảnh tượng. Trong hắn tầm mắt, cái kia màu đỏ lôi trụ, trong ngắn ngủi hơn 30 giây, rất nhanh dần dần thu nhỏ, tiêu tán giữa không trung, lưu lại chỉ là không gian bị xé rách, hình thành vô số lỗ hổng lớn. Giống như trên trang giấy bị người dùng mực đen vạch qua như thế. Nhưng những cái này vết mực tạo ra vòng xoáy hỗn loạn năng lượng, lại chính là chí mạng với sinh linh xung quanh. Mà cũng không cần quan tâm những sinh linh này, bởi vì vừa rồi cái kia một lôi trụ đi xuống liền đã chết không còn chút cặn, nói gì tới bị những này ảnh hưởng. Bên này học viện cũng rất nhanh liền có người đứng ra tới, không thấy người, chỉ là một nét chữ khắc tại phía trước, dừng lại loại này loạn lưu ba động. Hẳn là vừa rồi quá nhanh không kịp chuẩn bị, liền mới xảy ra chuyện mà thôi, còn lại hẳn nơi này không có gì đáng ngại. Ngươi là tiến vào với giáo đoàn thành viên thân phận, vẫn là học viên thân phận đâu? Một bên hưng phấn xem những này Na Chát, thấy cái kia bị ngăn cản, liền cũng mất hứng xem tiếp, nhìn tại một bên sắc mặt như thường Mạc Phong hỏi. Đây cũng là điều hắn thắc mắc, tiến vào với học viên hay giáo đoàn thân phận là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cho dù đều là nhân tộc, nhưng thế lực phân chia cũng là rất rõ ràng, nơi này học viện cũng chính là phụ thuộc Hoàng Hôn học phái quản lý bên dưới. Mạc Phong đang làm nhiệm vụ, có thể đứng về bên này, giáo đoàn cũng sẽ không nói hắn cái gì, nhưng là làm việc liền có rất nhiều hạn chế. Hạn chế ở đây không có nghĩa là không thể ra tay với giáo đoàn người, mà chính là thế lực này tư tưởng có vấn đề. Không, nói như vậy cũng là không đúng, hẳn là người bên trong giáo đoàn tới, xem ai cũng là có vấn đề, chỉ có bọn hắn mới là chính xác. Những nơi khác không nói, liền nói những này học viện là phụ thuộc Hoàng Hôn học phái. Thứ nhất điều chính là gặp bên trên chủ thế lực người, cần phải hoàn toàn nghe theo. Thứ hai, tài nguyên hay công tích đạt được liền tổ hợp lại, sau đó mới phân chia. Thứ ba, không được ra tay với người mình. Ba điều này cũng là Na Chát nhớ rõ, phía sau chính là còn điều thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Không chỉ Hoàng Hôn học phái có loại này quy củ, các cái khác thế lực cũng có. Nhưng bọn hắn sở tại thế lực linh giáo đoàn thì không có như vậy. Bọn hắn tôn thờ chính là, người một nhà vẫn là người một nhà, nhưng tài nguyên vẫn là để kẻ có năng lực cầm tới. Bình thường, bọn hắn cũng sẽ như các thế lực khác, rất là đoàn kết. Nhưng trong những trường hợp thế này, giáo đoàn liền không có bất kỳ cái gì quy củ. Người muốn tiến đến liền có thể tiến đến. Muốn giết chóc lẫn nhau cũng được, muốn tàn sát hết người một nhà cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, tài nguyên ngươi thu được liền về ngươi, tổ chức sẽ chỉ lấy một ít đồ vật quan trọng, nhưng sẽ bù đắp cho ngươi bằng cái khác. Tất nhiên, đây là nếu ngươi đồng ý trao đổi, còn nếu không đồng ý, ngươi cũng có thể tự cầm. Này là một loại tổ chức quản lý cực kỳ lỏng lẻo, nhưng bên trong sẽ có rất nhiều cá thể cường đại. Lý giải dễ hiểu chính là, các nơi khác thế lực, tỷ lệ thành viên tử vong tại một lần chiến dịch như này bên trong, hoặc là bồi dưỡng người mới đến trưởng thành là 5 đến 10% số người tham dự, hoặc được nhận bồi dưỡng. Linh giáo đoàn sẽ có tỷ lệ tử vong lớn hơn một chút, tỷ lệ này cũng sẽ chỉ dao động từ 90 đến 100% mà thôi. Cho nên, Mạc Phong hay là hắn, đều là từ trong xác của đồng bạn dẫm lên đi tới. Có thể nghĩ, cứ 1.000 người, mỗi lần trải qua đều không tới 10 người sống sót, thậm chí là toàn diện. Này có thể nói, những kẻ sống sót kia, chịu đủ mọi loại áp lực, căng thẳng, đề phòng, cảnh giác đồng bạn, tính toán lẫn nhau, luôn trong tình trạng giữ vững tinh thần 24 trên 24 khi ra ngoài tổ đội nhiệm vụ. Tính cách có bao nhiêu bặm mẻo, thậm chí là điên cuồng, này đều rất chi là bình thường. Bọn hắn làm việc đều không cần kiên kỵ, không cần mặt mũi, không cần lý do, bọn hắn sẽ chỉ làm điều bọn hắn muốn làm, không quan tâm sẽ có cái gì hậu quả, thậm chí muốn giết kẻ địch, đem bản thân tính mạng cùng chôn theo chỉ là chuyện thường ngày, thậm chí là phản bội tổ chức, nhưng này sẽ dẫn đến rất nhanh có người đến thanh lý người, cho nên rất ít người làm cái này. Dù bọn hắn có rất nhiều tư tưởng lý niệm khác nhau, có người vì lợi ích, có người vì dục vọng cá nhân, có người chỉ để vui vẻ, nhưng dù sao thì chủ động muốn tìm chết vẫn là rất ít. Cho nên, bọn hắn đi tới nơi nào, thân phận người của linh giáo đoàn vừa ra tới, mọi người chính là đều có cảm giác giống như người bình thường thấy được người điên đồng dạng. Bọn hắn lại cũng không ưa những kẻ kia, cuộc sống không có áp lực, sẽ chỉ làm cho con người ta trở nên chỉ độn, cầu toàn mà không muốn tiến tới. Nuôi dưỡng một đám yếu đuối thì có cái gì tác dụng, chỉ có cá thể cường đại mới là thứ bọn hắn tôn thờ. Như hắn cùng Mạc Phong dạng này, tính là cực kỳ tốt đẹp cùng bình thường cái chủng loại kia. Mạc Phong trầm ngâm chốc lát, tay gõ nhẹ vào mặt bìa trang sách. Rất nhanh ngón tay hắn liền ngừng lại. Được. Vậy liền dùng giáo đoàn thân phận tiến tới đi. Nói lúc, trong tay hắn khẽ nhúc đích. Rất nhanh trên tay liền xuất hiện một tấm màu bạc mặt nạ, bên trên không có bất kỳ cái gì ấn ký, thậm chí mũi cùng miệng đều là không có. Sau, Mạc Phong liền thuận tay đeo nó lên mặt. Đây là hắn phe phái này thường sử dụng đi tới bên ngoài, còn phe phái của Na Chất thì chính là loại màu đen. Đây cũng không phải là bắt buộc cần dùng, nó chỉ là một thứ giống như để chứng minh bọn hắn giáo đoàn tiêu chí chung. Mặc dù hai bên lý niệm rất khác nhau, nhưng bọn hắn tôn thờ đều chính là vì mục đích cuối cùng đạt tới, bản thân cũng là có thể bỏ xuống. Chương 67, tự do cùng Quang Minh. Chương 67, tự do cùng Quang Minh. Đeo lên mặt nạ sau, trên tay Mạc Phong cái kia khi trước xuất hiện qua một lần màu u lục ấn ký hình ngọn lửa lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này không phải là dưới cổ tay nơi, mà là chính tại hắn trên mu bàn tay. Lấp lóe một hồi sau, ánh sáng tàn đi, lưu lại là giống như hình xăm như thế, bên trong còn có một loại ký tự cổ, này là chữ linh. Na Chất thì không có đeo mặt nạ, hắn cũng không phải đang trong giai đoạn làm nhiệm vụ, cần phải giấu mặt. Nhưng hắn bên trên má trái nơi, rất nhanh xuất hiện cùng Mạc Phong trên tay một loại ấn ký. Không có giao lưu hay nói cùng nhau cái gì, hai người rất nhanh tan biến tại phòng bên trong. Hơn 8 tiếng đồng hồ sau, khu 71 lãnh mạc. Tại biên duyên nơi này cùng Sa Hải. Không, bây giờ phải gọi là đã từng biên duyên nơi. Bởi xung quanh nơi này không có gì, thật đúng là không có gì, ngoài một ít cháy đen cắt trung tâm là bán kính gần vạn km hố tròn, này hố cũng không sâu, thần ông, cũng chỉ chừng vài trăm km đại khái. Nhưng bên trong là trải rộng nham tương, thậm chí đều có nơi thủy tinh hóa, bên trên còn lưu lại màu đỏ địa quang. Mạc Phong nhìn một lượt xung quanh, từ bên ngoài mặt hố trở ra, hơn 5000 km đổ lại này đều là hoàn toàn biến mất, chỉ có lởm chởm cắt bụi mà thôi. Lại đưa mắt nhìn tới giữa không trung, hắn không có quan sát được cái gì, nhưng ba động không gian rất ổn định cũng rõ ràng, tất nhiên, đây là khu vực giao nhau giữa hai thế giới. Na Chất lúc này ném tới Mạc Phong trước mặt nửa viên màu đất cổ đồng xu, cùng với một tấm thẻ. Mạc Phong quan sát trên tay đồng xu một lát liền thu lại trước, không gian truyền tống vật chứa, hiển nhiên là để ít nữa dùng tới truyền tống vào thế giới kia. Lại xem trên tay còn lại tấm thẻ, không có gì đặc biệt, cũng không phải là 3D cảm ứng loại. Mạc Phong cũng không để ý, rất nhanh đặt tới bên trên mu bàn tay ấn ký. Soạt, như là vật nặng chìm vào nước âm thanh, cái kia tấm thẻ liền biến mất. Mạc Phong trong tầm mắt, tại mình bàn tay phía trên, hắn có thể rất nhanh tùy ý điều khiển, giống như bật tắt một loại 3D màn hình điện tử. Tất nhiên, cái này cũng chỉ có hắn thấy được, đây cũng là linh giáo đoàn một loại đặc biệt đạo cụ. Hắn thử quen thuộc một lúc, nhấn vào thông tin xem xét. Thế giới, Nguyên Hải Tinh. Vị trí hiện tại truyền tống điểm, sau khi tiến vào kích hoạt. Thế giới sức mạnh, 1 cấp 5 cấp. Tiến vào đợt 1, nhân viên 14 cấp phe mình nhân viên, 536 người. Tham dự lần này bên trong, Hoàng Hôn học phái 2116 người, một Hắc Ám Thánh đỉnh 1649 người. Giới thiệu tóm tắt thế giới, chờ mở ra. Nhìn thấy cái này giới thiệu tóm tắt thế giới, Mạc Phong liền đại khái có suy đoán. Cái này thế giới hẳn là có người tại thúc đẩy, còn là ai, ngoài mấy thế lực lớn nhân tộc, hẳn không còn người khác, dù sao cái này thế giới cũng là mở ra tại nhân tộc. Này có thông tin thế giới, hẳn là tại phía trước vừa mở ra lúc, liền đã có không ít người tiến vào dò xét, hoặc là đã biết thế giới này thông tin từ trước, mới lôi kéo nó tới đây, nhưng này không quan trọng. Còn vì sao phe mình nhân viên cùng phe khác như thế chênh lệch, này cũng là, giáo đoàn người thiếu rất nhiều. Mạc Phong lại nhìn bên dưới ngắn nhỏ vô lực dòng chữ chờ mở ra. Hắn thử nghiệm chọn mở ra giới thiệu tóm tắt sau, một đạo cực lớn giả lập màn ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Giới thiệu tóm tắt, hơi nước cùng xuống ống, nhân loại văn minh không ngừng tiến bộ, địa lực, tiểu cũ máy bay, sắt thép máy thú, nhân loại chiến tranh không có đúng sai, tất cả chỉ vì có hạn tài nguyên. Nguyên Hải Tinh, cỡ trung thượng tinh cầu, thổ địa diện tích 36%, hải dương diện tích 64%, đại bộ phận khu vực tài nguyên dồi dào, tổng cộng có hai nước lớn, một cái cỡ trung đất nước, hơn trăm cái cỡ nhỏ đất nước. Liên minh Ngạt Lạ, tên khác là Tự Do Thiên Quốc, là đa nhân chủng quốc gia, ở những quốc gia khác trong mắt, mặc dù được xưng vì Tự Do Thiên Quốc, nhưng lại là đại diện cho dã man, máu canh, lòng tham không đáy. Nhưng trong mắt người nơi đây, Tự Do Thiên Quốc chính là nơi mà tất cả các quốc gia khác đều không sánh kịp, nơi này chính là đại diện cho bao dung, chỉ cần ngươi có thiên phú, liền được coi trọng, cũng sẽ nhận được bồi dưỡng cơ hội, dù cho là một tên ăn mày cũng như thế, ở nơi này tự do, mở ra. Tự Do Thiên Quốc thủ đô, Tự Do Thành. Thần Quang Vương Quốc là nơi tồn tại vương quyền cùng thần quyền chế độ, quốc nội chỉ có một loại nhân chủng, mắt đỏ là bọn họ lớn nhất đặc thù một trong. Người nơi này đối xuất thân cực kỳ coi trọng, quốc nội hình phạt cực kỳ nặng, cho dù ngươi chỉ là ăn trộm, cũng sẽ phán tử hình tội, nhìn những kia sạch sẽ không hạt bụi đường phố, không có chút ấu vàng vết bẩn kiến trúc, liền biết người nơi đây có bao nhiêu tỉ mỉ cùng quý củ. Thần Quang Vương Quốc thủ đô, Quang Minh Thành. Bổ sung nhiệm vụ, tiến vào thế giới sau mở ra. Xem đến này, phía dưới liền không có giới thiệu thêm chi tiết cái gì, dựa vào phần đầu thông tin, hẳn là ở thế giới này cũng có chiến tranh, nhưng tất nhiên, bọn hắn không phải tham gia, hoặc tại thời điểm bây giờ chiến tranh đã chấm dứt hoặc chưa bắt đầu. Đang lúc này, cũng là có không ít người tới, không chỉ là người của ba thế lực lớn tham dự lần này, chính là cũng không ít người ngoài tới. nhưng phân chia cũng là rất rõ ràng, nhìn cái kia một đống người tại phía bên trái, chính là từ Hoàng Hôn học phái người tới, còn tại sao biết được, nhìn đại đa số người đều sở hữu cái kia loại đặc thù ấn ký liền biết. Còn tại một góc nơi, chính là thật khó phân biệt, không biết cái gì bọn này lại tự xưng bản thân vì Hắc Ám giáo đình, có lẽ toàn bộ khoác áo trắng chính là để nổi bật cái kia màu đen hình con mắt ấn ký đi. Còn bọn hắn linh giáo đoàn, này thì không có cái gì khó nhận ra. Mặc dù tản mát khắp nơi, cũng không có tập trung lại, nhưng đại biểu chính là khí tức cùng với bọn hắn chỉ đi chung, nhiều nhất là hai người một nhóm, không ít kẻ cũng là mang theo như Mạc Phong loại màu trắng mặt nạ, màu đen cũng không ít. Biểu hiện cũng không có như hai nhóm kia đồng đều. Này phải nói sao mới phải nhỉ? Ừm. Một nửa chính là như Mạc Phong này dạng, một nửa chính như Na Chát tên kia như thế, khắp nơi gào thét cùng khiêu khích, đều đã có chút không phân được ta. Nếu như nơi này thật không có còn sót lại không gian loạn lưu, có lẽ nơi này bây giờ đã chính là loạn chiến. Đây cũng không phải Mạc Phong trí tưởng tượng có bao nhiêu phong phú, nhìn một bên kia hai cái chẳng hán. Này người cởi trần để lộ cường tráng cơ bắp thân trên, sau lưng đều có giống như Mạc Phong ký hiệu, này là linh giáo đoàn người. Đây cũng không phải điểm đáng chú ý, nhìn trong tay có 3 mét đũa lớn kia đều đã nắm lên kèn kẹt vang, một bộ muốn hướng kia xuống tới, người kia cũng là linh giáo đoàn nhân viên, người mù đều có thể cảm nhận được hắn thật muốn xuống tới. Được rồi, không muốn tại này gây sự, phải lễ phép. Một tên trung niên nam nhân, mái tóc cắt ngắn, một bộ giáo viên Âu phục, chân đi giày da, mang theo không gọng kính mắt, hắn bước chậm tới phía trước, vỗ vỗ này tráng hắn lưng. Thật chỉ đến này, hắn chỉ có khoảng 1m7 chiều cao, trong khi cái kia tráng hắn liền 2 mét có hơn. Vào thế giới ta phải chém hắn. Ông lớn giọng phát ra, làm người xung quanh nghe có chút đầu óc choáng váng. Nhưng tại một bên tên kia giáo viên nam nhân vẫn là sắc mặt nghiêm túc. Vỗ vỗ một hồi, cái kia tráng hắn liền bất động, sau đó liền là toàn thân một hồi co rút, cứ như vậy khô quắt xuống tới, không còn tiếng động. Hai tử, đừng quá nóng nảy, thần sẽ tinh lọc đi ngươi trong lòng tà ác, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Mọi người nhìn hắn một bên tại cảm khái, linh giáo đoàn bên này không ít người đều là nhìn tới, bên trong ánh mắt rõ ràng là ngươi vì cái gì có thể ra tay? Cái này trang phục giáo viên nam nhân hiển nhiên cũng là từ linh giáo đoàn tới. Thấy mọi người nhìn mình, hắn cũng là không nói gì, tại một bên từ đâu lấy ra trang sách, đem cái kia đã tan thành đám cho chẳng hắn, một cái dọn dẹp sạch sẽ. Người hai cái khác thế lực đều là quan sát từ xa, duy trì rõ ràng khoảng cách với Mạc Phong đám người này. Rất rõ ràng, bọn họ cũng không muốn tại trước khi vào thế giới bên trong, liền ở đây phải đồng quy vu tận cùng những này tên điên. Những kẻ như Mạc Phong thì không nói làm gì, làm cho người khác cảnh giác, vẫn là đám này mang theo màu đen mặt nạ. Chương 68, con úp. Chương 68, con úp. Thông cáo, chuẩn bị truyền tống bên trong, yêu cầu nắm giữ đạo cụ. Thông cáo, lần này nhân viên ba thế lực sẽ chia làm 3 đợt truyền tống. Trong đó một cấp nhân viên là không, tiến hành bỏ qua. 2 cấp cùng 3 cấp sẽ được sắp xếp tiến vào. 4 cấp sẽ tiến vào sau 19 tiếng thời gian. Thông cáo, thời gian hai thế giới tỷ lệ là 1 giờ 12 phút. Tức chủ thế giới một ngày, bên trong chính là 12 ngày. Thông cáo, điểm truyền tống sẽ không cách hai vương quốc lớn trên 1000 km phạm vi, sẽ không mặc định chắc chắn phải chết truyền tống điểm. 3 dòng màu u lục thông cáo hiện ra tại Mạc Phong trước mắt, hắn chỉ là ánh mắt đảo qua, cũng liền là chờ đợi. Này rất rõ ràng như vậy phân chia tiến vào, chính là tránh cho nghiền ép thực lực hơn cường giả, đối con số tử thương tăng mạnh. Rất nhanh, vầng sáng liền đem hơn 4/5 đám người bao phủ tại bên trong. Mạc Phong lấy ra cái kia nửa đồng xu, trước mắt, vật này liền hòa tan, dung nhập vào hắn xung quanh người vầng sáng. Ầm. Nếu như lần trước truyền tống khoảng cách xa chính là bị xe tải va trúng, thì tại lúc này truyền tống thế giới khoảng cách chính là bị tự hạm chạy với tối đa vận tốc bay. Mạc Phong đều có thể cảm nhận được bản thân ba cấp siêu phàm giả xương cốt đều được người vận qua một lần sau, chính là mất trọng lượng cảm giác. Liên minh ngạt lạ tự do thiên quốc. 364 km bên ngoài, khu đầm lầy. Chói mắt ánh sáng truyền tống tản đi sau, Mạc Phong nhanh chóng ổn định lại. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Khô héo rừng rậm, này là một loại kỳ lạ thực vật, Mạc Phong chưa thấy qua bao giờ, chúng trông như khô héo, bên trong lại là tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Phía dưới chân còn sền sệt đất lầy, bầu trời bên trên một mảnh sáng sủa, nhìn qua, hẳn là vào thời gian buổi trưa lúc. Thông cáo, chức năng công văn điểm mở ra. Cách tích lũy, theo vòng hoàn thành nhiệm vụ, 1. Đánh giết 2 phe khác thế lực người tham dự nhận 15 điểm mỗi người cùng với cộng 100% số điểm đối phương sở hữu. Đánh giết phe ta thế lực nhân viên nhận 5 điểm mỗi người, cùng với cộng 50% số điểm đối phương sở hữu. Thông cáo, vị trí hiện tại, đột biến khu đầm lầy, cách vị trí biên giới tự do thiên quốc 364 km về hướng đông nam. Cách vị trí thần quang vương quốc vị trí biên giới 16.810 km. Nhân viên còn sống 3 thế lực. Linh giáo đoàn, 529 hoàng hôn học phái, 2031 hắc ám giáo đỉnh, 1424. Bảng xếp hạng quy đổi điểm công văn, sau 6 tháng tiến hành mở ra. Mạc Phong đảo qua nhân viên còn lại lúc, hắn cũng là không có bất ngờ, trên thông báo có ghi rõ ràng, sẽ không chuyển tống tới khu vực chắc chắn phải chết. Nhưng nó cũng không nói rằng, chắc chắn mỗi người sẽ tại một nơi khác nhau. Cái kia số người vừa vào liền tử vong, hẳn là chuyển tống tới cùng nhau, này hai cái kia thế lực ban đầu chắc chắn sẽ không ra tay, bọn hắn sẽ đợi ổn định sau, mới có thể bắt đầu tính toán cùng xử lý đối thủ, này cũng hẳn là người bình thường suy nghĩ. Nhưng linh giáo đoàn thì khác, có cơ hội lúc, bọn hắn sẽ ra tay, trước cứ tiêu diệt hết kẻ địch sau, lại đến người một nhà nói chuyện. Đúng như Mạc Phong dự đoán, cách hắn không xa vị trí, khoảng chừng 600 km nơi. Nơi này là thảo nguyên địa hình, nhưng lúc này, trên cái này bình nguyên, chính là tràn đầy vết rạn cùng to lớn không đều hồ sâu. Cái kia giáo viên nam lúc này dựa vào một phiến đá bên trên, hắn sắc mặt vẫn là như vậy nghiêm túc, nhưng một bên kính mắt phá toái, cùng biến mất một cánh tay, nói rõ vừa rồi là trải qua chiến đấu. Vừa rồi, sau khi truyền tống tới nơi này, hắn cùng tất cả linh giáo đoàn thành viên xuất hiện ở đây liền có 4 người. Còn đối thủ có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, còn chưa kịp đọc thông cáo xuất hiện. Chỉ là vừa kết thúc truyền tống lúc, bên cạnh đã là đánh nhau thành một đoàn loạn, hắn đều có chút muốn ẩn thân trước, về sau lại tới vớt chỗ tốt, ai ngờ liền vậy mà bị kéo vào tới. Chiến đấu cũng không có kéo dài, bên này người đều chết cả, trong đó có 2 kẻ chính là kéo theo một đám, bây giờ cũng chỉ còn lại hắn một người. Không tiếp tục tại này chờ đợi, hắn kéo Lê Trọng Thương thân, bỏ tới trên mặt đất, đào một hố sâu sau, một đường chui xuống, biến mất không còn tăm tích. Lại một nơi khác, Thần Quang Vương Quốc, một con hẻm nhỏ, nhưng vô cùng sạch sẽ bên trong, một tên dáng người cao gầy, trước sau đều đặt nữ nhân, khoảng chừng 20 tuổi ra mặt, nàng từ trong một vùng khác nhỏ không gian bước ra. Thu lại trong tay đang còn mang theo vết máu sợi xích, bỏ xuống kính mắt, lộ ra vô cùng xinh đẹp khuôn mặt, lại để người khác chú ý chính là, nàng con người, vậy mà chính là đỏ đậm màu sắc, này chính là có huyết thống cực cao thân tộc ở Thần Quang Vương Quốc mới sở hữu. Trên tay nàng chính là cùng loại với Mạc Phong cái kia ấn ký, hiển nhiên là cũng tới từ Linh Giáo Đoàn. Nơi này là Thần Quang Vương Quốc, cũng thật là trùng hợp, ta màu mắt cùng các ngươi đều là như vậy. Nàng khẽ miệng chứa ý cười, hướng đường lớn đi tới, biến mất tại đám đông bên trong. Cùng lúc, phía trên đỉnh một tòa nhà đối diện, 5 người khác cũng là xuất hiện tại nơi này, nhìn thuần trắng đồng phục, bên trên lại có màu đen mắt ấn ký vô cùng nổi bật kia, hiển nhiên là Hắc Ám Thánh Đỉnh người. Lão đại, vừa rồi nàng ta giết của chúng ta không ít người, cứ như vậy không làm gì sao? Một tên nam nhân bên trong mở miệng, người này gương mặt gầy gò, mặc dù là bộ dạng người còn trẻ, nhưng hắn gương mặt lại là già mua, hốc mắt hăm sâu, lộ ra một loại tàn nhẫn cùng ác độc. Không sao, chỉ là một đám yếu đuối, chết liền chết, không có gì ảnh hưởng. Chúng ta trước tìm hiểu một chút nơi này, tiếp đến ta sẽ an bài. Dẫn đầu nam tử mở miệng, hắn bề ngoài một bộ cực kỳ bình thường thanh niên, nhưng dáng vẻ lại là hết sức bình tĩnh cùng trầm ổn. Hắn lặng lặng nhìn đã biến mất trong đám người cô gái kia, không có biểu hiện bất cứ cái gì, chỉ là như đang cố quan sát lấy, nhớ kỹ nàng hình dáng. Thấy hắn như vậy nói, đám người cũng là gật đầu nghe theo, không ai tiếp tục nói cái gì. Hiển nhiên là đều có chút đem hắn làm đầu não tư thế. Mạc Phong cũng không biết những này, cho dù có biết hắn cũng sẽ chẳng quan tâm làm gì cho mệt. Lúc này, hắn đang chậm rãi bước đi trong cái gọi là đột biến khu đầm lầy hướng tới chính là Tự Do Thiên Quốc vị trí, này rất hiển nhiên, hắn chọn địa điểm gần hơn. Này thứ nhất có thể tránh đường dài xảy ra nhiều phiền toái cùng ngoài ý muốn, thứ hai cũng là cân nhắc qua, bản thân tại nơi nào thì thích hợp. Tại suy nghĩ lúc sau, hắn liền chọn nơi này, không vì cái gì, chỉ vì ở nơi này, tự do, mở ra. Còn nói chậm rãi bước đi, này cũng không phải vì hắn không muốn nhanh chóng đi tới nơi mục đích. Mà là Mạc Phong phát hiện, cái này dưới chân đầm lầy thật không đơn giản, ở nơi này, mỗi khi hắn muốn hướng trên không trung phiêu tới thời điểm, bùn lầy dưới chân lại là sinh ra đáng sợ lực hút, kéo hắn trở về. Chạy bộ cũng không thành vấn đề, nhưng sau khi chạy thử một đoạn, Mạc Phong lại phát hiện hai chân mình ngày một càng lún sâu tới bên trong, thậm chí có dấu hiệu muốn chìm nghỉm. Cũng không biết bùn này là cái quái gì, vậy mà cả siêu phàm lực lượng đối nó đều vô hiệu từ những này sự kiện xuất hiện cùng xảy ra sau, hắn quyết định, vẫn là chậm rãi đi tới thì hơn. Loạt xoạt, loạt xoạt. Phía sau truyền tới mềm mại thanh âm chạm vào bùn đất, không quá rõ ràng. Nhưng với Mạc Phong bây giờ phản ứng, vẫn là có thể nghe tới. Nhưng cũng chỉ là nghe tới, cũng không phát hiện chính xác hướng đi, linh hồn trực cảm đối nguy hiểm cũng không phát động, có thể thấy được, âm thanh này có bao nhiêu nhỏ bé cũng khó phát giác. Qua lại nhìn xung quanh sau, hắn trên tay trường đao xuất hiện, chỉ xéo hướng mặt đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng tại một hướng. Đối diện Mạc Phong lúc này, từ dưới đám bùn bỏ ra tới là một loại giống như ốc sên loại sinh vật. Người ta sẽ gọi nó là ốc sên khi nó nhỏ bé cùng chậm chạp, nhưng đối diện Mạc Phong lúc này, là cao chừng 90 cm một màu đỏ rực con ốc, trên đầu xúc giác không có phải là dùng để cảm ứng độ vật. Mà thứ này hẳn là dùng tới để cắn xé, còn vì sao biết nó dùng để cắn xé? Nhìn cái kia đã vươn rộng ra hai hàng sắc nhọn răng, lại thêm thứ màu đen rỉ ra từ kẽ răng kia, nếu Mạc Phong đoán không lầm thì chính là nước dãi, dưới thân cũng không phải là thân mềm, mà chính là dò ra như chân nện đồng dạng. Ngoài cái vỏ ốc màu đỏ rực kia như đang cố chứng minh thân phận nó là một con ốc già, thì mọi thứ đều đang nói, này là ăn thịt loại siêu phàm sinh vật. Chương 69, đã từng thân mềm sinh vật tôn nghiêm chương 69, đã từng thân mềm sinh vật tôn nghiêm một người một ốc, hai bên cứ lặng lặng như vậy đối mặt. Mạc Phong không có ra tay trước, hắn đang đợi thứ được gọi là con ốc này trước tấn công bản thân, bởi vì nơi này rất không tiện di chuyển. Hắn cũng không biết sinh vật này phong cách tấn công là cái gì. Xoát. Trong sát na, này con ốc vậy mà lấy nhanh không hợp thói thường, thậm chí đều lưu lại tàn ảnh tại không trung, không có chút do dự nào hướng Mạc Phong tắt tới. Không có bỏ tới như trong dự đoán, nó bốn càng trống lên vỏ ngoài, thật giống như là đứng thẳng hai chân linh trưởng loại động vật như thế. Xúc giác hợp lại với nhau, há ra thành như chậu máu miệng lớn. Cong. Mạc Phong một đao phía trước chẳng mạnh, thậm chí đã dùng ra hơn 5 phần lực, nhưng là vẫn bị cái kia vỏ ốc ngăn lại. Này không phải hắn thích chém vào chỗ cứng mà tránh đi chỗ yếu bộ phận, mà này con ốc vậy mà lại có thể kéo xuống vỏ ngoài. Đúng, không sai, chính là kéo xuống vỏ ngoài, dùng nó như khiên chắn như thế đỡ Mạc Phong một đao, không dừng lại tại đây, chỉ thấy nó một bên ngoác miệng rộng tư thế cắn tới đột ngột dừng lại. Chuyển biến sau, màu xanh đen chất nhầy như không cần tiền một dạng, thẳng đầu Mạc Phong dội đến. Này có lẽ đã từng thân mềm sinh vật, tiến hóa sau khi chính là như vậy dữ dội cùng nham hiểm. Mạc Phong nghiêng một bên thân sau, dưới chân mượn lực, lại là nghiêng nghiêng ba đao hư chạm. Ánh đao màu tím lướt qua. Bong, 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 két két két. Vẫn là tiếp tục bị ngăn cản sau, Mạc Phong một chân thẳng đạp. Bành. Một tiếng vang trầm sau, này con ốc hướng nơi khô héo cổ thụ ầm ầm va mạnh. Rất nhanh, nó lại đứng dậy, vọt về Mạc Phong phương hướng, giống như là vừa rồi không có chuyện gì như thế. Mạc Phong nhíu lại lông mày, đôi mắt dần chuyển sang màu tím sậm. Khẽ, 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 khẽ. Tiếng rẽ liên tục phát ra sau, này sinh vật liền nằm im bất động, không còn nhúc nhích. Hiển nhiên, cái này con ốc mặc dù bên ngoài thật ra dày thịt béo, nhưng linh hồn lại chẳng ra làm sao. Vừa rồi Mạc Phong cũng chỉ là thử một chút, cũng không có phóng thích ra bao nhiêu lực, này tiêu hao không lớn, qua vài hơi thở liền trở lại bình thường. Hắn thu hồi đao trên tay, đang định cất bước tiếp tục đi thì liên tục loạt xoạt âm thanh lại truyền vào tai. Đúng, lần này không phải là nhỏ nhỏ, mà là rất lớn. Một con hơn 2 mét con ốc lần nữa xuất hiện, ngoại hình đại khái không khác chỉ là bề ngoài lớn hơn một chút. Nó vừa xuất hiện, Mạc Phong còn chưa kịp phản ứng thì khẽ, khẽ, khẽ ỉ ẻ, vang vọng chói tai tiếng hét quanh quẩn từ bên trong miệng này con ốc phát ra tới. Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt. Nhìn xung quanh như nấm mọc lên đồng dạng như vừa rồi kích thước đã chết con ốc kia, sơ sơ tính qua, cũng hẳn là trên 100 triệu. Hoặc có thể là hơn con số này, bởi vì thật nhiều lắm, nhiều tới mức bọn chúng đều có chút xếp chồng lên nhau trình độ. Toàn bộ tầm mắt nơi hắn nhìn tới, thậm chí đều không có thể có một tia sáng lọt qua. Có con, đều đã cao tới 5 mét. Nhìn này một màn, Mạc Phong không có do dự, ánh mắt co lại, nhìn thẳng một phương hướng, chính là phương hướng hắn muốn đi tới. Tĩnh lặng thế giới. Lần này, hắn cũng không phải ngưng tụ ra hình tròn lĩnh vực, mà chính là thành đường thẳng kéo dài. Chớp mắt bên trong, Mạc Phong ánh mắt đạm đạm đi mấy phần, lại không có tiếp tục trì hoãn, dưới chân khẽ đạp, dẫm lên phía trước một hàng dài còn tại bất động chưa kịp ngã xuống đám này đã từng trong suy nghĩ thân mềm sinh vật. Giống như là đạp trên đất bằng như thế, mặc dù phía dưới đất bùn cũng có lực hút lôi kéo, nhưng tốc độ của hắn so với ban đầu chính là đi bộ cùng vận tốc âm thanh khác biệt. Chỉ trong chớp mắt, liền đã không thấy bóng dáng. Nhưng mọi chuyện cũng không có kết thúc, những này ốc sen, không, chúng sẽ không còn được gọi là ốc sen, nếu như lúc này có người nhìn thấy. Thậm chí cái kia cao 5 mét con lớn nhất, với như vậy khổng lồ thân hình, di chuyển so với Mạc Phong còn nhanh, phía sau thì là như màu đỏ sóng thần như thế, điên cuồng chạy qua. Những nơi đi qua, thật đúng là không còn cỏ, ngay cả mặt đất cũng bị lom xuống tới sâu thêm mấy chục mét. Phía trước Mạc Phong rất nhanh chạy ra khỏi khu đầm lầy, này không phải hắn phạm vi tĩnh lặng thế giới có bao nhiêu khuyết đại. Sau khi tấn thăng, cái này lĩnh vực phạm vi chỉ vẹn vẹn tăng lên 10 mét bán kính, thời gian duy trì tăng lên 35 giây. Mạc Phong đánh đổi phạm vi cùng thời gian, vừa nãy tạo thành kéo dài đường thẳng, cũng chỉ có thể tới 1 km bên trong, thời gian duy trì cũng chỉ có 1 giây không tới. Này là hắn từ đầu vốn đã sắp ra khỏi đây, ai ngờ vậy mà đoạn đường cuối cùng, thế mà gặp loại này sinh vật. Mặc dù thật sự hồn hệ không sợ quần chiến, nhưng quần chiến cũng phải xem số lượng, mà này, chưa chắc đã là tất cả, lại thêm liều mạng tới cuối cùng với đám này không có cái gì ích lợi, ngoài đánh cược bản thân sức chịu đựng, sau đó đi rằng co với bọn nó, hắn một chút xíu cái gì cũng không thu được. Dù sao, này cũng không phải đi tới trò chơi đánh quái thăng cấp, cũng không có cái gì chết sẽ được hồi sinh làm lại, cái này thế giới là một thật sự thế giới, chỉ là cấp bậc so với hắn nơi ở kém chút mà thôi. Cho nên vừa nhìn qua số lượng, Mạc Phong rất nhanh đưa ra lựa chọn, đó là chạy. Khu là rút lui chiến thuật. Cuối cùng một cái nhúng chân, nhảy ra khỏi đột biến đầm lầy khu vực bên trong, Mạc Phong cũng không có ngừng lại, mà là vận dụng nhanh hơn tốc độ. Này không phải hắn chạy chưa đã, chính là phía sau chấn động càng thêm dữ dội, hiển nhiên, cái kia đám ốc chính là theo lên tới. Vậy mà đám này sinh vật có thể ra khỏi đầm lầy phạm vi, thêm nữa là bọn chúng lên bờ sau, tốc độ vậy mà cũng lại là tăng lên không ít. Chỉ là giết một con, thế mà như vậy có thủ. Mạc Phong không có nhìn lại phía sau, chỉ là tiếp tục chạy. Hắn dần dần đổi qua phương hướng, không hướng tới tự do thần quốc mà là hơi chết đi, thẳng qua một cái khác nhỏ quốc gia phương hướng. Này không phải hắn có bao nhiêu tốt bụng muốn lo cho dân chúng, chính là bản thân mới tới, lại không hiểu nơi đây quý củ. Nếu như nơi này giống hắn linh giáo đoàn như thế, bọn họ lựa chọn trước xử lý kẻ mang tới phiền phức, vậy hắn lần này chuyến đi liền tiến vào bế tắc cục diện. Dù sao, ở nơi này, mặc dù không biết đỉnh cấp chiến lược gọi là gì, nhưng chính là có thể so với 5 cấp nếu như muốn xử lý hắn, cũng chính là một tia khí tức tản mát tới mà thôi, hắn thậm chí muốn biết mình chết như thế nào cũng khó khăn. Mà loại này cấp cao chiến lược hẳn là chỉ tồn tại ở cấp trung vương quốc, cùng đại vương quốc. Ở tiểu vương quốc, cao nhất hẳn là cùng hắn một cấp bậc, hoặc là ngang với địa linh cấp 3 giai đoạn mà thôi. Này hắn vẫn có thể ứng phó, có thể trước ảo giác bản thân trong mắt đối phương chính là nhỏ nhỏ một con ốc chẳng hạn. Còn nếu thuận lợi, có thể cái đám phía sau kia sẽ bỏ cuộc trước khi tới nơi, này là hoàn mỹ kết cục. 7 giờ đồng hồ sau. Ầm, ầm, ầm. Mạc Phong vẫn tại phía trước chạy, phía sau vẫn là như sóng thần đỏ một dạng quét ngang, hắn một đường đi qua, không một sinh linh còn sống. Đây rõ ràng chính là diệt giới tộc đàn cấp sinh vật. Hắn không có cái gì biểu hiện, cũng không có mệt mỏi trạng thái, vẫn là phía trước rút lui chiến thuật phía sau chính là lũ ốc kiên trì. Hắn cũng không biết vì cái gì bọn chúng lại như vậy muốn giết hắn, chẳng phải đã chạy rất lâu sao, loại này có 7 đàn sinh vật không phải nên có một cái giống như địa bàn sao. Này có lẽ Mạc Phong sẽ không bao giờ hiểu được, đây có thể chính là đã từng thân mềm sinh vật tôn nghiêm. Lại qua thêm 12 giờ đồng hồ sau, Mạc Phong vẫn là kiên trì tại phía trước chạy, đằng sau vẫn là cái kia đám ốc, nhưng kỳ lạ một điểm là, vậy mà bọn chúng dường như có chút đông hơn lúc đầu một ít. Thật vậy, sau gần một ngày truy đuổi hắn, thế mà chúng còn có thể vừa truy sát kẻ địch, vừa gia tăng bản thân số lượng. Tuy không biết là dùng cái gì phương pháp, hoặc là ẩn giấu tại nơi nào, hoặc có thể chính là Mạc Phong loại này đáng sợ suy nghĩ, bọn chúng có thể vừa truy sát kẻ địch, vừa sinh sản. Chương 70, một đường quét ngang chương 70, một đường quét ngang lại qua 20 giờ đồng hồ sau. Lúc này, kể từ lúc bắt đầu ra khỏi đầm lầy, Mạc Phong đã như vậy chạy được một ngày 16 giờ. phía sau vẫn là truyền tới ầm ầm chấn động, hiển nhiên, đám kia sinh vật vẫn chưa chịu từ bỏ. Nhưng có một điểm khác biệt so với lúc đầu đó là, tốc độ hai bên đều tăng lên không ít. Đúng thế, là cả Mạc Phong cùng cái này đám ốc đều tăng lên. Không chỉ như thế, hắn mấy lần quan sát sau, phát hiện, so với lúc đầu, đám này vậy mà tăng lên ít nhất thêm ra 1/3 số lượng tới. Này là bao nhiêu khổng lồ con số, hắn không đếm, cũng không thể đếm tới. Thêm một điều nữa, chính là, nếu Mạc Phong gia tăng tự thân tốc độ, không kéo dài được quá nhiều khoảng cách lúc, cái kia đám ốc như phát điên như vậy. Chúng dùng mình the thé tiếng kêu, gào thét, sau đó ra tốc theo. Đến bây giờ, hắn đã thử qua ra tốc 3 lần, nhưng vẫn là không thể cắt đuôi cái đám này. Hắn cũng không có từ bỏ rút lui chiến thuật ý nghĩ. Nếu như ban đầu là có thể liệu thử một chút, thì bây giờ, Mạc Phong xác định, dừng lại sau, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, hắn chết chính là không thể nghi ngờ. Lại qua đi 3 ngày thời gian sau, phía trước đã xuất hiện có bóng dáng khu vực người ở địa phương. Này là tới Tiểu Vương quốc gần nhất. Bây giờ, cái đám kia số lượng đều đã tăng gấp đôi lúc ban đầu. Mạc Phong không có suy nghĩ để những người ở đây có thể tiêu diệt bọn nó, thứ hắn muốn chính là giúp hắn cản đường chút ít thời gian mà thôi. Có thể trong này ngắn ngủi thời gian, hắn liền cắt đuôi được bọn này thủ giai sinh vật. Ầm, ầm, ầm. Nhảy qua từ trên vách núi xuống, hắn một đường chạy ngang qua này nơi biên thủy tiểu trấn, rất ít người có thể phát hiện ra hắn, bởi tốc độ thật quá nhanh, người qua đường chỉ cảm giác gió nhẹ thổi qua như thế. Rất nhanh, xung quanh liền truyền tới tiếng kinh hô, bởi vì không có nhỏ nhẹ như Mạc Phong, cái kia đám ốc, đó chính là hơn ngàn km chiều cao, cùng mấy trăm ngàn km chiều dài. Bọn chúng đều đã là như trên mặt đất sóng thần, muốn người không trông thấy đó cũng là khó khăn. Cũng không có kéo dài bao lâu, mọi thứ liền im bặt, chỉ có ầm ầm chấn động từ mặt đất. Hiển nhiên không ngoài dự đoán, cái nhỏ biên thủy tiểu trấn, nếu có thể cản được mới là lạ. Một đường nước rút chạy thẳng, qua thêm vài giờ, cũng không lâu lắm, Mạc Phong liền tiến vào gần trung tâm này tiểu vương quốc. Hắn không những không chậm lại, sau khi tới gần, liền vận dụng mình 120% sức chạy, tăng thêm ra chỉ đủ loại hồn ấn che đậy, rất nhanh biến mất trong này tiểu vương quốc. Hắn muốn, chính là chạy qua thủ đô, ở nơi kia, hẳn là có cái giống như thuật thức trận văn, lại có cấp cao chiến lược, hẳn có thể chỉ hoãn 1-2. Trong thủ đô vương quốc, nơi này một màn phồn hoa như gấm cảnh tượng, một loại cảm giác dân giàu nước mạnh, người người hạnh phúc, gia đình ấm no bối cảnh. Nhưng vừa chạy qua nơi đây Mạc Phong đều không nhìn, hắn cứ như vậy tăng thêm tốc độ, lại là tăng thêm tốc độ. A, ngươi xem, đó là cái gì? Có phải hay không là quốc vương muốn làm cái gì lễ tế thần đại điện, sao bầu trời bỗng dưng lại đột nhiên tối? Mạc Phong đi qua lúc, chỉ là nghe được loáng thoáng một chút âm thanh, rất nhanh sau liền bị nhấn chìm, không có la hét thảm thiết hay là thảm liệt cảnh tượng. Đây không phải đồ thành trong chiến tranh, không có chém giết, hãm hiếp, hay bất cứ cái gì khó xem. Mọi thứ, từ cảnh vật, nhà cửa kiến trúc, hay thậm chí là sinh mệnh, chớp mắt liền thành không, giống như máy hút bụi đảo qua như thế, ngoài để lại thấp hơn mấy mét mặt đất, chính là như vậy sạch sẽ. Hắn cũng không lựa chọn xông thẳng đường cùng, chỉ là lách qua một ít đường rẽ, rất nhanh tránh đi. Một số ít người có thể phát giác tới hắn cũng không kịp phản ứng, liền bị ập tới cảnh tượng choáng váng. Những người phản ứng lại cũng không có kịp rút đi, chỉ là kịp dãy rủa một lát, lại chẳng có tạo nên cái gì bằng nước. Ngay cả trận văn bên ngoài thành trì, nếu kéo không qua 3-4 giây thời gian liền tan vỡ, giống như vỏ trứng như vậy yếu đuối vô lực. Có thể thấy được cái kia kinh người va chạm lực. Thật thế, này bọn lão sen thật vốn không có như vậy mạnh, nhưng kinh người vận tốc, cùng số lượng tại gia chỉ sau, liền cực kỳ khủng bố. Đây cũng là lý do Mạc Phong liền nói, bây giờ dừng lại chính là thuần túy chịu chết. Cảm nhận được phía sau truyền đến chấn động yếu bất một ít, Mạc Phong liền biết, hắn lựa chọn là chính xác, này mặc dù vẫn còn bị truy đuổi, hắn cũng đã tới bản thân cực hạn tốc độ. Nhưng đây là một dấu hiệu tốt, hẳn chỉ cần tiếp qua thêm mấy lần, hắn liền có thể cắt đuôi bọn này thủ giai sinh vật. Trên mặt cũng không có biểu hiện vui vẻ hay cái gì cảm xúc, thật thì bề ngoài cũng chỉ có thể nhìn tới hắn cái kia vô diện mặt nạ, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh kia liền biểu hiện rõ ràng. Thông cáo, ngươi vừa gián tiếp tại phá hủy 10 viên ấn ký tới từ Hoàng Hôn học phái nhân viên, 4 viên ấn ký tới từ Hắc Ám giáo đình nhân viên. Ngươi nhận được tương ứng 510 điểm công hần, này đã tính thu hoạch cả đối phương sở hữu 4 có điểm bên trong. Chạy ra một đoạn dài sau, Mạc Phong mới chú ý tới những này thông cáo. Hẳn là bên trong có không ít người, hắn cũng không biết vì cái gì đám người kia lại tại nơi này, dù sao thì khu vực này cũng cách hai đại vương quốc quá xa, chắc chắn không phải bị ngẫu nhiên truyền tống tới. Nhưng dù sao thì cái này đối hắn cũng không có bất lợi, thu được liền thu chính là, không cần quá phải suy nghĩ. Tiếp đến, tại hơn nửa tháng bên trong, Mạc Phong một đường rút lui chiến thuật ngang qua hơn 10 cái tiểu đế quốc. Không, này phải gọi là một đường quét ngang. Mặc kệ gọi là cái gì đi nữa, cuối cùng, hắn cũng có thể cắt đuôi được những cái kia lao sen. Trong những ngày qua, hắn cũng là kéo tới được không ít điểm công hân. Bây giờ công hân của hắn đã lên tới 2.375 điểm. Đang xem xét mình điểm lúc, Mạc Phong lại là nhìn thấy bên dưới có thêm một dòng chữ thông cáo nhỏ, không biết nó đã tại này từ bao giờ. Thông cáo, ngươi hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng tới thế giới. Tại lần đầu phán xét bên trong, gián tiếp phá hủy hơn 1 km địa vực sau, này phá hủy lượng lớn tài nguyên cùng thế giới chi lực. Phán xét bên trong, bất lợi tới cộng đồng hành vi. Tiếp đến tiến hành hủy diệt hơn 10 tiểu đế quốc, này dẫn đến giảm mạnh nguồn nhân khẩu tiêu hao tài nguyên, tính là công tích. Phán xét bên trong, có lợi tới cộng đồng hành vi. Có hay không muốn tiến hành kết toán? Này là mục bắt buộc, nếu bây giờ không kết toán, đợi thế giới kết thúc lúc, vẫn sẽ tiến hành tự động kết toán. Mạc Phong không có nhiều suy nghĩ, hướng kết toán điểm tới. Tiến hành kết toán bên trong. Bất lợi hành vi ngươi dẫn tới, khấu trừ đi 19.370 điểm công hân. Ngươi công hân hiện tại vì 16.995 có lợi hành vi ngươi dẫn tới, tăng thêm 16.990 điểm công vân. Ngươi công vân hiện tại bị 5. Mạc Phong không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn này con số. Hắn ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ. Này có phải hay không nói, chính là xử lý hết người tại thế giới này lúc, điểm công vân sẽ thật nhiều. Nhưng muốn giết như vậy nhiều người, cái kia làm muốn giữ cho bối cảnh khó bị phá hoại là rất ít, nhưng hạn chế phá hư vẫn là có thể. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, hắn không có cái thực lực kia đi đối mặt với nơi này toàn bộ 5 cấp chiến lực trần nhà. Trước vẫn là thực tế một ít suy nghĩ, đó là bây giờ phải làm sao nhanh chóng trở lại tự do thần quốc mới phải. Hắn lại tiếp tục chạy bộ về tới, nhưng đường cũ chính không thể lại đi, rất có thể sẽ gặp lại cái kia đám sen hoặc là người tới tra xét. Dù sao mặc dù là tiểu đế quốc, nhưng mỗi cái gần tỷ nhân khẩu vẫn là có, hắn một lần như vậy giống quét rác một dạ quét, nếu bị tóm được, không chết cũng lột ra. Cho nên vẫn là ổn thỏa một chút, mặc dù có tiêu hao thêm thời gian, này vẫn là phải chịu. Mạc Phong cũng không có loại tán thán mình xui xẻo ý nghĩ, bởi vì loại này ý niệm chưa bao giờ xuất hiện tại hắn trong đầu. Lý do duy nhất, đó chính do bản thân thực lực không đủ mà thôi, cho nên hắn rất bình tĩnh đối mặt những này. Mặc dù sự thật hắn chưa bao giờ có cái gì ba động quá lớn cảm xúc qua. Chương 71, kỵ sĩ. Nhưng là có súng chương 71, kỵ sĩ. Nhưng là có súng Mạc Phong trong lúc đi, không có như trước đội ba lúc. Hắn một cái duỗi tay, một con ốc xin liền xuất hiện tại hắn tay bên trong. Rõ ràng là cái kia đám ốc thành viên một trong, nhưng đã là khí tức yếu ớt, có sắp lìa đời dấu hiệu. Hắn không có để ý, trinh sát nhãn chớp mắt xuất hiện, trôi nổi tại hắn bên cạnh. Phần giữa con mắt mở ra sau, chính là qua lại dò xét này vật. Sinh vật, thôn tinh ốc. Thông tin, sinh vật tới từ bên ngoài kẽ hở không gian nơi, chúng không có mặc định thức ăn, và chỉ sẽ ăn tất cả những thứ nơi chúng đi qua. Nhận diện, bề ngoài trông như loại ốc cùng nhện tập dao, thực thì không phải vậy, thứ bọn chúng kế thừa chính là một phần chủng tộc gen, đột biến tại sau khi, mới hình thành này vẻ bề ngoài. Đặc tính, chỉ cần còn có thể ăn, bọn chúng liền có thể sinh sản. Thường thường sẽ tại những khu vực đầm lầy tiến hành ngủ say, nếu như trong chúng có thành viên bị giết, nó sẽ lưu lại trên người kẻ địch một loại nào đó đặc biệt mùi, thời gian hiệu lực là từ 30 tới 35 ngày. Văn tắt, đã từng thân mềm yếu ớt sinh vật, đột biến về sau, bọn chúng trở thành đáng sợ dị loại, là đại diện cho thôn phệ cùng sinh sản. Thu lại ánh mắt, Mạc Phong vẫn là tiếp tục đi đường, nhưng phạm vi đường vòng, hẳn là phải gia tăng thêm một chút. Cũng không có cái gì âm mưu, chỉ là tìm hiểu xem loại này là cái gì sinh vật mà thôi. Như bên trong ghi chép, ở hành tinh này, cái này sinh vật còn chưa tới đỉnh cao kỳ, nếu tới hẳn sẽ có thể thật diệt đi hành tinh này, cũng không đến phiên hắn tại đây đi dạo. Suy nghĩ lúc, hắn cũng là một đường đi nhanh, trở về tự do thiên quốc. Lần này một đường, hắn quyết định, thấy cái nào kỳ quái sinh vật, có thể tránh liền tránh, hắn không muốn lần thứ hai gặp phải cùng loại kia ốc một dạng. Thời gian của hắn cũng không phải vô hạn. Một bên vừa đi, hắn cũng không có nhàn rỗi, lấy ra ngôn ngữ của thế giới này, bắt đầu đọc qua. Thế giới này chính là cấp thấp thế giới, cũng không có cái gọi là giữa các vị diện giao lưu phổ cập ngôn ngữ một loại. Nay liền phải đọc tới, tiếp đến mới có thể cùng người khác giao tiếp. Mặc dù hắn rất ít nói, nhưng không có nghĩa là hắn không cần hiểu được người khác đang nói cái gì. Hai tháng sau, tự do thiên quốc, thủ đô tự do thành, náo nhiệt đường lớn bên trên, chuyên tới là đủ mọi loại âm thanh. Nhưng cũng không phải là giao hàng bán đồ cái loại kia, dù sao nơi đây cũng không phải cái chợ. Dầm dầm, dầm dầm. Trên đường lúc này một đội xe ngựa hướng sâu bên trong nội thành đi tới, dân cư bên đường đều bị tản đi. Đây không phải loại kia thô sơ một mạc xe ngựa. Nói làm sao nhỉ? Ừm. Chính là cái loại này có hơn 2 mét rộng 3 mét cao, nói thẳng ra chính là xa hoa cùng chói mắt cái loại kia. Khung xe cũng là làm từ một loại ngọc thạch nào đó, dưới ánh nắng di chuyển lúc còn có thể tản ra nhàn nhạt bừng sáng. Kéo xe cũng không phải bình thường ngựa, có thể cũng là ngựa, nhưng hẳn là tạp giao qua với siêu phàm sinh vật. Hai bên là đội kỵ binh bao bọc lấy này cỗ xe, chậm rãi trên đường. Một quán rượu lớn bên trong, Mạc Phong ngồi tại bàn cạnh cửa sổ nơi nhìn xem những này. Ánh mắt hắn chú ý cũng không phải những kia khoa trương bề ngoài, hắn để ý đến cái thứ nhất chính là đám này kỵ sĩ theo bên trong, vậy mà có người mang theo là súng, không phải vũ khí lạnh. Mà kỳ lạ là, hắn lại có thể cảm nhận được, cái này súng, thậm chí có thể mang tới nguy hiểm cho bản thân. Nhớ lại bên trong giới thiệu vắn tắt thế giới, nhân loại phát triển súng ống đạn dược, những này hẳn không phải là bình thường vũ khí, mà đều là chế tạo từ siêu phàm vật chất tới. Nhưng là, cũng chỉ có thể mang cho hắn cảm giác vật này có chút uy hiếp mà thôi, nếu không chạm được vậy liền không có dùng. Hẳn loại này súng ống, chỉ sử dụng với thấp cấp bậc người, lại là yêu cầu giống như chiến tranh như thế. Còn đối với bọn hắn những này chỉ tôn thờ cá thể cường đại người tới nói, trước khi bắt cỏ, ngươi liền đã mất mạng, vậy liền không có dùng. Tóm lại, vẫn là phải xem thực lực người sử dụng. Cái thứ hai hắn chú ý là, trên cái này cỗ xe biểu tượng. Đó là hình một tên thánh kỵ sĩ, hai tay giữ kiếm, thu nhỏ bên trong một cái tứ giác ấn huy. Loại này ấn huy, nếu hắn thời gian qua tìm hiểu không sai, đây chính là đại biểu cho người có thân phận cao trong tự do thiên quốc này. Còn cao tới nơi nào, này cũng liền không được biết. Ở nơi đây, nói vì tự do thiên quốc, gọi cũng thật không sai. Bởi vì nơi này, thật mẹ nó quá tự do. Cao tầng đế quốc thì suốt ngày chỉ lo tới xâm chiếm thôn vệ những nơi khác, hấp thu tăng bản thân thực lực. Dân phong chính là cực kỳ thiện chiến, ngoài ở nội thành sẽ không có cái gì, ở ngoại thành lúc, ngươi chính là lúc nào cũng phải lo lắng cho bản thân an toàn. Ngoài ra, thì nơi này chính là bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể tới, bất kỳ loại người nào cũng có thể gia nhập đế quốc. Mặc kệ ngươi đã từng làm gì, hay có cái gì không đem lên được mặt bản sự, nơi này đều có thể chấp nhận. Còn tại sao một vương quốc như vậy vẫn có thể duy trì tới thời điểm hiện tại? Cũng không lạ, nơi này cũng rất giống hắn linh giáo đoàn như thế. Thay vì như bọn hắn có 7 vị hồng y gì cùng giáo hoàng làm căn cơ, nơi này có những 12 vị công tước, hơn thế chính là bọn hắn thế lực cùng nhân viên dưới trướng thật nhiều. Bọn hắn không có một người áp một phương loại này thực lực, nhưng bọn hắn lại tận lực bồi dưỡng mình dưới trướng quân đoàn, bù đắp cái này thiếu sót. Nếu ở Mạc Phong cái kia thế giới, này chính là vô não hành vi, bởi vì đạt tới cái kia cấp bậc lúc, ngươi tới chính là đưa đồ ăn. Nhưng ở thế giới này, đây chính là sáng suốt lựa chọn, ít nhất theo Mạc Phong khách quan góc độ tới đánh giá chính là như thế. Cho nên, những này thế lực lại tạo thành bị dị thế cân bằng, lại thêm không kẻ nào muốn này đế quốc sụp đổ, duy trì một chút căn cơ trật tự vẫn là phải có. Có phải hay không là quân đoàn tử, ạ lệ đồ công tất tới? Ừm, cũng phải, ta nghe nói cái kia bọn Man Di đều đã đánh tới bên trong đất phong ngài ấy. Rất nhỏ tiếng nói chuyện từ xa chuyển tới, không chỉ những này, còn đủ loại nghị luận khác. Đây là Mạc Phong lý do hay đến quán rượu thời gian qua. Không có na chắc tại, lại không có cái gì đừng dây, thứ hắn có thể làm để tìm hiểu nhiều tin tức hơn, chính là tới quán rượu, xong bài, các nơi ăn chơi khác. Lại nói, tên người ở hành tinh này có chút làm hắn không quá thích ứng, hắn đã cố thử dịch sang nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, cuối cùng vẫn là đem tên riêng đối phương phiên dịch thành thông dụng vị diện ngữ. Mạc Phong cảm giác đầu tiên khi nghe tự thân phiên dịch chính là, đây là vật gì? Nó là tên của một loại mới gia cầm. Sau cùng nữa, hắn quyết định đem tất cả tên riêng hiểu thành tiếng địa phương thông dụng, này là ngôn ngữ trước hắn tại linh giáo đoàn thường dùng tới, tuy nghe nó lạ chỗ nào, nhưng không quan trọng, dù sao nó chỉ là một cái tên, dùng để gọi liền tốt, nghe dễ nhớ một chút nữa là có thể. Chương 72, Louis in gồn chương 72, Louis in gồn còn cái gì cùng Man Di bộ lạc chiến đấu, Mạc Phong tạm thời không đi để ý những này. Bây giờ, hắn cần làm chính là cấu tứ lại bản thân một chút mạng lưới, hắn cần tình báo đường dây, cùng với một chút thế lực của bản thân. Cái này không phải hắn có tranh bá vương quyền ý nghĩ, hắn sớm muộn cũng rời đi, đoạt những kia có cái gì tốt, vẫn là cần lợi ích thực tế. Giáo đoàn cũng không có ngăn cản người tiến vào không được đoạt tài nguyên sau bỏ túi, chỉ là một số vật, nên giao ra vẫn là phải giao ra mà thôi. Trước mắt, cũng chưa có cái gì yêu cầu bọn hắn làm, chỉ có một mục duy nhất. Vòng một tranh đoạt, chưa kích hoạt. Kích hoạt điều kiện, số thành viên tham gia giảm đi 50%, hoặc chờ đợi sau 6 tháng. Đây chính là hắn bây giờ có nhiệm vụ, nếu không có bất ngờ, hắn sẽ còn 6 tháng rảnh rỗi, có thể tự tìm mình thế lực, sau đó cũng không phải hết 6 tháng liền vứt bỏ. Hắn vẫn có thể làm nhiệm vụ giáo đoàn chỉ thị lại vừa có thể thu hoạch của mình tài nguyên, này chính là chọn vẹn đôi đường. Đây cũng hẳn là những kẻ khác đều có suy nghĩ, cho nên hắn đang cân nhắc là bây giờ mình lại nên gia nhập hay tự tổ chức, hoặc là cái khác phương pháp. Ở đây, trong tự do thiên quốc này, cao nhất chính là quốc vương không nói, bên dưới chính là công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Còn thấp hơn chức vị thì không cần nhắc tới làm cái gì. Ngoài những này trong hoàng tộc, hắn vẫn có thể lựa chọn tại bên ngoài, giống như chế tạo ra khủng bố thế lực chẳng hạn, hoặc là dưới trướng quốc vương cái kia quân đoàn, này gọi là sát lục quân đoàn, sẽ chỉ nghe hiệu lệnh của mình hắn ta. Tất nhiên không phải lúc nào cũng có lệnh, bình thường loại này quân đoàn sẽ chỉ chấp hành các xử phạt hoặc thanh tẩy công vụ mà thôi. Nhưng cái này là Mạc Phong cuối cùng lựa chọn, bởi vì loại này quân đoàn thật khó có cái gì riêng tư thời gian có thể dùng. Thêm vào đó, loại này quân đoàn chính là rất không được người khác chào đón, này rất dễ xảy ra chuyện. Hắn cũng không có thời gian từ vị trí thấp bỏ lên tới. Tuy nói ở thời đại này cũng có chút tiến tiến, nhưng không giống nơi hắn sở tại một dạng. Tài liệu cùng các loại vẫn chỉ là thuần túy ghi chép bằng chữ biết. Này rất dễ cho hắn xử lý, chỉ cần đoạt tước vị hay chức vụ của một người không quan trọng. Sau đó lại cưỡng chế đem những người từng thấy mặt bản thân ra, đưa ký ức cho sửa lại một lần những thông tin người này thành hắn liền có thể. Dù sao hắn hồn hệ làm những việc này chính là rất dễ dàng. Mặc dù sẽ có chút hao tổn lớn tinh lực, cùng có chút mạo hiểm, nhưng sẽ giảm bớt được rất nhiều thời gian. Cho nên, trước ưu tiên chính là đem người thích hợp tìm tới, sau đó nhìn người này vốn sở tại thế lực, kế hoạch liền có thể đại khái diễn ra. Lại qua đi nửa tháng thời gian sau. Ban đêm, màu lam nhạt ánh trăng từ phía trên chiếu xuống. Một tòa dinh thự bên trong. Ngoài ban công, ánh trăng thuận thế chiếu vào đang nằm trên giường nam nhân. Nhưng vì có chút màn che phía sau, gương mặt của hắn lại là trở nên một mảnh mơ hồ, hoặc là có thể bị loại nào đó lực lượng ảnh hưởng. Rất nhanh, người này liền mở bừng hai mắt, bên trong là một mảnh chập chờn màu tím ánh sáng. Hắn giống như bị mộng du như thế, bò tới trong góc phòng nơi, không biết từ đâu cầm tới một ống đồng lớn, bên trong rõ ràng là dầu hỏa. Không có gì bất ngờ xảy ra, tự đổ tới người mình phía trên sau, hắn cũng không có do dự, châm lửa liền đốt. Kỳ lạ là, hắn không có gào la đau đớn, chỉ là như vậy lặng lặng đứng, giống như không hề biết bản thân đang xảy ra chuyện gì. Còn cái này ngọn lửa cũng không lan ra tới khắp phòng, chỉ là vẹn vẹn bao lấy hắn bên trong, thu liễm, thậm chí ánh sáng đều không có toát ra ngoài tới. Qua đi chút ít thời gian, ban công cửa tự động mở kéo, gió bên ngoài thổi tới, đem trong phòng cho tàn một cái cuốn đi sạch sẽ, không có lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Lúc này, trong phòng không biết từ khi nào đã thêm ra một bóng người. Hắn ngồi tại trên giường, bắt chéo hai chân, trên tay cầm một quyển lớn thư tịch. Một thân quý tộc trang phục, phía sau là màu tím trắng xen cái áo bào, trên tay phải, ngón trỏ cùng ngón cái là hai chiếc nhẫn hồng lam nặng ngọc, thậm chí trong đêm còn tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng. Hắn một mái tóc tím, bên trên cũng là đàn sen cùng một ít sợi bạc, tùy ý tại buông xóa kéo xuống ngang lưng nơi, thậm chí đều có chút chạm tới mặt giường. Trên mặt hắn là không có bất kỳ cái gì ngũ quan màu trắng bạc mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, cũng là một đôi màu tím mắt. Không ai khác, này chính là Mạc Phong. Louis, sinh ra trong một quý tộc gia đình, năm 19 tuổi, cha mẹ tại một lần ngoài ý muốn mất mạng tại vụ ám sát từ kẻ thù sau, tiến hành thừa kế từ cha mình tước vị, trở thành trẻ tuổi hầu tước. Đến bây giờ, năm 21 tuổi, vẫn không có cái gì quá thành tựu, nhưng bản tính cực kỳ điệu thấp, không có cùng ai gây thù hằn. có một mối hôn sự được ước định từ trước cùng nhị tiểu thư ở lịch đến từ pho gia tộc, nàng là con gái vợ cả hầu tước Edgar, sẽ diễn ra trong năm 24 tuổi. Lại xem phía dưới, chính là một số người quen biết cùng hiện tại nơi này công việc mà thôi. Mạc Phong đã xuất hiện ở này hiển nhiên là có chuẩn bị xong, người này không quá nổi danh, trong giới quý tộc liền tính là kẻ thừa hưởng của bậc cha chú mà thôi. Thêm nữa lại rất ít xuất hiện bên ngoài, đại bộ phận thời gian đều tại mình lãnh địa bên trong. Những người cần phải sửa ký ức hắn đều sửa xong, cho nên cũng không có cái gì phải giả làm đối phương, hoặc đối phương đã từng thói quen cùng tính cách. Thứ Mạc Phong cần làm chỉ là sống dưới cái tên Louis Ingold mà thôi, dù sao thì hắn cường hạng cũng không phải diễn kịch, rắc rối duy nhất hắn phải xử lý ở nơi này chính là cái này mối hôn sự. Bên trong thông tin, thậm chí Louis còn chưa từng gặp vị kia tiểu thư, dù sao thì hai nhà đất phong cũng quá xa, nếu như không có cái gì việc, ai lại chạy xa như thế khoảng cách chỉ để xem mặt. Hai bên đính hôn cũng chính là từ trước Louis cha mẹ còn sống lúc, liền thỏa thuận cái nào đó hai bên liên kết lợi ích sau, mới có đặt ra cái này. Nhưng hắn có chút nghi hoặc chính là, vì cái gì gia tộc Louis đến bây giờ cũng chỉ còn mỗi mình hắn, mối này hôn ước thì vẫn tồn tại. Đây cũng không phải hắn thích dính vào loại này rắc rối, thật khi trước hắn đã chỉ định không ít mục tiêu. Về sau lại tiến hành điều tra kỹ càng, chỉ còn sót lại 4 người. Trong số đó 2 người lại quá cao điệu, số người quen biết quá nhiều, lại có nhiều mối quan hệ phức tạp. Còn lại 1 người thì chính là gia tộc đã suy tàn, thậm chí ngay cả tước vị cũng sắp mất, hắn cũng không phải đến tìm phiền toái, cho nên chỉ còn này Louis người. Rắc rối duy nhất hắn dính phải chỉ có cái kia mối hôn sự, mà còn có thể kéo tiếp hơn 2 năm thời gian. Gấp lại trong tay ghi chép, này bản ghi chép hắn đã đọc đi đọc lại không ít lần, hẳn là sẽ không có cái gì thiếu sót. Tiếp đến thời gian mà. Không. Hẳn là Louis lại là một lần dọn dẹp sạch sẽ bên trong phòng sau, đóng lại bên ngoài cửa kính. Giống như vừa rồi bên trong phòng không có chuyện gì xảy ra như thế. Chương 73, xây dựng hình tượng mới chương 73, xây dựng hình tượng mới người gọi Louis này thật ra cũng có thể gọi là siêu phàm giả. Ừm. Ở thế giới này người ta gọi nó là pháp sư cùng thánh kỵ sĩ. Không quan trọng gọi là cái gì, nhưng từ Mạc Phong cảm ứng tới xem, hẳn là ngang ngửa với khí tức ba động của địa linh cấp giai đoạn 3. Còn tại sao hắn như vậy dễ dàng xử lý đối phương, này cũng không có cái gì đáng nói. Thế giới này vốn là như thế, một khi người ta tập trung quá nhiều cho số lượng thay vì chất lượng, tại không có quân đội bên cạnh lúc, chính là như vậy không chịu nổi, nếu như thế giới kia, cấp bậc này nếu Mạc Phong gặp phải cũng chính là khổ chiến, không có như vậy quá dễ dàng. Nhưng cũng là, nếu đối phương còn thức lúc, Mạc Phong cũng thật như vậy khó ra tay. Sáng sớm ngày thứ 2, Ingold gia tộc dinh thự bên trong, Louis phòng ngủ. Bên ngoài truyền tới tiếng gọi cửa làm Mạc Phong chậm rãi từ bên trong minh tưởng mở mắt. Vào. Cũng không có gì biểu hiện, hắn chỉ là tùy ý mở miệng. Một hầu gái rất nhanh tiến vào trong, này chỉ cần vừa nhìn, chính là loại kia độc hữu hầu gái trang phục. Nàng trên tay chính còn mang theo một cái khay, bên trên là nước sạch cùng khăn. Mạc Phong không có nói cái gì, mặc kệ cho nàng tiến tới đặt đồ vật lên bàn sau, liền muốn hướng phía ngoài lui ra. Hắn cũng không quá quen thuộc này quý tộc sinh hoạt. Chậm. Gọi hạ rồi tới, ta có chuyện muốn nói cùng hắn. Vâng, cái kia người hầu gái cung kính đáp lại một tiếng, phía sau liền ra ngoài. Mạc Phong nhíu mày nhìn trên bàn khăn, lại đưa tay sờ sờ mình mặt nạ. Không có nhiều suy nghĩ, hắn cũng không bỏ xuống, dù sao thì có lau hay không đối hắn đều không ảnh hưởng, chỉ cần khí tức quét qua liền có thể, này sạch sẽ cũng chỉ là trên tinh thần vấn đề mà thôi. Chỉnh sửa lại một phen quần áo sau, một đường thuận sạch sẽ bóng loáng hành lang, xuống phía dưới phòng ăn lúc, liền đã nhìn thấy đứng tại một bên chờ đợi cao lớn chiến sĩ. Không, là thánh kỵ sĩ. Cái kia cao hơn 2 mét thân hình, trong tay gần 3 mét trọng kiếm, lại thêm bộ kia khổng lồ màu bạc cao giáp. Này chỉ nhìn qua liền cho người ngộ thở cảm giác. Đây không phải là khí tức áp bách, mà chính là thuần túy nóng lực cảm giác mà thôi. Nhìn tới đối phương khuôn mặt, chính là còn giữ lại râu quai nón một cái trắng hán, sát mặt hắn nghiêm nghị. Thấy Mạc Phong bước tới liền một chân quỳ tại mặt đất, làm thành kính lễ. Gặp qua ngài, Louis hầu tước. Mạc Phong không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, bước ngang qua. Hắn chẳng học qua cái gì quý tộc lễ nghi, lại không có hứng thú đỡ người thói quen. Bước tới bàn ăn lúc, hắn chậm rãi an vị, nhìn một bên đang còn quỳ Hạ Dồn. Tới. Nghe bình tĩnh giọng nói truyền đến, Hạ Dồn như giật mình một cái, rất nhanh đứng dậy bước tới gần. Đây không phải là một kỵ sĩ nên biểu hiện ra phong cách, nhưng hôm nay hắn luôn có cảm giác hầu tức khác lạ. Cũng không phải có cái gì thay đổi, vẫn là cái kia đeo mặt nạ trắng, che đi bộ dáng bản thân, vẫn là cái kia màu tím dài mái tóc, vẫn là cái kia bình tĩnh lạnh lùng ánh mắt, vẫn là cái này thái độ xử sự. Cứ cho là vị này hầu tức rất trẻ tuổi, nhưng hắn bản năng cảm giác, hôm nay hầu tức là như vậy đáng sợ, đây không phải là hắn nhát gan. Là đến từ bản năng sợ hãi, là loại này trực diện sinh vật máu lạnh, nhưng lại cường đại cái loại kia. Nó sẽ không đe dọa ngươi, không có bất kỳ cái gì khí thế áp bức ngươi, nhưng loại này từ sâu trong nội tâm truyền tới ý lạnh, đó không phải dùng từ ngữ có thể hình dung. Ngồi. Mạc Phong không biết từ khi nào đã đổi một tấm khác mặt nạ, vẫn là cái kia loại, nhưng lần này phía dưới miệng chính là không có che giấu, này là thuận tiện cho dùng nữa. Thuộc hạ. Vâng. Lần này không có mặt nạ che chắn lúc, Mạc Phong cũng chẳng thèm che giấu mình giọng nói. Ở thế giới này, hắn cũng đã có thể tính được là nhân vật, cũng không cần quá ẩn mình hay che giấu cái gì, thả lỏng một chút vẫn là có thể. Này vị thánh kỵ sĩ chính là hắn dưới trướng thế lực người lãnh binh một trong, nếu như bình thường không có chuyện gì, hắn lại đang muốn kiếm chân chạy, mà những kia binh lính cùng người hầu quá yếu ớt, Mạc Phong không muốn quá lâu chờ đợi, lại không muốn xảy ra cái gì sơ sót, liền cứ gọi đối phương tới. Hạ Dồn đang muốn từ chối lúc, hắn cúi thấp đầu đảo qua cái kia nửa bên dưới trắng như tuyết, thậm chí hơi trắng nhợt ra thịt gương mặt, loại này giống như yếu đuối đã lâu không chạm ánh nắng làn da. Đây là trong trí nhớ hắn lần đầu tiên có thể thấy được vị này trẻ tuổi hầu tước gương mặt, mặc dù chỉ là một chút, nhưng đây đúng là lần đầu tiên. Hắn không có dám tiếp tục nhìn, ánh mắt thấp hơn, lại không nữa dám từ chối hướng một nơi ngồi xuống. Ở thế giới này, đây chính là vô lễ hành vi, nhưng hắn thật không dám làm trái, mặc dù Mạc Phong không có làm cái gì, nhưng hắn từ thanh âm cho đến bình thường mọi cử chỉ, yếu hơn hắn người lúc, gặp như hạ dồn tình trạng cũng không bất ngờ. Ngươi biết thứ này sao? Đang nói lúc, Mạc Phong đem đặt một vật lên bàn, ngón tay gõ nhẹ, rất nhanh, nó liền trôi tới hạ dồn trước mặt. Hạ dồn nhìn trong tay đổ vật một lúc, liền gật đầu. Ta muốn vật này, có bao nhiêu liền có thể giao tới bấy nhiêu. Còn nữa, ta muốn ngươi thành lập một mạng lưới tình báo, có thể tản tới khắp tự do tiên quốc này, nếu có thể tới cả trên thần quang thì càng tốt. Hầu tước, cái này. Hạ dồn đang nói, lại là ngập ngừng, Mạc Phong cũng không để ý, biết hắn tính nói cái gì, hắn ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, ý là im lặng. Không phải cái gì quá cấp cao tình báo, ngươi chỉ cần làm liền có thể, còn thiếu cái gì, cứ báo lên tới, cái này gia tộc cũng chưa đến lúc suy tàn không chịu nổi. Cái này thì cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là tạo một cái mạng lưới nhỏ tình báo đi khắp nơi mà thôi, cho dù có người biết thì cũng sẽ chẳng biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ cần thu thập tình báo lúc, không quá yêu cầu rõ ràng, trong 1000 đầu tình báo bên trong, thứ hắn muốn thật sự thu thập chỉ có một cái. Đây mặc dù cũng không phải cái gì cao cấp thủ đoạn, nhưng này liền đủ, không cần phải quá quan trọng hóa vấn đề lên tới. Dù sao thì hẳn là cũng có nhiều gia tộc như vậy làm, hắn sẽ không phải người đầu tiên, cũng sẽ chẳng là người cuối cùng. Vấn đề duy nhất khiến vừa nãy Hạ Dồn ngập ngừng hẳn là kinh phí vấn đề. Cái này đêm qua hắn cũng đã xem xét, cũng không quá thành vấn đề, đất phong còn như vậy nhiều, cắt bất ra đi bán chẳng phải liền có hay sao. Còn thứ mà hắn bàn giao cho Hạ Dồn đi thu thập kia cũng không phải vật gì khác. Chính là tinh hồn vai phiến ở thế giới này, nó gọi là linh hồn thạch, là trung phẩm cấp tài nguyên, thứ không có bao nhiêu chân quý, cho nên giao cho đối phương cũng không vấn đề. Dù sao hắn bây giờ chính là thời gian rảnh rỗi, nên tranh thủ tăng thực lực bản thân cùng ra sức vơ vét tài nguyên chính là. Chỉ cần không quá gây ra cho người khác chú ý, lặng lẽ một chút làm, tới trước khi rời đi lại làm một vô lớn, hẳn dư giả. Vâng. Mạc Phong không có tiếp tục nói, ra hiệu cho đối phương có thể đi. Không phải là hắn tính tình thất thường, muốn đối phương ăn liền bắt ngồi, không muốn nói chuyện liền đuổi. Mà chính là thấy Hạ Dồn cái kia trên trán lớn như hạt đậu mồ hôi, thậm chí đều muốn chạy xuống bàn tới, đối phương mặc dù ngồi, lại cũng không có dám dùng nữa. Nay thuần túy là đang bị tra tấn mới có biểu hiện. Hắn cũng không thèm nói đối phương phải giữ cái gì bí mật. Thứ nhất, nếu thuộc hạ dưới trướng muốn phản bội, căn dặn cùng đe dọa sẽ không có bất cứ cái gì tác dụng, sẽ chỉ làm đối phương thêm bất mãn. Thứ hai, việc này mặc dù đối người khác trong mắt là trọng yếu, nhưng đối với Mạc Phong nó cũng chỉ là một việc nhỏ mà thôi, không thành, hắn liền đích thân tới. Thứ ba, này cũng là một điều cuối cùng, trên người đối phương. Không, chính xác là Hạ Dồn linh hồn vừa nãy liền bị hắn gieo xuống hồn ấn, có cái gì dị động liền có thể cảm nhận tới, không đáng lo ngại. Hầu tước, thuộc hạ cũng là có chuyện muốn báo với ngài. Mạc Phong đuôi lông mày khẽ nhếch một cái, trên tay động tác một chậm, hắn cũng không có lên tiếng, lặng lặng chờ đợi Hạ Dồn nói tiếp. Là giả trạ gì hầu tức người, dạo này rất hay tới chúng ta đất phong bên trong quấy rối. Cái này Mạc Phong đưa một tay ra, ngăn cản hắn tiếp tục nói. Nếu lần sau có tới, giết chính là. Nói xong, cũng không đợi Hạ Dồn tiếp lời, Mạc Phong đưa mắt nhìn thẳng đối phương. Nay loại vấn đề nhỏ, lần sau không cần tới hỏi ta ý kiến, trực tiếp giết. Nếu ngươi không làm được, có thể cân nhắc để bạt người có thể làm việc này tới. Được chứ? Hắn lời nói là như vậy bình tĩnh cùng nhẹ nhàng, nhưng tại một bên Hạ Dồn trong lòng lại là căng thẳng. Cung kính nhận lệnh một tiếng sau, liền vội vã lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng đối phương, Mạc Phong không có cái gì biểu hiện, hắn lại tiếp tục nhàn nhã sử dụng bữa sáng đi. Hắn cần chính là loại này hình tượng, mang đến cho thuộc hạ là kính sợ chứ không phải là tôn kính. Mạc Phong trong suy nghĩ, tôn kính lúc, con người ta sẽ thành tâm làm việc, nhưng một khi có cái gì đó biến chuyển hoặc ngoài ý muốn xảy ra, bọn hắn sẽ không kiêng nể mà phản lại ngươi, bởi vì không có sợ hãi, ngươi hình tượng trong lòng bọn hắn là như vậy nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Nhưng khi bọn hắn sợ hãi ngươi lúc, thậm chí ngươi chính là cái loại này bóng ma vĩnh viễn tồn tại trong lòng đối phương, mặc dù sẽ coi chống chế, nhưng tỷ lệ thất bại khi làm việc sẽ là rất thấp, bởi vì hắn không biết được, nếu thất bại thì bản thân có hay không sẽ chết. Hoặc khi trong lòng có dị tâm, hắn sẽ nghĩ tới là nếu lộ ra lúc, nên trả cái giá như thế nào, chứ sẽ không phải là an tâm sẽ được lãnh tụ bỏ qua cùng tha thứ. Chương 74, điên cuồng tìm đường chết giả trả gì chương 74, điên cuồng tìm đường chết giả trả gì cho nên hắn ưu tiên hình tượng tại chỉ đạo người khác lúc, chính là mang tới áp lực, tính sợ, chứ không phải là tôn kính. Còn cái gì giả trả gì, hắn không quan tâm, mặc dù nơi này chính là vương quốc thể chế, việc chính diện giải quyết nhau là khó có thể xảy ra. Mọi việc cần giải quyết cần phải từ âm mưu, bố cục đi tới. Nhưng hắn quan tâm những ngày sao? Chỉ cần hắn giết chết toàn bộ thân thuộc đối phương người sau, lại không có cái gì mình chứng xác thực hắn làm, người khác sẽ vì một kẻ đã chết đi mà cùng hắn liều mạng. Cho dù có kẻ như vậy đi nữa, Mạc Phong cũng chẳng để ý tìm kiếm tài nguyên, cái này cũng chỉ là một con đường mà thôi. Nếu như không thể tiếp tục, hắn có thể tìm con đường cùng với cách khác. Này cũng là hắn ưu thế một trong. Không có bất kỳ cái gì ràng buộc, không có phía trên quản thúc, không có hà khắc luật lệ cũng không có kiên kỵ. Hắn lại không có cái gì người thân thích hay bằng hữu phải lo lắng, đây là trong mắt người khác một loại bi ai, nhưng ở Mạc Phong trong mắt chính là một lợi thế. Không chỉ là ở nơi này, ở cái kia thế giới, hắn cũng không có cái gì quan trọng người, nếu không phải chịu giáo đoàn khống chế, mọi chuyện liền quá dễ dàng. Nhận được phía sau thế lực tên tuổi, phải đánh đổi chính là tự do. Cho nên nói, con người một khi muốn có được cái gì, đều phải bỏ ra đồng giá trao đổi tới, không có cái gọi là miễn phí. Ngươi có được hạnh phúc bên thân thích bạn bè, có được tình yêu, ngươi phải bỏ ra rất nhiều. Nhất là ở loại này mạnh được yếu thua, cường giả chi phối tất cả thế giới, chưa có năng lực bảo vệ tự thân, lại còn muốn mang theo người khác, này thuần túy chính là muốn chết. Có lẽ ở nơi khác, ở thế giới khác, có kẻ vì xung quanh mình người mà phấn đấu, mà nỗ lực, mà trả ra đại giới. Nhưng trong mắt cùng thế giới hiện tại, đó là ngu xuẩn, không phải anh hùng, không phải bao dung rộng lượng, đó chỉ là muốn chết mà thôi. Đây cũng không phải là trong phim ảnh thế giới, chỉ cần tăng thêm tình bạn, tình yêu, hồi ức liền có thể gia tăng thực lực, sau đó may mắn thoát hiểm, mà là thật sẽ chết. Không muốn chứng kiến đau thương, không có thực lực đi bảo vệ những này, thì không nên vì bản thân dục vọng nhất thời mà kéo tới tương lai ảnh hưởng. Thu hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi rời phòng ngắn lúc, cũng không có cái gì đáng làm, liền muốn một chút dạo quanh mình hiện tại đất phong xem xét. Dù sao này cũng là phải biểu hiện ra tới mỗi tháng tại đất phong phạm vi bên trong một dạo một dạo. Này nói đẹp một chút chính là dò xét dân tình, xem có hay không cái gì biến động liền kịp thời xử lý. Còn thật sự thì đây chính là dò xét cấp dưới, cho bọn chúng biết một chút. Ừm. Của ngươi thượng cấp vẫn là còn sống, việc phải làm vẫn là nên làm. Hai ngày sau, một cỗ xa hoa xe ngựa bên trong, Mạc Phong nhàn nhã dựa vào phía sau lông mềm ghế dựa. Hắn nhìn qua bên ngoài tại quỳ hạ dồn cùng một đội kỵ sĩ. Nói đi, có việc gì? Thanh âm bình tĩnh từ bên trong miệng hắn phát ra, không giống là hỏi, lại như là đang kể một chút sự thật chuyện. Hạ dồn quỳ phía trước cả người run lên, hắn không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn trong xe người, thanh âm có chút run rẩy. Hầu tước, thuộc hạ để người phải thất vọng. Ừm. Nói đi. Mạc Phong vẫn không có gì dấu hiệu tỏ ra nghi hoặc hay bất kỳ loại nào thái độ, lại là nhàn nhạt mở miệng. Hạ Dồn không dám tiếp tục nhiều lời, đem đưa tới phía trước hắn một tờ giấy. Được người chuyển giao kiểm tra sau, lại mới chuyển tới Mạc Phong bên trong xe ngựa. Hiển nhiên, này là thông tin không tiện nói ra bên ngoài, dù sao lúc này cũng là tại trên đường, không phải tại trong dinh thự riêng của Mạc Phong. Mạc Phong cũng không có gì ý kiến hắn hành vi này, mặc dù biết đây hẳn là đối phương trước tới liền chuẩn bị sẵn, tất nhiên là cho dù bên trong dinh thự, này tên kỵ sĩ cũng sẽ theo phương thức này chuyển tới. Chậm rãi mở ra xem xét, qua đi một lúc thời gian sau, quay về gia tộc dinh thự. Mạc Phong phân phó một câu, xe ngựa liền chậm rãi hướng phía trước đi tới, vẫn là bình thường mấy ngày nay tốc độ không thay đổi, cũng không có lộ ra vội vã. Hạ Dồn cùng đội kỵ sĩ cũng là theo phía sau. Không ai biết được, bây giờ, vị này có hơn 2 mét chiều cao mấy nam, trong lòng đều hoảng một tớt. Hắn nhiệm vụ thế mà thất bại, hơn nữa không phải là một, mà là cả hai. Đúng vậy là cả hai, bên trong tờ giấy hắn đưa cho Mạc Phong liền là thống kê những ngày sự. Mạc Phong cũng không có như Hạ Dồn nghĩ như thế tức giận. Hắn cũng không có gì quá đặc biệt suy nghĩ, thất bại liền thất bại, tiếp đến liền làm việc bù vào liền có thể. Trong cái kia tờ giấy cũng không phải là Hạ Dồn liệt kê mình tội danh, mà là một đống thông tin liên quan đến này sự kiện. Tóm lại chỉ có vài điều như sau. Thứ nhất, nhiệm vụ thu thập giúp hắn tài nguyên, giai đoạn đầu liền thành công. Sau đó vận chuyển về tới, còn không biết vì sao, giữa đường người của Dạ Trạ Dị lại tới đoạn. Cũng không thể nói là Dạ Trạ Dị người, đối phương đều có thủ đoạn che đậy, phát hiện ra là bởi Hạ Dồn từng gặp qua kỵ sĩ trưởng quân đoàn của đối phương một lần. Này dẫn đến tại giao thủ bên trong phát giác, nhưng cũng chỉ là phát giác, người ta có chuẩn bị mà tới, ngươi bị đánh bất ngờ, toàn mạng trở về đã là có năng lực. Nhưng này cái kia đám đồ vật, mất chính là mất, lại cũng không có xử lý được đối phương như Mạc Phong bàn giao. Đây là thất bại cùng lúc hai cái nhiệm vụ. Không có quá bất ngờ, tuy Mạc Phong không biết tên kia giả cái gì đó hầu tức vì sao lại muốn kiếm chuyện cùng hắn. Không, là kiếm chuyện cùng Louis. Nhưng hiện tại, hắn chính là Louis, người này như vậy lại có điên cuồng tìm đường chết hành vi, nếu còn để đối phương tiếp tục nhảy nhót, tuy sẽ không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng hắn không thích bản thân dính tới loại này nhảm chán sự kiện. Hơn nữa này món hàng cũng không phải cái gì quang minh chính đại mua tới, là tại cướp cùng giao dịch hát thương. Cho nên cướp sau khi, đối phương hẳn là cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương. Nếu Mạc Phong có làm cái gì, về sau có chút hiểm nghi mà thôi. Dù sao mấy năm trở lại, ra này cái gì luôn tìm cách gây sự với Louis, mặc dù trước có thay đổi hình ảnh Louis trong ký ức người khác một lần. Nhưng đó cũng chỉ là hắn một loại ảnh hưởng cưỡng chế thay đổi mà thôi, cũng không phải là đọc toàn bộ ký ức của người khác. Hắn bây giờ thực lực, muốn đọc ký ức toàn bộ đã từng trải qua của một người, không giết đối phương thì rất khó thực hiện. Đang suy nghĩ lúc, Mạc Phong lại chợt khựng lại. Vậy nếu hắn quyết định giúp này người gọi là Dạ Trạ Dị hầu tước hoàn thành mục tiêu tìm đường chết thành công sau, hắn tài sản có hay không thành vô chủ tài sản, không tính những cái kia đất phòng, này không thể trắng trợn đoạn. Nhưng những cái kia đối phương qua lâu như vậy cất giữ vô chủ tài sản đâu? Những này vô chủ tài sản, Mạc Phong liền bản thân tới vì người khác tạm thời nắm giữ. Hẳn sau chuyện này, đất phong của Ỉn Gồn gia tộc vẫn là có thể giữ lại thêm một khoảng thời gian, đến sau cùng lại bán. Một đường suy tư gian, xe ngựa đã trở lại gia tộc dinh thự bên trong. Đợi người mở ra cửa xe sau, hắn chậm rãi từ bên trên bước xuống, tiến vào trong dinh thự. Hạ Dồn cùng với hắn hai vị thân vệ bên cạnh cũng là nhìn nhau một cái, gấp bước chân theo vào bên trong. Chương 75, phố đèn đỏ. Chương 75, phố đèn đỏ. Trong phòng làm việc, Mạc Phong ngồi tại phía sau bàn, nhìn đã lại quỳ xuống Hạ Dồn cùng hai người khác. Hắn có chút trầm ngâm, không biết tại suy tư cái gì sau, qua đi lúc lâu thời gian, thanh âm đạm mạc mới từ bên trong miệng phát ra. Gia Trạ Dị đã âm thầm thông đồng với chúng ta trên lãnh địa bao nhiêu người? Người Mạc Phong nhắc tới ở đây tất nhiên không phải là bình thường, chính là cấp bậc bá tước, tử tước, cùng với trong giới quý tộc có thể gây ảnh hưởng đến trật tự cái loại kia. Tất nhiên, là còn có thể có cả những này thánh kỵ sĩ. Nghe đến đây, phía trước vị này kỵ sĩ liền run lên, không dám ngẩng đầu. Mặc dù Mạc Phong nói rất thản nhiên, nhưng đây là hắn sai phạm. đến lúc này người kia đã trực tiếp không kiêng kỵ ra tay, hiển nhiên là đã có nắm chắc, chỉ cần Louis hầu tức dẫn trước gây sự, hẳn là thua không thể nghi ngờ. Ngoài cái này, hắn cũng không có phản bội hành vi. Cũng như Mạc Phong suy nghĩ đồng dạng, hắn trong suy nghĩ, bản thân chính là người tiếp xúc qua Louis hầu tức nhiều nhất người. Biết được người này có bao nhiêu đáng sợ, thứ hai chính là hắn loại này vốn thân cận thuộc hạ cũ, cho dù lại đi đầu quân kẻ thù, không chết cũng sẽ không có cái gì tốt đẹp. Ngay tại lúc này, không khí trong phòng đống nhiên ngưng kết, Hạ Dồn chỉ cảm thấy như bản thân xa vào tại vũng lầy bên trong, một cử động nhỏ, thậm chí hít thở đều cho hắn cảm giác ngày một khó khăn. Màu tím dạng sền sệt năng lượng như hòa quyện với nơi đây, hình thành mơ hồ như trong đêm tối mở lên đèn tím. Hạ Dồn cũng không dám lên tiếng, đầu cúi thấp hơn. Khụ. Hắn theo tới hai thân vệ một trong, bây giờ kẻ này tại một tay tự đâm thủng mình mi tâm, ánh mắt hắn lại là bình tĩnh, khỏe miệng treo mỉm cười. Dần dần, hắn con ngươi tan rã, toàn thân bị màu tím đậm ngọn lửa bao phủ, trong chốc lát liền không còn tâm tích. Kỳ lạ là, tại một bên còn lại hai người, gần như vậy với ngọn lửa này lại không bị cái gì ảnh hưởng, cũng không cảm giác nóng bức một loại nhiệt lượng phả tới, mà là lạnh lẽo. Ngươi lại như vậy quản lý mình trực thuộc cấp dưới sao? Không có như tại một bên cả người đang còn hơi run của mình còn lại một tên thuộc hạ, Hạ Dồn rất nhanh lấy lại phản ứng. Hầu tước đây rõ ràng không phải giết gà dọa khỉ, hắn theo lâu như vậy thuộc hạ, vậy mà cũng bị giả trả gì hầu tước điều khiển. Không đợi hắn đáp lời, Mạc Phong lại tiếp tục mở miệng. Lần này nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, xử lý những kẻ nào có tình nghi, hoặc là đám kia quý tộc dòng họ liền tốt. Chỉ cần có tình nghi, không cần bằng chứng xác thực, nghi ngờ liền giết, hiểu không? Mạc Phong vốn không có cái gì giết gà dọa khỉ ý nghĩ. Này là không thiết thực giải quyết biện pháp, nếu hắn muốn, không cần dọa đối phương, trực tiếp chém, đưa kẻ khác lên làm liền có thể. Nói đến đây, Mạc Phong lại là đứng dậy, bước ra khỏi ghế ngồi, vòng qua bàn làm việc nơi, đi tới Hạ Dồn bên phải, ánh mắt cũng không có nhìn thẳng đối phương, mà là đi tới hắn ngang hàng lúc sau. Người hơi cúi một chút liền có thể tới cái này cao hơn 2 mét thánh kỵ sĩ, hắn đưa tay vỗ trái nhẹ đối phương bả vai. Lần này, hẳn là sẽ không tiếp tục thất bại, đúng không? Vâng. Hạ Dồn tại bản năng cầu sinh thúc đẩy dưới, hắn đáp lại trong giọng nói là như thế chắc chắn cùng kiên quyết phải hoàn thành nhiệm vụ, muốn có bao nhiêu chân thành cùng quyết tâm, tại lần này đều như muốn buộc phát tất cả ra trong một câu nói. Đây hẳn là biểu hiện của trung thành đi, Mạc Phong trong suy nghĩ chính là như vậy. Hắn gật nhẹ lại đầu một cái, chỉ từ để lộ nửa mặt dưới bên ngoài đều là như vậy không vui không buồn, cho người khác không biết bản thân thật sự có cái gì ý nghĩ. Xong, cũng không tiếp tục để ý tới Hạ Dồn cùng hắn một bên tên kia vẫn còn trong sợ hãi thuộc hạ, mà là chậm rãi đi ra bên ngoài. Đây đã là hắn không cố ý nhắm vào hai người, tên kia tinh thần vậy mà bị ảnh hưởng tới loại này trình độ, hẳn qua đi vài tháng thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Còn về sau một số di chứng là không thể tránh khỏi, cho dù thánh kỵ sĩ có được cường đại thể chất đi nữa, nhưng thứ mà hắn vô tình bị ảnh hưởng lại là linh hồn. Nay lại phải xử lý không ít nhân mạng, đây cũng thật là phiền toái công việc, nhưng về sau, một khoảng dài thời gian, hẳn sẽ không còn người tiếp tục tới nơi này tìm đường chết. Nghĩ những này, Mạc Phong cứ như vậy bước đi, hắn cũng không có đi cửa chính, mà là tại bên ngoài hành lang đi mấy bước sau, thân hình dần dần chuyển thành bán trong suốt, giống như màu tím nhạt 3D hình chiếu, sau đó là hoàn toàn biến mất. Một nơi khác, cái đỉnh gồn gia tộc đất phong khoảng cách xa xôi nơi. Sơ cốt gia tộc đất phong bên trong, này là nơi mà giả trạ dị hầu tức địa bàn nơi. Đúng thế. Hắn liền gọi giả trạ dị sơ cốt, ít nhất theo như Louis hầu tức của chúng ta phiên dịch liền như thế gọi. Lúc này, tại một cái hồng nhạt làm chủ điệu màu sắc quảng trường bên trong. Hai bên dãy đường phố là hàng dài 3 tầng hoặc 2 tầng đỉnh nhọn khu kiến trúc, đỉnh ngói cùng một số họa tiết đều là do lưu ly chế tạo mà thành, trước cửa lại là treo màu đỏ hoặc màu xanh loại lồng đèn. Nhẹ nhẹ chậm nhạc khi tiếng vọng, cùng với một chút từ hướng gió thổi tới tiếng cười cười nói nói đan xen. Nay đoạn dãy con đường, liền gọi là phố sung sướng. Ừm. Danh tự này là nhầm lẫn, không phải, đúng là nó đấy. Loại này danh tự, vừa nghe qua một lần liền để người ta biết nó là nơi nào. Này cũng là giả trạ dị vị này hầu tức nổi danh trong giới quý tộc một trong các nguyên do. Vị này hầu tức tinh lực cũng thật dồi dào. Cho dù có dồi dào, là một hầu tước, muốn thật cái gì nữ nhân không có, vậy mà hắn lại thích chơi cái loại này ăn lại đồ ăn. Tại vì nơi này là hắn mở, nhưng từ những nơi khác đến đây, hay là bản thổ thế lực, có chức vị quý tộc người cũng có thể tới. Tự tạo riêng cho mình một con phố trong đất phong, chỉ để thỏa mãn sở thích tới nơi phố đèn đỏ của bản thân. Mạc Phong ngồi tại một đỉnh kiến trúc bên trên, nhìn xuống những này, lại đưa mắt nhìn tới một tòa khổng lồ nằm tại trung tâm cái này con phố. Nói là đưa mắt nhìn, thật thì cũng là tại hắn ngay bên cạnh. Nơi đó hiện đang có không ít người đứng canh giữ bên ngoài, nhưng những người này lại như là không hề nhìn thấy Mạc Phong như thế, đảo mắt qua cũng là như không có vật gì đồng dạng. Này hiển nhiên là Mạc Phong che giấu thủ đoạn. Hắn tại cách đây nửa ngày liền đi tới gia tộc sở cốt đất phong, vào trong dinh tự tìm ra trạ gì không thấy về sau, bắt lại một tên người hầu mới biết có chuyện này. Hắn từ lúc ở mình nơi ở xuất phát, tính đến bây giờ thời gian cũng hẳn chỉ là mới qua nửa ngày. Không có sở thích tìm hiểu người khác hứng thú, cho dù nó như thế nào hắn cũng không quan tâm, lần này hắn tới là để xử lý cái này gia tộc. Bởi vì giả trạ gì không tại, Mạc Phong cũng không có muốn trước tiên ra tay với hắn người nhà, tránh cho trường hợp lâu la chết hết sau, chủ tướng vẫn là chạy mất. Cho nên hắn hiện tại liền ở chỗ này, còn tại sao lại ở đây chờ đợi. Thật thì hắn cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, chỉ là đối phương đi có chút đông người. Cái kia đám hộ vệ thì không nói, nói chính là hôm nay lại tại trùng hợp ngày có không ít người từ nơi khác tới. Hắn mặc dù có thể giết giả trạ gì vẫn đảm bảo được bản thân, nhưng không có chắc chắn, giết hơn mười mấy vị hầu tức sau, phía trên cao tầng sẽ hay không phải công tức tới xử lý hắn. Cho nên vẫn là một chút chờ đợi. Đợi mỗi người vào phòng riêng lúc, liền ra tay. Chương 76, đâm thủng bọn họ chương 76, đâm thủng bọn họ lại qua đi nửa tiếng sau, Mạc Phong ánh mắt chậm rãi có chút động. Nếu khi này có người đối diện nhìn thẳng vào hắn đôi mắt sẽ thấy, Mạc Phong hai cái màu tím con ngươi bên trong phản chiếu ra khung cảnh là hoàn toàn khác nhau. Một bên chính là phía trước tầm nhìn, một bên chính là trong lầu các tầm nhìn. Đây là hắn để tại một tên người hầu bên trong, thuận tiện quan sát tình huống. Mạc Phong không hề có một tiếng động theo đỉnh kiến trúc bên trên nhảy xuống tới, hắn chậm rãi cứ như vậy bước thẳng vào bên trong. Một đường xuyên suốt, không ai cảm nhận được hắn sự tồn tại. Lần lượt lên tầng 2, lại đi tới tầng 3 bên trên. Mãi cho tới trước một gian phòng sau, hắn bước chân ngừng lại, trong phòng mặc dù có cách âm thuật thức, nhưng loại này cũng không cản được hắn loại này cấp bậc cố tình nghe. Bên trong là một nam một nữ thanh âm. Hầu tước, ngài lúc nào mới có thể đem ta đón về à, lẽ nào ngài muốn cứ như vậy nhìn ta ở chỗ này bồi nam nhân khác? Ha ha, rất nhanh, đợi ta lần này đại sự làm xong lúc, liền đem nàng đón về, ta gần nhất có chút sự. Mạc Phong mặt không hề cảm xúc nghe bên trong hai người nói chuyện, thậm chí việc nội dung nói chuyện ngày càng buồn nôn cũng không làm hắn có gì thay đổi. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc, bên cạnh mấy gian phòng này đều có người, hơn nữa cấp bậc không thấp. Ra tay cần phải cực kỳ thu liễm, mặc dù chất nổ Mạc Phong đều chứa mấy dương lớn, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị từ trước khi tới thế giới này loại nào đạo cụ cách âm loại cấp bậc có thể che giấu địa linh cấp 3 động chiến đấu. Đây cũng không phải lần đầu trong dinh thự ỉn gồn gia tộc, đám kỵ sĩ yếu nhất cùng với không đề phòng Louis, mà ở nơi này rất có thể có 4 cấp siêu phẩm giả, hoặc nói là thiên linh cấp. Cần phải đợi giả trạ gì yếu đất nhất thời điểm, cho hắn một đòn chí mạng. Sự tình tiến triển so với bên trong dự đoán thật thuận lợi, cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền ra từng trận tiếng thở dốc. Mạc Phong trong tay xuất hiện trường đao, đôi mắt chuyển thành màu tím sậm, cũng trở thành nằm dọc con ngươi, móng tay trở nên sắc nhọn. Mặc dù chuyển thành cái này hình thái, nhưng hắn khí tức lại thu liễm cực độ, chỉ là vẹn vẹn lộ ra một kia, che đậy một ít tới xung quanh đây những căn phòng khác, cùng với ảnh hưởng đánh lừa cảm giác hai người trong phòng thời gian ngắn. Đây là hắn một lần bộc phát bản thân toàn bộ thực lực, không vì chiến đấu, chỉ vì trong thời gian ngắn có thể đánh lừa kẻ địch. Hắn thuận tay đẩy cửa bước vào bên trong. Trong phòng, một nam một nữ tại không có gì y vật tình huống dưới, đang điên cuồng quấn lấy nhau. Thật trùng hợp là, Mạc Phong nơi cửa ra vào, lại là phía sau, cộng thêm cả hắn bộc phát đánh lừa nhất thời cảm giác, cái kia hai người cũng không có phát giác. Hắn sở dĩ chọn thời điểm này, là bởi vì, chỉ có hiện tại, giả trạ gì mới là yếu nhất thời điểm. Không, hẳn là mọi nam nhân đều yếu nhất thời điểm. Mỗi tới gần giả trạ gì một bước, Mạc Phong khí tức càng thêm một phần tu liễm, đồng tử con ngươi vốn đã ảm đạm màu tím, bây giờ càng ngày càng ảm đạm, giống như bất chết. Hắn phảng phất giống như săn mồi gián độc, lấy tốc độ chậm rãi tiếp cận mục tiêu sau, chính là bộc phát ra bản thân tốc độ cùng nhanh bước. 5m, 3m, 2m, 1m. Mạc Phong chậm rãi đi tới giả trạ gì phía sau lúc, hắn trường đao đang chỉ xéo mặt đất chậm rãi nhấc lên, đổi thuận tay cầm đao thành ngược tay cầm đao, mũi đao nhắm thẳng đối phương cái hốc. Đang ở dưới thân giả trạ gì nhắm mắt nữ nhân lúc này cũng chợt mở ra hai mắt, bên trong nhanh chóng đảo qua một vệt màu tím nhạt sợi tơ, rất nhanh tan biến, hai chân cùng hai tay bám chặt lấy hắn. Này loại động tác thật không giống như cố định vị trí giúp Mạc Phong, mà đối với trên thân nàng giả trạ gì, này nó lại mang một loại khác kỳ lạ ý nghĩa. Tại này, trên trán chảy ra lấm tấm mồ hôi giả trạ gì đông có chút nhíu mày, hắn như có chút nghi hoặc cái gì đang muốn nhìn kỹ bên cạnh nữ nhân. Nhưng tất cả đều chỉ có thể là hắn dự định mà thôi, bởi vì hai tay cầm ngược trôi đao Mạc Phong lúc này đã bật lực, màu tím hồn năng bao phủ cả thanh đao sau, hướng hắn náo vị trí đâm tới. Trong chớp mắt này, hắn dồn toàn bộ hồn lực lên đôi mắt, điên cuồng vận chuyển che đậy đi đối phương cảm giác nguy cơ. Xì xì. Sắc lẻ mũi đao như không hề có lực cản, lại thêm Mạc Phong ra chỉ cùng vận sức sau, giống như là đâm vào miếng đậu phụ như thế, một đường xuyên qua, từ sau đầu, lại theo miệng giả trạ gì đâm ra ngoài. Trường đao thế đi không giảm, nhuốm máu lưỡi đao lại là thuận thế đâm thủng giả trạ gì nữ nhân dưới thân hốc mắt, xuyên thủng một đường, cắm sâu vào mặt giường bên trên. Hai người bị trường đao xuyên qua giống như là cá bị ném lên bờ một dạng. Thân thể kịch liệt co rúm, một cái bị thương tổn cuộc sống, khoang miệng, một cái thì bị đâm xuyên vì não. Hai người dưới tình huống này chỉ có thể kịch liệt dãy rủa, không thể lên tiếng, lại huống chi bây giờ lại thêm màu tím hồn lực tràn lan đi ra, giống như chạy ngược dòng máu như thế, điên cuồng tràn vào mạch máu cùng nội tạng, linh hồn, cắn xé cùng phá hủy. Đau đớn càng kịch liệt, dưới thân giả trạ gì nữ nhân rất nhanh không có khí tức, hắn thì cấp độ so nàng cao, còn có một chút dãy rủa, nhưng rất nhanh cũng là yên lặng lại. Những cái này dãy rủa động tĩnh cũng không có gây được cái gì người chú ý, dù sao thì ban nãy hai người dãy so bây giờ kịch liệt rất nhiều. Này một đao là Mạc Phong trong thời gian ngắn dùng ra, nhưng cũng là đã trải qua tình vi tính toán. Nếu như giết từng người một, hoặc không trước đâm xuyên qua miệng cùng tủy não, lại là giả trạ gì cổ sống địa phương, rất có thể sẽ có ngoài ý muốn. Hoặc là tên này kịp thời bùng đấy, tạo được đổ vỡ âm thanh, hoặc là hắn hồn lực hết tác dụng thời gian, dưới thân cái kia nữ nhân la hét. Vậy lợi hắn chỉ có thể là bị vây công, mà một khi bị vây công, thoát đi có thể, nhưng người chết sẽ không chỉ là giả trạ gì cùng nữ nhân này, từ đó tình huống xấu ban đầu hắn suy tính liền xảy ra. Cho nên, một đao hai mạng, lưu loát cùng dứt điểm. Hắn giết người bản lĩnh, vốn học được không phải là để chính diện kẻ địch, mà thứ hắn được học, chính là loại này tinh vi ám sát cùng tính toán. Lưu loát rút ra trường đao, cảm nhận qua một chút. Xì xì. Một đao thuận thế chém qua, giả trạ gì đầu liền rời cổ, này là để chắc chắn. Mạc Phong khẽ ngưng tụ hồn lực phía trước, chặn lại bắn tới máu tươi. Hắn ngón tay khẽ vẫy, một viên màu tím nhẫn liền rơi tại hắn lòng bàn tay bên trong, đây là không gian chữ vật. Một cái bóp vỡ, cũng không có quan sát, chưa đợi đồ vật bên trong rơi xuống, hắn lại một cái thu về mình vòng tay bên trong. Phất phất tay, trên giường hai thi thể liền bị màu tím ngọn lửa bao trùm, rất nhanh tan biến, kể cả những cái kia mùi máu cũng là như thế. Làm xong những này, hắn lại đưa mắt nhìn qua, xác định không còn cái gì sai sót sau, đi tới cửa sổ một bên, hé ra một cái khe nhỏ, chớp mắt liền biến mất, cánh cửa cũng khép trở lại như cũ. Bây giờ cũng mới là 10 giờ hơn thời gian, hẳn còn có 6 7 giờ trước khi Dạ Trạ Dị biến mất bị người phát hiện, hắn cần tới đưa đối phương người nhà đi cùng. Còn cái kia vô chủ tài sản, liền từ bản thân chính mình tới giúp cầm giữ. Chương 77, trong suy nghĩ thuộc hạ lý tưởng chương 77, trong suy nghĩ thuộc hạ lý tưởng cùng một thời gian. In gồn gia tộc đất phong bên trên. Lúc này nơi đây đã loạn thành một bầy. Không, là chết thành một bầy. Một quý tộc gia đình bên trong, nói là quý tộc, này con trưởng trong nhà đều lên tới bá tước cấp bậc. Một nhà cũng gần như có thể gọi là tiểu gia tộc. Nhưng lúc này, cả một phương viên gần 3 km kiến trúc sân bãi bên trong, chính là một mảnh đổ nát hoang tàn. Xác người rải rác khắp nơi đều có thể thấy được. Hạ Dồn đứng tại bên ngoài, nhìn cảnh tượng này, hắn dưới trướng quân đoàn vẫn là còn tìm xem có còn hay không người sống, tìm được liền tới thêm một đao. Lúc này, một tên thân vệ chạy tới, hướng hắn bẩm báo: "Kỵ sĩ trưởng, mọi thứ đều giải quyết, bên trong này từ gia quyến, chó, mèo, tới hầu gái, nô lệ, tất cả 334 nhân mạng đều đã giải quyết, thống kê vừa khớp, toàn bộ tài sản có thể thu được đều tại nơi đây. Chỉ là dư ra hai đứa trẻ, hẳn là hắn thứ ba thê tử mới sinh còn chưa kịp làm thống kê tại." Nghe đến đây, Hạ Dồn nhíu lại mày, không để tên này nói tiếp, hắn trực tiếp một cước thẳng đạp tới đối phương ngực phía trên. Một tiếng bành vang trầm sau, tên kia thân vệ liền va nát còn khá lành lặn một bức tượng. "Ngươi muốn hầu tức đem tất cả chúng ta thiêu sống hay sao? Không chỉ ngươi bản thân, các ngươi muốn gia đình của mình chết theo đám này." Hắn giận dữ, lớn tiếng một câu, cũng không phải cho chỉ mình tên này nghe, còn cho những người có ý nghĩ như thế dập tắt. Cái kia thân vệ rất nhanh bỏ dậy, tuân lệnh một tiếng liền lui ra bên ngoài. Từ lúc Mạc Phong rời đi, Hạ Dồn cũng không có dám chậm trễ, tập hợp dưới trướng toàn bộ quân đoàn. Một đường đúng là quét ngang, chỉ cần hắn xem xét thấy nghi ngờ, xông tới liền chém, không có cái gì cần phải nói chuyện địa phương. Đối phương đi lên, hắn tươi cười đi tới, nhìn giống nói chuyện nhưng chính là một kiếm toàn lực, phía sau chính là cái này chẳng diện. Hơn nữa, đây cũng không phải là gia tộc đầu tiên, chỉ riêng quân đoàn hắn dẫn theo, diệt cái này ra chính là thứ bảy. Hắn cũng chỉ là phụ trách đám này bá tước mà thôi, còn tử tước trở xuống cùng bình thường quý tộc đều là hắn thân thuộc cấp dưới tới, đều là người có thể chắc chắn tin tưởng. Mà có không tin tưởng được cũng không sao, hầu tước còn tại, trái lệnh chính là loại này kết cục. Hắn hình phạt, thật so với nơi khác khắc nghiệt quá nhiều, một lần phạt đi xuống, cả gia đình đều phải lạnh, không cam lòng thì cũng chẳng có cái gì chứng dụng. Nhìn thấy người khác thảm trạng, liền nên tự cảnh tỉnh bản thân mới là. Nếu lần này hắn còn không hoàn thành, thật sự là sẽ chết, cho nên phong cách làm việc chậm chạp cũng có chút hiền hòa vốn có đã biến mất không sót lại chút gì. Thay vào đó chính là tàn nhẫn, cùng với gọn gàng. Nay thật đúng là giống như Mạc Phong nói, trên thế giới này, nếu ngươi ảnh hưởng tới đối phương tương lai cùng lợi ích lúc, mặt tốt thì mọi thứ vẫn sẽ bình thường, nhưng nếu là mặt xấu. Trên đời này, người bản tính vốn là ác, vốn là vì tự thân. Người ta ưu tiên nhất chính là bản thân mình, sau đó mới là gia đình, sau đó lại mới đến người thân cận, lợi ích chung cùng cái gì chó má vương quốc đều chẳng đáng nhắc tới. Chỉ có thời điểm cần đứng ở đạo đức điểm cao, hoặc là mang tới to lớn hơn lợi ích, người ta sẽ mới phân vân cùng lựa chọn. Hạ Dồn liền là xác thực minh chứng cho điều này. Hắn từ một cái thân thiện, luôn đối cấp dưới, mọi người xung quanh ôn hòa, thậm chí có chút ngu ngơ thánh kỵ sĩ, vẫn luôn như vậy có một mặt tàn bạo, điên cuồng, chỉ là những này vẫn bị hắn giấu đi thật sâu mà thôi. Mạc Phong đây cũng không phải là làm cái gì chuyện ác, chỉ là giúp đối phương biết, bản thân còn có thể như vậy một mặt, không cần phải tự lừa mình dối người, như vậy về sau làm việc liền thuận tiện. Hắn cần cũng không phải là lương thiện cùng trung thành thuộc hạ, hắn cần chính là loại này tàn bạo, điên cuồng, xảo quyệt thuộc hạ, cho dù có phản tâm lại như thế nào, loại này người chính là cực kỳ khó bị xui khiến, bởi vì hắn thật có đầu óc. Lại tàn nhẫn, có thể ngươi vừa xui khiến hắn sau khi bị hắn cân nhắc thấy không ổn, hắn liền chém ngươi tại chỗ, hoặc là nắm lấy ngươi điểm yếu, đem ra làm đủ thứ trò. Ngược lại, muốn khống chế loại này hạ cấp thật đơn giản, chỉ yêu cầu ngươi cường đại hơn hắn, so với hắn tàn nhẫn, so với hắn xảo quyệt, vậy mọi thứ thật dễ dàng, bởi vì ai cũng là người thông minh, lại không bị tình thân hay bất cứ cái gì ngoài lợi ích trói buộc. Hạ Dồn nhìn đám người đem đống kia thi thể chất đống tại một chỗ, dùng chất liệu đốt cháy phía trên sau. Quan sát một hồi, hắn liền ra hiệu cho toàn bộ quân đoàn trở lui, tiếp tục đi tới nơi tiếp theo. Hắn bây giờ cần nhanh chóng giải quyết hết trong một ngày, nếu để lâu rồi, tin tức truyền đi ra, đám kia chạy mất hoặc liên hợp lại liền rắc rối. Sở Cốt gia tộc đất phong. Mạc Phong lúc này đã là tới trước dinh tự nơi, hắn vẫn là giữ nguyên cái kia bán máu lạnh sinh vật hình dáng. Nhìn xem khổng lồ cửa chính, thậm chí so với hắn dinh tự, cái này chính là cửa trời, còn cửa hắn là bình thường cửa nhà. Mấy chục mét chiều cao, đủ loại ngọc thạch nung đúc mà thành. Thậm chí, hắn vậy mà cảm nhận được trên cánh cửa này tồn tại một ít tinh hồn vai phiến. Mạc Phong cũng không biết được lúc này ở trên đất phong của mình xảy ra cái gì. Hắn cũng không quan tâm, bởi những này liền là hắn có thể dự tính tới sự kiện. Hạ Dồn tất nhiên thay đổi chóng mặt như thế, cũng là hắn nguyên do áp lực quá lớn một trong. Nhưng này không đủ để chỉ trong ngắn ngủi không đến 10 tiếng đồng hồ có thể lộ sắc lớn như vậy. Cùng lắm muốn được như bây giờ Hạ Dồn còn phải chịu áp lực vài năm. Còn tại sao hắn lại có thể nhanh như vậy chuyển đổi? Ừm, cái này tất nhiên là Mạc Phong công lao. Cái kia trước khi đi một cái vô bay, đó chính là lúc mà đối phương liền bị hắn ảnh hưởng. Không phải là điều khiển, không phải là khống chế, cũng không phải là đổi người khác hoặc tua nhanh thời gian một loại. Mà là hắn cưỡng ép cho đối phương linh hồn, hấp thu một tia bản thân khí tức. Đúng vậy, chính là cái loại này điên cuồng, thậm chí có thể vặn bẹo sinh linh thành vô trí quái vật. ngay kể từ lúc đầu biết mình có loại này thuộc hạ, hắn đã bắt đầu tính những này. Muốn cho đối phương áp lực, thêm nữa thật nhiều áp lực, tuyệt vọng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc sau mới tiến hành ảnh hưởng, này là phải tích lũy một chút thời gian. Ai ngờ được, này giả trạ gì như thế phối hợp, dồn đối phương tới đường chết, này chính là đỉnh điểm của mọi loại mặt trái cảm xúc rồi, nào có còn cái nào tốt hơn thời cơ. Cho nên, từ những sự việc trên kết hợp với nhau, hạ dồn liền thành như bây giờ. Cũng chính là Mạc Phong trong lòng suy nghĩ thuộc hạ lý tưởng nhất cấp bậc cái loại này. Mạc Phong đi tới phía trước mấy bước, cũng không có mở cửa, này nhìn cánh cửa, nếu muốn bình thường mở thật phí thời gian, cưỡng chế phá hoại thì lại động tĩnh quá lớn. Dù sao bây giờ cũng là tại thời điểm đã khuya, hẳn là theo thói quen nghỉ ngơi hoặc là tu luyện bình thường. Này ra tay với một đám yếu hơn mình quá nhiều người, không cần phải quá phí thời gian. Chương 78, một lựa chọn không tồi khác chương 78, một lựa chọn không tồi khác trong lòng suy nghĩ lúc, Mạc Phong đã là tới trước cửa. Hắn đưa tay hư không sờ soạn một hồi, rất nhanh một tấm trong suốt vô hình bích chướng cản tại trước mặt, đây rõ ràng là một loại tương tự kết giới thuật thức. Không có quá nhiều suy nghĩ, trong tay liền xuất hiện một vật, chính là một cái màu ám kim chìa khóa. Loại này kết giới không quá cao cấp. Siêu phàm giả đối mặt những này lúc, cũng giống như người phàm đối mặt cửa khóa như thế. Ngoài phương pháp phá cửa ra, thì còn rất nhiều cách, trong đó hữu hiệu nhất chính là vạn năng chìa khóa. Ừm. Trong tay hắn chính là như thế một loại, chỉ cần cấp bậc khoảng chừng linh năng thủ hộ thấp hơn 3 cấp cường giả sức mạnh, đều có thể mở. Nay loại chìa khóa trong bình thường trường hợp chính là rác rưởi một loại đồ vật, bởi vì cấp thấp như vậy, búng tay liền phá, cho nên nó liền không có gì chứng dụng. Nhưng đối với như bây giờ, chính là cực kỳ hữu dụng. Đây cũng không phải là Mạc Phong trước dự đoán được, mà là trước đây có hay dùng loại này, theo bản năng cẩn thận mang mà thôi. Cùng cụt. Một tiếng khẽ vang nhỏ giống như cửa mở sau, bên trên liền xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Nói lớn cũng là, này 5 mét chiều cao, 2 mét chiều rộng, mặc dù đang dùng tốc độ rất nhanh khép lại, nhưng đã đủ. Mạc Phong nhấc chân, bước vào bên trong sau, toàn thân liền hư không tiêu thất. Rất nhanh lỗ hổng cũng khép lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 5 phút đồng hồ trôi qua, Mạc Phong một đường thông suốt, xuyên qua rộng lớn phương viên, đi tới trung tâm dinh tự sở tại vị trí. Nơi này hẳn là cũng đại khái 100 mét vuông trái phải, không có ngoài dự đoán. Hắn bản thân tính lặng thế giới dùng ra sau bán kính là 60 mét, nếu đi tới nơi trung tâm, hẳn là có thể đảo qua tòa này biệt thự mọi ngóc ngách. Lại là vài phút đồng hồ sau, bên trong dinh thự giữa đại sảnh tiếp khách, Mạc Phong xem xét một hồi sau, để chắc chắn không có bỏ sót, hắn tính toán rất rõ ràng, quan sát tòa nhà này từ nhiều góc độ. Vị trí trung tâm chính là tại này. Mạc Phong bàn tay đưa tới hư không khẽ làm động tác nắm. Két, két, két. Chỉ mình hắn nghe được một loại kỳ quái ngưng kết âm thanh trong đầu vang lên. Từ bên ngoài quan sát, không có năng lượng quyết tán, không có màu tím hồn năng bộc phát, không có bất kỳ loại nào hiệu ứng lóa mắt cùng ba động. Nhưng tại thời khắc này, toàn bộ dinh tự diện tích bên trong, một loại kỳ lạ tĩnh lặng. Tiếng côn trùng nhỏ kêu, hay là đều đặn âm thanh hít thở lúc ngủ, hay thậm chí là nhỏ hơn chính là lưu động trong không khí dùng siêu phàm mắt cũng khó có thể thấy bụi năng lượng. Tất cả đều trong nháy mắt biến mất cùng ngừng lại. Qua đi vài giây thời gian sau, mọi dấu hiệu sinh mệnh bên trong tòa này dinh tự từ Mạc Phong cảm ứng bên trong tới xem đều dần dần trở nên mơ hồ, đến khoảng chừng 10 giây lúc, hắn có thể cảm ứng được, nơi này đã không còn cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Cái chết chính là như vậy vô thanh vô tức, không có đau đớn, không có sợ hãi, có thể ở một nơi nào đó trong khu nhà này, có người tại mơ một giấc mơ đẹp, khoe miệng còn treo mỉm cười lúc, liền mang theo nó, không có tiếng động lặng lẽ chết đi. Hoặc có thể là đang buồn khổ lúc, loại này năng lực sẽ mang cho ngươi mộng đẹp, mang cho ngươi trong suy nghĩ muốn đạt tới điều ngươi cho là nhất hạnh phúc lúc, đó cũng là khi ngươi chết đi. Loại này năng lực lĩnh vực là như thế quỷ dị. Không. Theo Mạc Phong tự lý giải đến xem, người sống một đời không phải chính là vì theo đuổi hạnh phúc, ham muốn, dục vọng, quyền lực, trường sinh, tất cả những thứ bản thân cho là tốt đẹp sao? Hắn liền giúp người có được những này, có tính hay không chính là làm tốt chuyện đâu. Chẳng phải người ta hay nói, có thể vì mục đích cuối cùng, chết lại có gì đáng tiếc. Mạc Phong chính là tại loại này ý nghĩ bên trong, lại kết hợp với bản thân quỷ dị hồn lực, mô phỏng ra năng lực. Nó có thể giúp cho người khác đạt được bản thân nguyện vọng, lại không sợ hai đối mặt tử vong đổ xuống. Cho dù mọi thứ đều là giả tượng đi nữa, thì ngươi vẫn sẽ nguyện ý tin tưởng. Mà cho dù không tin tưởng, ở Mạc Phong thực lực phía dưới lúc, không tin tưởng cũng phải tin tưởng, không có phản kháng chỗ trống. Trong lòng tại suy nghĩ mình loại này năng lực nguyên lý hoạt động lúc, hắn cũng không có thu lại lĩnh vực, tiếp tục như vậy kéo dài cho tới khi hắn không thể chèo chống mới kết thúc. Mặc dù đã sớm chết hết, nhưng này vẫn là cần thiết, để phòng có cái gì sơ suất. Hắn cũng không có như vậy liền rời đi, ngón tay bên trên khẽ ngưng tụ hồn lực, hình thành dạng sợi tơ, rất nhanh, những thứ này liền hóa thành giống như sao băng như thế, tản mát khắp mọi nơi, thu lại phân tán hồn lực của người đã chết. Đây là tại một lần xem tinh hồn toái phiến bên trong, Mạc Phong phát hiện, loại này sinh linh vừa chết đi hồn lực, so với tinh hồn toái phiến hồn lực bên trong có chút tương tự. Tại kỹ càng điều tra về sau, hắn biết, loại này tinh hồn toái phiến tự nhiên cũng giống như mỏ dầu như thế, đều là từ vô số chết đi sinh linh qua lâu dài thời gian tụ hợp lại mà thành, nó thuần khiết hồn lực có thể nghĩ. Còn có một loại, chính là loại này từ mới chết đi sinh linh thu thập tới. Mặc dù có chút tạm, lại ngưng tụ vạn người chưa chắc có thể hình thành một viên tinh hồn toái phiến, hấp thu sau lại sẽ có rất nhiều tai hại về sau. Bởi vì loại người mới chết đi này, bên trong đại bộ phận chính là oán hận, không cam lòng bản thân chết đi. Nhưng hắn suy nghĩ qua, loại này tĩnh lặng thế giới không phải liền là biện pháp giải quyết, khiến cho người ta không sợ hãi tử vong, vui vẻ đón nhận nó, lại có cái gì không cam lòng cảm xúc. Khi trước tại bên ngoài thế giới kia lúc, vài lần thử sau, Mạc Phong hoàn toàn xác nhận, mình loại này năng lực chính là tẩy não. Không, là tinh lọc. mặc dù còn rất nhiều hạn chế, lại có chút ít, nhưng vô duyên tới lợi ích, không thu chính là không tôn trọng bản thân thành quả hành vi. Bây giờ hắn cứ thu tại, có bao nhiêu liền hấp thụ bấy nhiêu. Đợi một ngày hắn thực lực tăng trưởng lúc, có thể trong một lần tĩnh lặng thế giới mở ra phạm vi rộng hơn, thu được hồn lực cũng là mạnh hơn cùng nhiều hơn. Nói dễ hiểu một chút chính là, hắn càng cường đại, tốc độ gia tăng hồn lực lại càng nhanh. Nhưng chưa đủ thực lực lúc, hẳn là ít làm một ít, đại số vẫn nên đi tới cấp thấp hơn thế giới mở ra mới là. Mặc dù thế giới hắn ở hay còn gọi là Lam Tinh hoặc kể cả là những thế giới khác đi nữa, loại này hấp thu người khác cường đại tự thân chính là có rất nhiều, điển hình như Vương Hồng. Loại này giết chóc phạm vi lớn người ta cũng không hề bài xích, bởi vì có người làm vậy, chỉ là có lợi chứ không hề có hại. Ở một nơi mà mỗi ngày số sinh linh tăng trưởng đều phải tính bằng tỷ ức. Nói mất lòng một chút, hắn loại hành vi đồ sát này chính là công nhân quét rác trong mắt kẻ mạnh mà thôi. Giảm bớt người, này cũng đồng nghĩa với số lượng tranh đoạt tài nguyên giảm bớt, người giết lại không ảnh hưởng chúng ta thì có cái gì phải đi lo chuyện bao đồng. Thêm vào đó, sẽ không có kẻ nào sợ ngươi mạnh hơn bọn hắn, này là có khả năng nhưng không lớn. Ở một thế giới mà người người đều chỉ cần đủ tài nguyên liền có thể mạnh lên này. Ngươi bỏ một ngày ra đi đồ thành lúc, những ngày tài nguyên không người tranh đoạt sẽ đến tay ai, tất nhiên là kẻ mạnh lại tại phía trên phân chia. Ngươi giúp bọn hắn quét rác, bọn hắn ở phân chia tiền bạc, lại dùng khoảng thời gian này đi hấp thu. Cho nên nói, hắn này cũng chỉ là một phương pháp có thể làm phương án tìm kiếm tài nguyên lúc thiếu thốn, hoặc là hắn đã cực kỳ cường đại lúc, một cái lĩnh vực liền có thể thôn phệ cả một tòa thành giống như Bắc Thành, này mới có chênh lệch một chút ít tốc độ. Từ đó có thể thấy được, những kẻ lúc nào cũng kêu gào vì người khác, thực chất là bọn hắn chỉ đang cố chứng minh rằng bản thân vô năng, bản thân sợ hãi, cùng với lộ ra sự nhỏ yếu cùng bất lực. Muốn tại lấy ra đạo đức điểm cao, thu hợp lại đại chúng, vì như thế, bọn chúng sẽ có thể cảm giác được bản thân có một chút ít an toàn. Vậy nên sẽ không kẻ nào đứng ra chỉ trích hắn, bởi vì sẽ không ai ngu tới mức tỏ ra bản thân mình yếu đuối cùng sợ hãi, bởi vì bọn hắn cũng có kẻ thù, cũng có đối thủ, cũng có e ngại. Nhưng vẫn là thấp điệu một chút mới là đạo lý, quá mức để người khác để mắt tới, này sẽ có nhiều điều vấn đề, bởi vì ngoài những kẻ hoặc không để ý, hoặc e ngại, thì vẫn sẽ có những kẻ muốn cầm tới vô chủ tài sản. Điển hình là chính bản thân hắn như thế. Cho nên, nếu có thể liền giết hết những kẻ chứng kiến, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Hoặc là không làm, hoặc là làm mà không có người nào biết, không có người nào chứng kiến. Chương 79, đồ vật của mình. Vậy thì nên trân trọng chương 79, đồ vật của mình. Vậy thì nên trân trọng vạn vật cùng sinh linh được tạo ra vốn đều là cân bằng, có được cái này, tự nhiên sẽ thiếu đi cái khác. Ngươi không thể nào trông chờ hoặc yêu cầu tất cả những điều thuận lợi, những thứ tốt đẹp đều đổ hết vào ngươi, hoặc là trông chờ tất cả mọi người đều là kẻ ngu, chỉ có mình ngươi biết suy nghĩ cùng tính toán, đó chính là không thực tế, mỗi người đều có cùng một điểm xuất phát, muốn đạt tới mục đích hay thành công đều là từ bản thân đưa ra những cái nho nhỏ lựa chọn. Chọn một con đường, đến ngã rẽ, ngươi lại phải tiếp tục đưa ra lựa chọn, sau đó tiến về phía trước. Nếu như đi đến thất bại, chỉ có thể chấp nhận là do bản thân thiếu sót, sai lầm dẫn tới. Đổ thừa cho người khác chính là hành vi của kẻ không biết nhìn nhận thất bại của bản thân, loại người này sẽ chỉ mãi thất bại. Còn nếu ngươi nói rằng, có kẻ vừa sinh ra đã hơn người khác, thậm chí ở vạch đích. Đây chính là cái nhìn của người tầm nhìn hạn hẹp, bởi vì ngươi tầm nhìn hạn hẹp, không biết đi của mình đường, lại chỉ biết soi mói, dò xét người khác. Bởi cái ngươi nhìn thấy chỉ là hắn vạch đích, ngươi không có đủ xa tầm nhìn để thấy được phía trước hắn có hay không còn rất dài đoạn đường, hoặc là dưới chân hắn vạch đích, có bao nhiêu gai góc cùng trở ngại. Giống như người bình thường nhìn thấy siêu phàm giả như thế, họ chỉ biết rằng, cái này đám người chỉ là may mắn, hơn người một bậc mới có thể như thế. Nhưng họ có biết rằng, thế giới của siêu phàm giả này, vốn chẳng có cái gì tốt đẹp, thuần túy chính là một cái cối xay thịt lớn được hình thành từ lợi ích, nhầm một bước, muốn chết tử tế cũng khó khăn. Chân thành tình cảm cùng những cái kia vui vẻ tháng ngày, bọn họ muốn trải qua cũng là khó khăn, đã bước lên con đường này, không đi tiếp chính là nô lệ cho kẻ khác, chỉ có thể tiến tới. Hoặc như Mạc Phong như thế, người khác chỉ thấy được hắn như bây giờ, thiên phú cao, lại có tướng mạo, lại có bối cảnh phía sau. Nhưng có ai biết được, hơn 15 năm trước, lúc bọn họ đang còn cùng gia đình vui vẻ lúc, hắn chỉ vừa biết đi đã phải tìm cách giết chết bên cạnh đồng bạn, ngày ngày tìm cách có thể từ trong đống xác bò ra tới. Mỗi ngày người khác tại sống vô lo vô nghĩ tuổi thơ cuộc sống lúc, hắn liền phải muốn suy nghĩ, liệu ngày hôm nay mình phải làm thế nào để giết hết kẻ khác, có thể từ trong hơn 1000 bạn đồng lứa, làm một trong những người sống sót cuối cùng trở về. Hắn không mệt mỏi sao? Rất mệt, nhưng chẳng nhẽ lại buông tay cho chết. Cho nên từ lâu Mạc Phong đã hiểu được, cái gì cũng sẽ có cái giá của nó, không ai hơn ai cái gì. Chỉ là người ta thành công bởi vì người ta có năng lực, chỉ là như vậy đơn giản. Hắn có được cái gì, đều muốn từ bản thân tới làm lựa chọn cùng quyết định, cho nên tất cả mọi việc hắn làm, đều rất cẩn thận cùng chắc chắn. Như việc giết chết giả trạ gì phía sau, hắn cần phải hoàn toàn chém xuống đối phương đầu, lại đến lần này gia tộc, giết người sau, một lần thu lại tất cả hồn lực tàn mát. Đây là hắn quá đáng hành vi. Không. Chỉ là chịu nhiều lần sơ suất phải trả giá sau, đây chính là từ xương máu kinh nghiệm, làm bất cứ cái gì, đưa ra quyết định liền làm thì phải chắc chắn không sơ sót, phải gọn gàng, sạch sẽ. Mạc Phong suy nghĩ những ngày lúc, trên tay hắn một viên màu tím đậm, trong từ xa lại như là một hình cầu nhỏ, bên trong còn có mờ ảo một loại nào đó ký tự, lại cùng với hắn màu tím đôi mắt, trong tối tăm đại sảnh tản mát ra nhàn nhạt hào quang, tạo nên một khung cảnh vô cùng kỳ dị. Trên tay hắn cũng không phải cái gì xa lạ, chính là hắn một loại hồn ấn, còn cái này hình cầu là cái gì, hắn bản thân cũng không rõ ràng, người bình thường tại ngưng ra hồn ấn lúc chỉ là nét chữ, hắn hồn ấn vậy mà còn được bọc bởi này đồ vật. Không quan tâm cái này nhỏ sự việc, lúc này hồn ấn dần dần trở nên ngưng thực rất nhiều. Tại tản mát khắp nơi những cái kia màu tím nhạt sợi tơ liền đã trở về tất cả, chui vào tại cái này hồn ấn bên trong, dần dần làm cho nó ngưng thực hơn, bên trong ký tự cũng là trở nên rõ ràng. Còn những cái kia chữ vật không gian trùng kéo về tới, Mạc Phong cũng liền thuận tay búng một cái, tất cả liền vỡ vụn. Rào, rào, rào. Âm thanh như mưa rơi vang vọng cả đại sảnh bên trong, bây giờ hắn cũng không có cái gì phải sợ có người nào có thể nghe thấy, không cần phải lén lén lút lút. Mạc Phong đưa mắt nhìn tới trên mặt đất thậm chí đã chất thành đống cao, thậm chí đều có tràn ngập cả đại sảnh xu thế. Hắn nhíu mày, đưa tay tại phía trước tạo thành một lớp bình chướng, tạo ra một vùng nhỏ không gian lỗ hổng. Đợi tất cả ổn định lại sau, Mạc Phong bàn tay hư không làm động tác nâng đỡ, tất cả những này đồ vật liền trôi nổi, mỗi thứ đều cách nhau như vậy một chút. Nhưng này một chút, với hắn ánh mắt vậy là đủ rồi. Quan sát rất lâu về sau, hắn lại dùng hồn lực đảo qua lại một lần. Ngón tay khẽ chỉ vài phương hướng sau, một ít đồ vật liền bay tới hắn nơi này. Cũng không có bao nhiêu, chỉ là vài chiếc dương lớn, cùng vài cuốn thư tịch mà thôi, hắn cũng không thèm xem xét, cảm nhận một chút, bên trong này chính là không ít tinh năng thạch cùng một số khác loại khoáng thạch mà thôi. Còn lại, vậy mà đại đa số đều là vàng bạc đá quý trang sức cùng nữ nhân quần áo, hắn ngược lại là cũng không có thất vọng, đưa tay phẩy nhẹ một cái. Rất nhanh, những thứ còn lại kia đều giấy lên màu tím đậm ngọn lửa, không bao lâu liền tan biến không còn, đại sảnh lại trở về trống trải. Mạc Phong không nữa tiếp tục để ý mà là nhắm lại mắt, sơ sơ một chút cảm thụ bên trong hồn lực gia tăng. Đợi cho hắn lần nữa mở ra đôi mắt sau, ánh mắt cũng đã trở lại như bình thường, con ngươi ngoài có hơi là màu tím nhạt, còn lại tất cả đều không có gì khác người bình thường. Không có gì bất ngờ, hắn hồn lực trước khi tới dinh thự này chính là cấp 4, điểm hồn lực khoảng chừng có 1957 điểm trái phải, qua đi lần này hấp thu, vậy mà chỉ tăng lên tới 1968 điểm. Mà lúc này hắn cảm nhận qua số người tại căn nhà này bên trong chính là hơn 200 người, này hắn cũng không rõ ràng lắm cấp bậc của những người bên trong. Nhưng hẳn là thu được hồn lực của kẻ mạnh chết đi so với kẻ yếu nhiều hơn là điều chắc chắn. Nếu dựa theo hắn một nhà dinh thự bên trong tới tính toán. Ừm. Thôi được rồi, vấn đề này liền bỏ đi. Tại hắn dinh thự bên trong, chỉ có mỗi mình hắn, còn lại một chút ít hộ vệ chừng 5-6 người đều là chưa tới 2 cấp siêu phẩm giả, người hầu thì đại đa số cũng là người bình thường. Mạc Phong quyết định bỏ qua vấn đề này, hắn dạo bước ra bên ngoài, lại đảo mắt tới xung quanh, hồn lực trải rộng rõ xét sau, xác thực là không còn người nào còn sống tại nơi đây. Tiếp đến, hắn lại đi vòng ra phía sau nhà, tiến tới phía sau tòa nhà. Đưa chân phía trước hướng nơi bức tường chính là một cước thẳng đạp. Bành! Một tiếng vang trầm sau, giống như là bị đại pháo bắn qua một lần như thế, trong chớp mắt bức tường liền hướng phía trong một lõm đi vào, sau đó vỡ vụn. Nhưng Mạc Phong đã là giữ lại lực, đá vụn cũng không có văng đi quá xa, thậm chí đều là rơi ngay tại vị trí cũ. Đây là hắn muốn tránh cho bên trong có cái gì dễ hỏng đồ vật, nếu bị một viên đá mang theo như pháo cao xạ động năng oanh kích tới liền không tốt xem, dù sao hắn tới đây cũng là để nhận thứ thuộc về mình. Mà đã là đồ vật của mình, vậy thì nên trân trọng. Không sai, nơi này chính là cái gọi bảo khố. Là nơi có vô chủ tài sản mà Mạc Phong vừa mới phát hiện. Đảo mắt qua một vòng, đại đa số bên trong đều là kệ sách cùng thư tịch, tại bên trên một số kệ chính là từng chiếc dương lớn. Mạc Phong cũng không thèm vào kiểm kê, khẽ vây một cái, toàn bộ những cái kia kệ liền bị hút tới. Hắn cũng là không muốn lãng phí thời gian sắp xếp, nếu những này vô chủ tài sản đã như vậy ngay ngắn rõ ràng nằm trên kệ, vậy mang đi tất cả liền tốt, tại sao lại còn phải phí thời gian thu từng vật một. Chương 80, sơ bộ hình tượng. Vương chương 80, sơ bộ hình tượng. Vương đợi hắn lần nữa xuất hiện ở mình trên đất phong lúc, đã là trưa ngày hôm sau. Ấn gọn dinh thự, trong phòng làm việc. Mạc Phong một mình ngồi tại bên trong phòng, xem trên tay mình một phần báo cáo. Nói là báo cáo, thực chất thì nó cũng chỉ là một phần liệt kê mà thôi. Nay phần liệt kê là Hạ Dồn đưa tới khi nãy, bên trong ghi chép là tất cả những người có chức vụ, quyền thế hay có thể ảnh hưởng tới hắn trên đất phong một số đầu gia khác. Đơn lẻ gia tộc thì nhiều lắm, hắn chỉ sơ sơ liếc qua liền hơn mấy trăm. Còn lại chi tiết một chút chính là thống kê số người chết ở lần này đại thanh tẩy bên trong, thậm chí tên tuổi đều tại ghi rõ ràng. Mạc Phong liền trực tiếp bỏ qua không nhìn, hắn chỉ nhìn con số tổng thể tới, cũng là không nhiều. Chỉ có hơn 13.371 người mà thôi. Thứ hắn chú ý nhất vẫn là những kia thu lấy. Khu thuộc hạ nhặt được vô chủ tài sản trên. Một lần này nhìn, lông mày hắn lại là khẽ nhíu lại. Cũng không phải là ít, mà là bên trên ghi chép đều là cái gì đồ vật. Toàn là những thứ hắn chưa từng nghe tới, hoặc có lẽ có biết, nhưng tại nơi này, tên liền bị đổi thành khác một loại. Vung xuống trên tay giấy, hắn cũng không quá chú ý vấn đề này. Lát nữa liền cho Hạ Dồn đem tất cả đi xử lý, về sau đổi thành tinh hồn vái phiến cùng với tinh năng thạch liền có thể. Bây giờ hẳn là mọi chuyện đều có thể tạm thời giải quyết, hẳn sẽ không có gì ồn ào sắp tới. Này hắn sẽ có được thời gian tu luyện. Trên đất phong hắn làm ra loại này sự kiện, phía trên đế quốc cũng sẽ không có người đứng ra tới nói cái gì, bởi vì việc này giống như là hắn xử lý mình việc trong nhà như thế, không có cái gì đáng xen vào. Còn vì sao hắn như vậy bạo quân hành vi, trên đất phong bây giờ lại lộ ra yên tĩnh lạ thường, cũng không có cái gì xôn xao hay quân khởi nghĩa phản kháng một loại, tất cả như là không có chuyện gì xảy ra như thế. Này thực đơn giản, mọi người đều tại nghĩ hắn bây giờ chính là thời điểm tức giận lúc. Sẽ không có kẻ nào lên trước làm tốt thí cho hắn giết gà dọa khỉ. Mặc dù là Mạc Phong đã giết không ít, nhưng ai mà biết được, bây giờ xông đi lên, có hay không cả gia tộc liền lệnh, này không ai biết rõ ràng. Cho nên bọn hắn thử cát phận, thậm chí là để hết tất cả mọi loại nghị luận trong địa bàn của mình xuống tới. Như vậy, thế cục bây giờ liền tiến vào hòa bình, an ổn bên trong. Này xem ra là bản thân năng lực cai trị, vẫn là không tồi. Còn cái gì giả trạ gì cả nhà bị đồ một chuyện, này mặc dù có chút đánh mặt đế quốc hiểm nghi, nhưng cũng là hẳn sẽ không có việc gì. nghe qua tên vương quốc này liền biết, nó được gọi là Tự Do Thiên Quốc. Nếu là phía trên xử lý, cũng sẽ chỉ hướng xung quanh vài ba thế lực khác dò xét một hồi, cho dù có biết được là hắn làm, nhưng không có chứng cứ tình huống dưới, hẳn sẽ lại là hướng bọn dị tộc trên đầu chuột mũ đi. Dù sao đây cũng không phải là lần một lần hai đế quốc này như vậy làm. Từ chuột mũ nhỏ sau, chính là chuột thêm cái mũ lớn, chuột cho tới lúc lòng người căm phẫn về sau, chính là trinh phạt. Nói trinh phạt cho đẹp, bên trong cao tầng người nào lại không biết, này chính là Tự Do Chi Quốc phong cách một trong. Nếu như bên trong có đấu đá nội bộ, này vị quốc vương bệ hạ rất ít khi chú ý tới, chỉ cần ngươi không làm quá đáng, ảnh hưởng tới hắn sự cai trị. Vậy thì có thể liền thoải mái, hắn sẽ cho các ngươi đấu đá, tới một bên hoàn toàn chết đi lúc, lại hướng bên ngoài chủ mũ, sau đó là xâm lược. Từ Mạc Phong góc độ đến xem, này vị quốc vương thực đúng là có tài. Hắn để thuộc hạ bên trong hỗn tạp thành phần tự giết lẫn nhau, chỉ để lại kẻ có năng lực cùng tiềm lực, như vậy làm việc dưới trướng hắn, không những kẻ nào cũng có thể tự nắm giữ một vùng, thay hắn quản lý. Hắn lại có thể mượn cớ xâm chiếm nơi khác, mở rộng lãnh thổ. Nhưng hình tượng trong lòng đối với dân chúng cùng thuộc hạ lại không phải là tham lam, hay yêu thích chiến tranh vương, mà là trong mắt dân chúng, hắn là một kẻ biết thủ hộ cho đế quốc, một kẻ biết vì dân chúng suy nghĩ. Trong mắt thuộc hạ hình tượng, đó chính là bao dung, là rộng lượng, là đáng để đi theo một vị vương. Nói cũng là, không có tài nào lên được cái đó vị trí. Thống trị như vậy lớn địa bàn cùng nhiều thuộc hạ, có thực lực thôi là chưa đủ. Bởi vì thứ hắn lựa chọn chính là tốt đẹp hình tượng, mà không phải như Mạc Phong như thế hắc ám thống trị hành vi, chỉ cần sai liền giết, dám có tâm tư liền chém, làm ra khả nghi hành vi liền diệt tộc. Thật có lẽ là Mạc Phong bản thân tiên phú lĩnh vực này không được tốt cho lắm, hoặc là hắn bản thân phong cách không thích hợp lắm với thế giới này. Không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này, hắn đứng dậy, rời đi phòng làm việc. Trở ra bên ngoài, gọi người tới, bàn giao một chút ít cho hạ dồn sau, Mạc Phong liền trở về gian phòng của mình đi tu luyện. Hẳn là vài ngày tới sẽ có khách tới chơi một chút, nhưng này cũng không ảnh hưởng, bây giờ là thời điểm nên tăng lên tự thân lực lượng. Không ngoài Mạc Phong dự đoán, sáng sớm ngày thứ 5 từ sau khi cả gia tộc Sở Cốt bị diệt, bởi vì bọn họ đều biến mất một cách kỳ lạ, cũng không có bất cứ cái gì dấu hiệu, không có ai có thể đưa ra ngoài tin tức. Này dẫn đến muốn phát hiện thực khó. Mãi cho tới khi một vị phó kỵ sĩ trưởng từ bên ngoài công vụ trở về báo cáo sau, hắn phát hiện vậy mà cả gia tộc đều không có một bóng người. Một hồi khắp nơi tìm kiếm, ban đầu hắn còn không dám khắp nơi chạy loạn, cho tới khi đi qua một gian phòng thị nữ lúc, từ bên trong dò dỉ ra bên ngoài mùi hôi, hắn mới có chút giật mình. Này không phải cái gì quá xa lạ đối với người như hắn, đây chính là sát chết mùi vị. Lại chứng kiến bên trong quỷ dị cảnh tượng, cái kia người thị nữ vậy mà không có chịu bất kỳ loại nào thương tích, trên gương mặt đang thối giữa kia loáng thoáng có thể nhìn ra tới đang vui vẻ nét mặt. Hắn lại một hồi điều tra, thật không có bất kỳ cái gì vết tích, cũng không có bất kỳ cái gì sóng năng lượng ảnh hưởng tới não bộ hay nội tạng bên trong cơ thể. Này người thị nữ chính giống như người hạnh phúc chết già như vậy, nhưng nào có chuyện 16, 17 tuổi chết già. Bình tĩnh lại sau khi, hắn cũng không dám trực tiếp chạy tới gia quyến phòng dò xét, đặc biệt là nữ quyến, bởi này là tử tội. Một hồi tìm kiếm sau, tới bên ngoài bắt một cái khác nữ tiểu thư một gia tộc nhỏ nào đó tới, để nàng trước lên dò xét. Kỳ lạ là, hắn chờ đợi nửa ngày cũng không thấy cái kia vị tiểu thư trở về, lần này thật không dám tiếp tục nấn ná, liền tự thân đi xem xét. Cái kia vị tiểu thư, vậy mà chết, chết ngay tại bên trong căn phòng đầu tiên nàng tiến vào. Đây cũng không phải Mạc Phong còn ra tay, mà là tại hắn chút ít khí tức hồn lực còn sót lại sau, này không có hắn khống chế đồ vật, qua thời gian liên tục suy yếu. Mặc dù nó đã yếu tới mức gần như sắp tiêu tán trình độ, lại là loại rất khó cảm nhận tới, cho nên đã gần như không có gì ảnh hưởng, cũng không cảm giác tới. Này đối với siêu phàm giả khác tới nói chính là một chút trong không khí vốn ẩn chứa hạt năng lượng mà thôi, lại cùng với hàng ngàn, hàng vạn loại năng lượng khác cùng nhau trong không khí phiêu tán. Này giống như là người thường hít thở không khí lúc sẽ không có cái gì. Nhưng vật này, đối với người bình thường không phải siêu phàm giả tới nói, chính là so với luyện kim kịch độc trong không khí còn muốn kinh khủng. Không cần hít thở, không cần nhìn thấy, không cần xúc giác va chạm, chỉ cần tại phạm vi nhất định bên trong, liền lạnh, giống như này vị tiểu thư đồng dạng. Tên này kỵ sĩ mở mịn sau khi, chính là sợ hãi. Này giả trạ gì hầu tức trong dinh thự, vậy mà tồn tại không biết thứ đồ gì, thậm chí tại một vị gần bậc ba thánh kỵ sĩ như hắn trước mắt có thể như vậy vô thanh vô tức giết người, mặc kệ người bị giết có là phạm nhân đi nữa. Không cần biết đây là người là vẫn là cái gì, là người làm, vẫn là không biết nguy hiểm đồ vật. Tên này kỵ sĩ liền trước ưu tiên rút lui chiến thuật báo cáo lại cho người có thể xử lý, tới để xử lý. Này không nằm tại hắn phạm vi năng lực có thể xen vào bên trong. Chương 81, vùng đất của nụ cười chương 81, vùng đất của nụ cười rốt cuộc, sau không ít thời gian, người có thể xử lý này vụ việc liền tới. Chính xác là 7 ngày về sau nữa. Này là tại vì đường xá có chút xa, từ tự do thành tới đây đúng là xa lắm. Không ai khác chính là dưới trướng quốc vương quân đoàn một trong. Này gọi là quân đoàn cũng không chính xác, bởi vì nó lập ra chính là chuyên xử lý loạn ở bên trong đất nước. Này liền gọi là minh bộ đây cũng không phải sát lục quân đoàn mà trước đây Mạc Phong muốn trà trộn vào cái kia. Loại này cơ cấu, người bồi dưỡng bên trong đều là được mang về từ bé, cũng chính là lúc chưa có nhận thức cái loại kia, lại thêm cực kỳ nghiêm ngặt quản chế. Cho nên khi trước Mạc Phong liền không có để mắt đến nơi này. Lần này tới đây là 4 người, 2 nam 2 nữ. Trên người bọn họ có thật thống nhất một loại trang phục, nhưng giữa nam và nữ cũng đều có khác biệt chút ít. Bên trong đó có 2 người hẳn cũng là kỵ sĩ, là một nam một nữ. Nhưng trang phục kỵ sĩ của 2 người này cũng không lộ ra cổng kềnh như kỵ sĩ giáp bình thường. Cấu khung cả bộ giáp khá nhỏ gọn, bọn họ cũng không có mũ giáp một loại, nhưng lại cho người nhìn vào một cảm giác đó chính là rất chắc chắn. Người nam thì chỉ khoảng chừng 1m9 chiều cao, dung mạo khá là phổ thông nhưng một đôi mắt sắc bén, bên trong còn lấp loé ánh đỏ. Bên cạnh nữ kỵ sĩ thì là một bộ dáng dấp xinh đẹp, nhưng cũng thật là đáng tiếc cho này dung mạo, với nàng cái kia hơn cả Hạ Dồn chiều cao cùng rắn chắc cơ bắp lộ ra tại phía sau áo giáp, muốn cho người có cái gì khác suy nghĩ cũng là khó khăn. Còn lại tại một bên hai người cũng chính là pháp sư. Ừm, thế giới này chính là như thế gọi. Còn nếu Mạc Phong đánh giá, này hẳn là pháp hệ, chính là cái loại kia chỉ đứng từ xa điên cuồng hỏa lực một loại. Này một nam một nữ thì cũng không có gì đặc biệt, nam có chút tuấn lãng, mắt cùng tóc đều là màu vàng loại. Bên cạnh cái kia pháp hệ nữ nhân cũng có chút tương tự bộ dáng, hẳn là có cùng huyết mạch. Hai người trang phục cũng không phải trong sách thời xưa viết như thế, rộng thùng thình trường bào cùng mũ chóp nhọn lớn che mặt. Chỉ là đơn giản nhẹ nhàng một bộ màu tím pháp bào, cùng màu với hai kỵ sĩ kia bộ giáp, bên trên trang phục cả bốn người đều có biểu tượng màu trắng hai cánh ngân ký. Thật vậy, nó không phải là con gì với cánh, mà chính là hai cái cánh đang làm tư thế bố, thu nhỏ tại hình tam giác ấn huy bên trong. Đây cũng là tự do thiên quốc biểu tượng. Hơn nữa cũng không chỉ có bốn người này, bên trong còn đi theo không ít kỵ sĩ, nhưng đều lấy bốn người kia làm dẫn đầu. Từ Mạc Phong lời nói đến biểu đạt, đây chính là tinh anh quái tiểu đội. Đám này người sau khi tới sở cốt gia tộc dinh thự bên trong một hồi kiểm tra sau, cũng không có cái gì khả quan phát hiện, liền tới những nơi khác dò xét. Mãi đến ngày hôm sau, bọn hắn mới tìm hiểu một vòng tới ỉn gồn gia tộc đất phong bên trên. Cũng không có trực tiếp thẳng tới Mạc Phong chỗ ở mà là lên một chiếc xe ngựa bình thường trên, tại phồn hoa khu phố đi dạo. Đây cũng không phải rảnh rỗi, mù xem cũng biết đây rõ ràng chính là tại thăm dò. Bên trong rộng lớn xe ngựa, bốn người ngồi trên ghế, xoay quanh một chiếc bàn tròn. Elias, ngươi nghĩ vị này Louis hầu tức như thế nào? Lúc này, cái kia tóc vàng nữ pháp hệ lại trước tiên mở miệng, người nàng hỏi cũng không phải tại một bên các ca, mà là tên kia nam kỵ sĩ. Có cái gì phải suy nghĩ, ngoài hắn ra, còn có thể là ai làm? Tên kia được gọi Elias nam kỵ sĩ sắc mặt như thường, thản nhiên đáp lại một câu. Hắn một bộ dáng không quá thèm để ý đối phương có hay không làm. Thật thì vốn cũng là như vậy, nào có người ngu không biết đây chỉ là đi ngang qua sân khấu sự kiện. Nếu như không phải đi ngang qua sân khấu, tới để bắt người thì chắc chắn sẽ không phải là bọn hắn đi. Bộ không thấy, cái kia Louis hầu tước, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, liền làm cả một cái khác gia tộc hầu tước biến mất hay sao? Bất kể đối phương là dùng cái gì thủ đoạn, đó cũng không phải bọn hắn có thể tại trước mặt đối phương nhảy nhót. Nhưng mà Mli Oda, không được náo loạn. Cái kia cô gái tóc vàng như tức giận bất bình muốn nói cái gì lúc, một bên thanh niên tóc vàng kia đã cắt ngang nàng. Ngươi này tính tỉnh, có biết bao nhiêu lần suýt mất mạng hay không? Theo chúng ta trước lấy được thông tin đến xem, vị này Louis hầu tước, so với trước kia mấy lần nhiệm vụ người bên trong cộng lại còn muốn nguy hiểm nhiều lắm. Ngươi đây là muốn tất cả chúng ta liền có đi mà không có về hay sao? Không để mọi người nói cái gì, này tóc vàng thanh niên lại là một chàng. Hắn thật mệt mỏi với cô em gái này, đã ở minh bộ như vậy lâu, còn không hiểu cái đám kia quyền quý chính là cái gì tính tình hay sao? Bọn hắn những này chính là quân tốt, đám kia quý tộc chính là người chơi cờ, quốc vương chính là trọng tài, dân chúng chính là khán giả. Lấy cái này góc độ đến xem, bọn hắn nên làm chính là nghe lệnh chứ không phải đi đại diện chính nghĩa. Mặc kệ phía trên nói cái gì, chỉ cần làm theo ý tứ đối phương, hết phận sự liền trở về. Không thấy người ta ngay cả một kẻ có ngang bản thân chức vị, muốn chém liền chém cả gia tộc đó hay sao? Này cô em gái chính là hắn em gái ruột, tại sao khi vào minh bộ, hắn chính tại một mực che chở nàng, nàng cái gì cũng thật ít tiếp xúc. Những lần trước cũng là còn có thể, nhưng lần này, hắn xem qua tất cả tư liệu một lần, lại dựa vào triều đình bố cục một ít kẻ tại nằm vùng, hắn xác định, cái kia sở cốt gia tộc chính là bị này vị hầu tức trong một đêm tới diệt. Có như vậy thực lực, hẳn là đã đạt tới công tước mức độ, đối phương còn tiếp tục tại này, chắc chắn là có cái gì đại âm mưu. Hắn thật sợ nếu lần này không may chạm tới đối phương cái gì kiêng kỵ địa phương, có thể sống trở về liền thành hy vọng xa vời. Được được, vậy ta liền không nói không được sao? Elias cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn đối với tên kia tóc vàng nam ra hiệu, ý tứ liền rất rõ ràng, quản tốt chính mình em gái. Nàng cái này tính cách thích xen vào chuyện người khác, trước đây hắn cũng là từng nghe qua, nhưng lần này chân chính cùng nhau làm nhiệm vụ. Hắn thế mới có chút thấy kỳ lạ, cô gái này có thể sống tới bây giờ thật đúng là một kỳ tích. Một bên cái cuối cùng cô gái thì từ đầu tới cuối cũng là không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhìn phía bên ngoài, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Cả đám người kéo theo phía sau mấy chục kỵ sĩ, cưỡi ngựa một vòng đi dạo làm cái đầy đủ lễ nghi sau, chính hướng Mạc Phong sở tại dinh thự đi tới. Nay cả một đường đi, nhìn cái kia dân chúng trên mặt giả tạo đủ cười, động tác cứng nhắc, lại lộ ra gầy gò giống như thiếu ăn thiếu ngủ. Nhưng cho dù vậy, trên mặt bọn họ vẫn biểu hiện ra làm người nổi da gà đủ cười, này lại càng làm mọi người bên trong xe căng thẳng. Loại kia cưỡng ép mà tới tươi cười, cùng với giả tạo ra hạnh phúc chính là chuyện gì, này vùng đất Phong cũng là quá quỷ dị đi. Đây cũng không phải là Mạc Phong tại làm cái gì, đây chính là dưới trướng hắn đám kia người hành vi. Nói đám kia hành vi cũng là không phải, này chính là Hạ Dồn hành vi. Đây có lẽ chính là cái gọi gì chứng nhẹ sau khi bị Mạc Phong khí tức ảnh hưởng mà trước hắn nhắc tới. Cũng thật là không có cái gì quá nặng, hẳn là hắn cũng muốn tạo ra một nơi mà mọi người đều hạnh phúc mà thôi, chỉ là phương pháp có chút lạ. Về sau đây mấy ngày, Mạc Phong vì để cho tiện công chế, đều tại diện kiến không ít người có chức vụ cao, nói diện kiến, chính là muốn ảnh hưởng một chút đối phương tiện chỉ đạo. Dù sao thì người ta thường nói đuôn nào chịu thần ấy cho nên hắn quyết định biến thuộc hạ thành loại mình có thể dễ dàng khống chế cùng chỉ đạo nhất, này sẽ tiện hơn rất nhiều. Dân ra, trải qua vài ngày, những cái kia người, mỗi kẻ đều một ý tưởng kỳ lạ khác nhau, nhưng tại Hạ Dồn chỉ đạo dưới. Hắn muốn gây dựng một vùng đất của nụ cười hay một cái gì đó đại loại như thế. Còn cái kia đám người, chẳng kẻ nào muốn bận tâm dân chung cái quái gì suy nghĩ, chỉ cần Mạc Phong không có gì ý kiến, lại có đủ lợi ích đến tay, vì cái gì không làm. Này là một đám biến chất, thậm chí đều gần như thừa hưởng tới Mạc Phong như hơn nửa tư tưởng mức độ. Bọn chúng phái người, tại mỗi ngày đều có người tại khắp nơi tuần tra, chỉ cần thấy chỗ nào xôn xao bàn tán hoặc vẻ mặt ủ rột sợ hãi, liền tới cho vài côn đánh chết. Hoặc không đánh chết thì cực nặng trừng phạt. Cái này ảnh hưởng cũng chưa lan ra toàn bộ đất phong bên trong, nhưng nơi này chính là tại Mạc Phong dinh tự ngay tại phạm vi bên dưới rất gần khoảng cách. Cho nên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó liền biến thành cái này tình trạng. Mạc Phong thật sự thì chẳng quan tâm những này, bây giờ hắn cần là tu luyện, chỉ cần quản vài tên đắc lực thuộc hạ liền đủ. Phía dưới biến thành cái dạng gì liền mặc kệ, dù sao hắn cũng không phải định cư nơi này đến giả. Chương 82, giả không thể giả hơn chương 82, giả không thể giả hơn nửa giờ đồng hồ sau. Một đoàn người với tâm trạng căng thẳng đi đến trước Mạc Phong dinh tự nơi. Ban đầu cũng thật chỉ là có một chút căng thẳng, nhưng dạo một vòng về sau, cái này một chút liền tăng lên mấy chục lần. Ngay cả cái kia gọi Mli Ô giả nữ pháp hệ cũng không còn tiếp tục nói chuyện, chỉ là im lặng ngồi tại một chỗ, giống như cái kia nữ kỵ sĩ đồng dạng. Tới phía trước cửa lớn lúc, rất nhanh liền có người ra tới tiếp đón, dẫn đường cho đám người tiến vào bên trong. Này trong dinh thự người cũng không có như dân chúng như vậy mỉm cười, dù sao đây cũng là Mạc Phong chỗ ở, Hạ Dồn mặc dù di chứng có chút nặng, nhưng không có nghĩa là hắn muốn chết. Chỉ là người nơi này ai nấy nói chuyện đều cực kỳ nhỏ nhẹ, thậm chí bước chân đều lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều, này là sợ gây ra quá lớn động tĩnh, dù sao thì mấy ngày gần đây, toàn bộ nơi này đất phong đều lộ ra càng lúc càng không bình thường. Vị này hầu tức lại chịu như vậy phía dưới kính sợ, đây cũng ảnh hưởng không ít tới bầu không khí trong cả khu này dinh thự, làm nó đều có chút trở nên ngột ngạt cùng căng thẳng. Một đường đi qua rộng rãi trang viên sau, tới dinh thự trước cửa lớn lúc, liền có mấy người tiến lên tiếp đãi mời tới bên trong. Nói là tiếp đãi, kỳ thật cũng chỉ là hai thị vệ cùng bốn hầu gái mà thôi. Các vị, hầu tước nói bên trong có chút chật hẹp, xin lỗi không thể để tất cả mọi người cùng tiến vào. Một tên thị vệ tiến lên trước mở miệng, hắn cũng không làm một bộ chó cậy gần nhà bộ dáng, chính là thật bình tĩnh mở miệng. Này lại có chút giống Mạc Phong, chính là cái loại kia đáng sợ bình tĩnh. Này lý do vì sao tên thị vệ lại có như vậy bức bộ dạng, không cần giải thích thì cũng có thể biết được. Nghe vậy, bốn người phía trước nhìn nhau một cái, cũng không có gì ý kiến, ra hiệu cho phía sau đám người lui ra ngoài chờ đợi, liền theo tới vào bên trong. Thông qua lầu 1, tiến tới lầu 2 bên trên, bước vào trong một phòng tiếp khách rộng lớn. Thị vệ đợi bốn người tiến vào sau, cũng không có làm cái gì quy củ lưu lại chờ phân phó, liền thuần thục lui ra bên ngoài, cẩn thận đóng lại cửa. Bốn người cũng không có tâm trạng để ý những điều nhỏ nhặt này, bởi vì tại trước mặt bọn họ lúc này liền đã xuất hiện một người, này người một bộ thanh niên dáng dấp hình thể. Nói xuất hiện thì cũng không đúng, hắn chính tại ngồi trên ghế lông bên trên, tay bên trong còn lật lấy trang sách. Từ bọn họ trong cảm giác tới xem, này người là như vậy người vật vô hại. Hắn không có bất kỳ cái gì khí thế, không có bất kỳ kiêu căng cùng cường đại, hay là sát khí đằng đằng như trong tưởng tượng. Hắn cũng không phải là mặc cái kia bình thường hầu tức cao quý loẹt loẹt trang phục, chỉ là một thân áo khoác màu trắng mỏng, cùng với vóc người lại là cao, lộ ra có chút đơn bạc, mái tóc tùy ý xóa tại sau lưng, bộ dạng có chút lười nhác. Ngoại trừ trên mặt đeo mặt nạ ra, thì lúc này trông chính là thân thiết anh trai một dạng, nhưng vẫn có thể từ toàn thân đến một chút cầm lộ ra nơi, đánh giá ra người này là cái gì tướng mạo, hẳn muốn có chính là rất đẹp loại kia, nhưng không biết vì cái gì lại che đi, hoặc có thể tại có vết thương trên mặt. Thế nhưng loại này cảm giác rất nhanh bị bốn người xua tan, bởi vì loại này chính là đánh lửa cảm giác, không phải người kia dở trò, chính là thực lực đối phương mạnh hơn bản thân ra quá nhiều lúc, lại không bộc phát. Kẻ yếu hơn sẽ không cảm giác nguy hiểm, ngược lại chính là thân thiết cùng vô hại, đó chính là một loại trực cảm quá tải như thế. Trực cảm giống như một chiếc máy đo, tại đối phương mạnh ra quá nhiều lúc, nó sẽ xuất hiện loại này báo sai. Đơn giản chính là hạn mức đo đến có thể đo tới 1000 điểm sức mạnh, nó sẽ trở lại mặc định con số là một khi sức mạnh đối phương trên 2000. Lúc này, người kia như có phát giác người tới, ngước lên mắt, nhìn thẳng bọn hắn. Không phải ai khác, chính là Mạc Phong. Hắn cũng không có hành vi cao thượng, đứng dậy, làm tay ra dấu mời phía đối diện mình ghế, ý ra hiệu đối phương có thể tới này. Bốn người làm một cái ánh mắt ra hiệu, thật đúng là an phận theo Mạc Phong chỉ đi ngồi. Này nếu có người nhìn thấy, thật đúng là sẽ không ai liên tưởng tới, bốn người này lại là được phái tới tra xét Mạc Phong. Rõ ràng cái này, đây chính là chính nghĩa tiểu đội lâm trận xâm nhập phản phái đại bột hang ổ một loại màn kịch. Một bên chính là tinh thần cao độ, nhìn qua liền có thể cảm nhận được nghiêm túc cùng căng thẳng, một bên thì lạnh lùng, thờ ơ ngồi xuống về sau, Mạc Phong hiếm khi thân thiện, lần này vậy mà tự tay rót tới bốn chén trà, đẩy tới phía trước mặt bốn người. Làm xong tất cả, hắn hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt tại đầu gối phía trước, lưng tựa về sau ghế mềm, đưa ánh mắt nhìn về phía bốn người. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, ba phút trôi qua, 10 phút trôi qua. Louis hầu tước, lần này chúng ta tới đây có một chuyện muốn hỏi thăm ngài. Trước tiên lên tiếng chính là cái kia tên Eliad nam kỵ sĩ. Nay bầu không khí tiếp tục nữa kéo đi xuống, hắn đều có cảm giác không ổn, này nếu đối phương thấy quá phí thời gian, đem bọn hắn cho chém làm sao bây giờ? Hắn đây cũng không phải vô duyên vô cớ hoài nghi, bởi hắn nhạy cảm thánh kỵ sĩ giác quan, vậy mà đều không có thể cảm nhận được trên lầu 2 này có người nào, chính là ngoài bọn hắn cùng vị này hầu tước, mọi người đều ở tầng 1, hoặc là đi hết nơi nào. Lại thêm nhiệt độ trong căn phòng này ngày một giảm xuống, bị cái kia ánh mắt nhìn tới, hắn luôn có cảm giác mình là yếu đuối sinh linh, đối diện với cường đại, lại máu lạnh sinh vật dò xét dưới. Ừm. Mạc Phong không có bất kỳ cái gì cử động, hắn chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, ý bảo đối phương có thể tiếp tục. Bốn người này như vậy biểu hiện cũng không làm cho hắn thấy buồn cười hay bất ngờ một loại. Bởi vì không có ai là người ngu, su cắt tị hung chính là bản năng của người bình thường. Chứ đừng nói những này siêu phàm giả, lại còn xuất thân từ bộ đội do thám của vương quốc. Trong những người này, hẳn là ba người thực ổn, duy nhất từ hắn linh hồn ba động tới cảm nhận, cái kia tóc vàng cô gái hẳn là rất bất mãn, nhưng là thật cố kìm nén. Này hắn cũng không có để ý cho dù là trực thuộc quốc vương dưới trướng bộ đội. Dưới tình huống hắn chưa có cái gì tội lỗi đáng chém lúc, hoặc là kể cả khi hắn bị đưa vào trong ngục phán tử hình. Một khi trên thân còn danh phận hầu tức tại, dám bất kính chính là tử tội. Này cũng không phải hắn phán xét đối phương tội chết, đó là cái này tự do thiên quốc một số ít luật pháp một trong. Ngài có hay không biết giả trạ gì hầu tức một chuyện? Không biết. Ngài có hay không đã từng cùng giả trạ gì hầu tức phát sinh qua xung đột? Là chính diện cái loại kia. Elliot nghe Mạc Phong đáp lời, hắn lại là tiếp tục từ tốn hỏi. Này dùng từ tốn để hình dung có chút không chính xác. Chính là giống như nhân viên mới tới sở thú làm, ngay tại ngày đầu tiên đi liền bị gọi tới đi đánh răng cho sư tử như thế. Ừm. Hoặc có thể là nam nhân viên tới trải lông đuôi cho ngựa cũng là. Nay chỉ có thể nói, đó chính là bốn lươi mấy chục lần cùng cân nhắc sau mới phát ra. Đây chính là Mạc Phong ưu thế một trong, hắn không quá am hiểu giống Vương Hồng cùng người ôn hòa đàm phán. Hắn am hiểu chính là loại này thân thiện phong cách đàm phán. Đối phương cái này câu hỏi hiển nhiên ám chỉ rất rõ ràng. Ngươi cùng hắn cái gì trong tối xung đột, đó là các ngươi chuyện, nếu ngoài sáng không có, vậy chúng ta liền rời đi. Không có. Nghe được lời này, vị này hệ lì ạt bề ngoài chính trực nam kỵ sĩ sắc mặt một nghiêm. Hắn liền dứt khoát một cái đứng phát dậy. Không phải rút đao hay lớn tiếng tra hỏi, hắn rất nghiêm túc một tay đặt tại trước ngực, khẽ không người làm động tác chào. Vậy, hầu tước ngài trước nghỉ ngơi, chúng ta còn công vụ tại thân, không tiếp tục làm phiền ngài bận điệu. Tên kia tóc vàng nam cũng là rất nhanh đứng dậy theo. Không phải là đứng dậy theo, mà hai kẻ này chính là như vậy đồng nhịp. Cái kia nữ kỵ sĩ chậm một nhịp cũng là đứng dậy theo làm tư thế chào. Chỉ còn tại một bên cái kia gọi Mli Ô dạ nữ phát hệ, nàng nhíu chặt mày nhìn về phía Mạc Phong. Trước đây nàng nhiệm vụ từng làm đều là đường đường chính chính xét nhà, chưa từng trải qua cái loại này qua sân khấu. Một bên giả vờ cái gì cũng không biết tra hỏi, một bên thì chứng cứ đều có thể chất thành đống tội phạm, thế mà như vậy thuần thục lại thờ ơ trả lời, thật như là không có việc gì như thế. Này là cái gì là điều tra, đây chính là thuần túy một màn kịch. Mà chính là cái loại này một bên người điếc nghe người câm nói chuyện, làm nàng thực không thích đứng nổi. Này không thích đứng cũng là bình thường, nàng như vậy chính là thực có tố chất. Đây rõ ràng chính là cuộc nói chuyện đấm vào hai người nghe, chọc vào mắt người xem, giả đến mức không thể giả hơn. Chương 83, trở thành trong chúng ta một thành viên. Chương 83, trở thành trong chúng ta một thành viên. Không biết vị này còn điều gì muốn hỏi. Mạc Phong thấy này cũng không có gì cái nhìn, trong lời nói vẫn là như lúc ban đầu như thế. Hắn không có cảm giác đối phương có cái gì làm hắn tức giận. Dù sao mỗi người mỗi tư tưởng, đối phương muốn lạnh, hắn nào có thể cưỡng ép đưa đối phương từ chỗ chết cứu về tới. Louis hầu tước, chúng ta có. Khu khu khu. Một bên lúc này tên kia tóc vàng nam ho đều muốn rách cổ họng. Hắn một tay kéo lấy mình muội muội, nhìn Mạc Phong mở miệng ý nói là có chút thất kính sau, liền cưỡng ép lôi nàng ra bên ngoài. Còn lại bên trong nghệ lì ạt gương mặt không mất đi sự tôn kính, chào về sau cũng là nhanh chân rời đi, không ai biết được, hắn sau lưng, trong cái kia bộ áo giáp đã một mảnh mồ hôi lạnh. Đợi tất cả rời đi phía sau, trong căn phòng lại một lần nữa trở về yên lặng. Mạc Phong lại tiếp tục trở về, lật trong tay quyển luyện kim điện tịch. Những này chơi vui sao? Qua thời gian, hắn bỗng nhiên mở miệng. Người đón xem. Em ái giọng nữ từ phía ban công chuyển tới. Tại không biết từ khi nào, phía bên ngoài ban công đã có một cô gái tại ngồi phía trên, hai tay chống tại phía sau, chân trần buông tại phía dưới, đang đung đưa theo cái nào đó nhịp điệu bài hát. Ta có cái này kế hoạch, cần ngươi tới phối hợp. Mạc Phong không có trả lời cái kia cô gái câu hỏi, mà là đưa ra bản thân đề nghị. Là chuẩn bị cho tiếp đến sao? Đúng. Vậy tốt, ta có thể trợ giúp ngươi. Lời nói vừa dứt, Mạc Phong trong tay quyển sách một hồi xoạt 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 tự động lật qua lật lại nhiều trang, giống như gió thổi qua như thế. Thực thì cũng là, cái kia cô gái vậy mà một cái nhún chân, từ ban công nơi, nhảy tới hắn trước mặt, đứng tại trên bàn. Gió, chính là từ nàng xoay một vòng động tác mang tới. Lại nhìn cái kia ban công vỡ một mảng lớn, có thể thấy, siêu phàm giả cấp bậc này không thu được lực làm hỏng đồ vật. Có thể nghĩ, nàng dùng tới bao nhiêu lực chỉ để nhảy như vậy 8-9 mét khoảng cách. Nàng một thân pháp sư trường bào tím, xoay qua một vòng, để lộ ra gương mặt xinh đẹp cùng màu vàng mái tóc. Thật trùng hợp, này chính là vừa bị ca ca kéo đi liệu ra. Nàng đưa tay tới trước mặt Mạc Phong, ngửa ra vẫy vẫy, giống như muốn lấy cái nào đó đồ vật. Mạc Phong trên tay rất nhanh xuất hiện một con mắt. Không, nó là một hình vuông đầy lông lá với chính giữa là khổng lồ con mắt mở trừng. Ngươi đã làm gì ta tiêu bản, vì sao nó lại thành cái dạng này? Cái kia nàng mở miệng hỏi, giọng điệu vẫn như cũ êm dịu. Nàng đưa tay túm lấy con nhện, rất nhanh nó liền giống như hình xăm như thế, in tại nàng trắng non cổ tay bên trên. Ta muốn nói chuyện cùng Na Chát nhân cách, không phải ngươi này. Mạc Phong chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó không có lên tiếng. Hừ, ngươi này mặt đần, nghĩ bổn tỷ tỷ muốn cùng ngươi nói chuyện hay sao? Đang nói lúc nàng trong tay xuất hiện hai tấm khổng lồ chân dung. Này mỗi bức đều có 2 mét chiều cao như thế, một tấm chính là để giấy trắng, bên trên không có bất kỳ cái gì hình vẽ. Chỉ là dưới góc có một dòng chữ khá nhỏ, Mạc Phong nhìn sơ qua, đại khái chính là tiêu bản số hiệu 20378 liệu ra. Một tấm khác thì bên trên có sẵn hình vẽ, vẽ không ai khác chính là Na Chát toàn bộ cả thân hình. Rất nhanh, quỷ dị một màn xuất hiện. Dưới tạch 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 kỳ là âm vang xuất hiện trong phòng sau. Cái kia ảnh 2D Na Chát như kẹo cao su thổi phồng như thế, đậm đặc màu xanh lục ánh sáng lan tràn sau, hắn rất nhanh chuyển từ 2D hình thái thành 3D hình thái. Còn cái kia Mli Ô Dạ thì giống như bóng xẹp hơi một dạng, chìm vào lại trong bức ảnh trắng. Mạc Phong không để ý, tiếp tục nhìn trong tay trang sách. Đợi cho những này làm xong sau, hắn mới tiếp tục mở miệng. Ngươi đây là muốn khiêu khích hoàng tộc. Này đã rất rõ ràng, Na Chát không biết từ khi nào liền ẩn thân tại Minh Bộ bên trong. Mạc Phong chắc chắn, hắn ẩn thân bên trong không chỉ có một mình cái này cô gái, hẳn là còn không ít kẻ khác cũng bị thay thế. Đây hiển nhiên là đối phương rất tự tin năng lực bản thân. Nói cũng là, loại này hai người dung hợp ý thức, không phải đem linh hồn toàn bộ móc ra tra xét một lần thật khó phát hiện. Hắn có thể phát hiện, cũng là tại lúc này cái kia con nhện xuất hiện dị động, là Na Chát chủ động thông báo cho hắn. Lại thêm bây giờ hẳn hoàng tộc còn tại bận bịu với năm cấp cường giả mới xuất hiện ở thế giới này, hẳn là sẽ không có thời gian đi để phòng mấy tiểu lâu la. Đây cũng là mục đích một trong khi để năm cấp buông xuống. Tranh đoạt do bọn hắn phụ trách cũng không phải là thiếu thốn cường giả năm cấp, đó chính là bởi vì lượng thời không chi lực chèo chống cho năm cấp cường giả là rất nhiều. Mặc dù không thiếu, nhưng nếu bỏ ra quá nhiều, cái này nho nhỏ thế giới tài nguyên thu hoạch được liền bồi hết vào kia, vậy thì có cái nào thế lực sẽ rảnh rỗi làm ăn không lãi mà đưa người tới? Theo hắn biết, lần này năm cấp tới chỉ có 7 người, trong đó linh giáo đoàn chiếm 2 người, hai thế lực còn lại cũng là như thế, còn một người thì không rõ ràng. Những người này thuộc về đấu tranh phía trên cao tầng thứ, bọn hắn không cần để ý quá nhiều. Nhưng này hành vi của Na Chát nếu như bị phát hiện, thật đúng là bọn hắn có thể bị tẩy sạch sẽ. Dù sao thì năm cấp cường giả cũng không có nghĩa vụ phải thủ hộ những kẻ muốn chết, bọn họ đối đầu cũng là năm cấp. Không có năm cấp thì Mạc Phong không cần kiêng kỵ. Đây là không thực tế suy nghĩ, hoàng tộc quân đội cũng không phải ăn chay, chỉ cần tới vài quân đoàn, liên tục mài bọn hắn sau, lại đưa số lượng lớn 4 cấp ra trận, cho dù hắn có thông thiên bản sự, muốn thoát chết cũng là tỷ lệ 0.01. Mạc Phong có loại hoài nghi, Na Chát có hay không ngoài cái này Minh Bộ, thậm chí hắn đều đã cho tiêu bản của mình ẩn thân hết vào hoàng tộc bên trong. Này không phải vô căn cứ, từ tính cách Na Chát tới xem, này là hoàn toàn có thể hành vi. Không có a, ngươi không thấy cái kia ba tên vẫn còn sống sao? Na Chát rũ ra trong tay tấm ảnh của Lý Ổ Dạ hướng bên ngoài ném đi. Sau hắn làm động tác phủi bụi hai bàn tay, đánh ra đều bốp bốp vàng, lại quay tới nhìn Mạc Phong có chút nghi hoặc dò hỏi. Ngươi gọi ta tới có cái gì việc, ta còn đang ngoài kia chơi cùng bọn họ rất vui đâu. Hiện tại, ngươi còn bao nhiêu tiêu bản có thể dùng? Mạc Phong chưa vội trả lời, chỉ là trước tiên hỏi. Đúng là hắn gọi Na Chát tới nơi này. Bởi vì trải qua mấy ngày thời gian xem xét, nhìn Hạ Dồn cái kia ý tưởng, hắn lại có một chút cảm hứng mới. Hạ Dồn là muốn xây dựng một vương quốc của nụ cười đi. Vậy tại sao hắn không thể gọi Na Chát tới, mượn đối phương năng lực, lại kết hợp cùng hắn hồn lực, biến toàn bộ nơi đây dân chúng, kỵ sĩ, pháp sư, lẫn nô lệ, thành bọn hắn một thành viên bên trong, chân chính biến cả vùng đất phong này thành đại bản doanh, sau đó từ từ âm thầm thôn tính xung quanh. Không nhiều, nhưng có thể tạo ra thêm tới Mạc Phong quả nhiên, Na Chát tại xâm chiếm hoàng tộc. Trong lòng suy nghĩ, hắn ngoài mặt vẫn như bình thường, đem mình suy nghĩ tính toán kế hoạch, cặn kẽ bàn giao cho đối phương trong 15 ký tự. Đem toàn bộ tất cả mọi người trở thành trong chúng ta một thành viên, Na Chát nghe thấy này, lông mày nhíu lại một chút, hắn một tay chống cằm, làm ra bộ dáng suy tư. Qua một thời gian ngắn, lông mày hắn mới giãn ra, gật gật đầu. Ừm. Nhưng mà ta không thích biến thường dân thành tiêu bản. Mới đầu nghe đến câu này, nếu có người ở đây sẽ nghĩ Na Chát thật đúng là có tấm lòng, mặc dù miệng có chút tác động, nhưng bên trong vẫn là một cậu bé lương thiện. Không. Bởi vì hắn câu nói tiếp theo liền phá hủy đi loại này vết tượng. Kẻ yếu, không xứng xuất hiện tại ta bộ sưu tập bên trong. Mạc Phong hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói. Nhưng nếu như ta cùng ngươi phối hợp, có thể đem toàn bộ dân chúng trong thời gian ngắn biến thành khối lỗi. Hơn nữa, ta có thể giúp bọn chúng tăng tiến thực lực trong thời gian ngắn. Còn bạo phát nhất thời, kết cục cũng không có gì tốt đẹp, kết cục của bọn chúng sẽ thật thảm. Bọn chúng có thể tồn tại bao lâu? Mạnh nhất có thể đến cái gì thực lực? Mạc Phong bỏ qua đoạn kết cục thảm hại, hỏi ra vấn đề mình muốn biết. Đại khái 2 năm là hết mức, cũng có thể sẽ ngắn hơn. Thực lực đại khái sẽ ở một cấp tới 2 cấp đỉnh phong trái phải, nếu người vốn có thực lực, này cũng không đoán trước được sẽ là bao nhiêu. Ta chưa thử bao giờ, nhưng dù sao cũng là sẽ tăng lên mới là. Thành giao. Mạc Phong đưa ra tay, cùng đối phương bắt tay, này thời gian liền đủ. Đối phương có thể khiến những cái kia bình thường người có năng lực chiến đấu giống như siêu phàm giả, này đã là làm Mạc Phong ngoài ý muốn. 2 năm thời gian. Vậy cũng đủ rồi. Còn những kia người kết cục sẽ là cái gì, hắn không quan tâm, chỉ cần hắn có thể đạt tới mình mục đích liền tốt, những cái kia người, sống chết lại cùng hắn có cái gì quan hệ. Chương 84, nụ cười quen thuộc chương 84, nụ cười quen thuộc Mạc Phong chính là như vậy người sống hiện thực. Ở nơi nào thì nên theo nơi đó phong cách mới là chính đạo, mà ở nơi này, người không có thực lực chính là như thế bị tùy ý nhào nặn, không có cái gì đáng phải thương xót. Bởi vì, người không có thực lực, chính là tội. Đừng nói do ngươi không có thiên phú tu luyện, bởi vì nó thực chất chính là một cái cho má lý do. Thế giới này, người ta có thể cưỡng ép tu luyện, chỉ cần trả giá đủ, hoặc đánh đổi. Nói tóm lại, chỉ cần theo đuổi không bỏ chắc chắn có thể thành siêu phàm giả. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều vấn đề này, ngưng tụ ra mình một phần lớn bằng nửa ngón tay rút điểm màu tím hồn lực. Đừng nhìn cái này nhỏ bé mà bỏ qua, bởi vì nó khí tức chính là Mạc Phong cái loại kia khủng bố vạn bẹo sinh linh ý thức. Không có ba động, chỉ như nho nhỏ một màu tím ánh lửa không ngừng phiêu động, nhưng tại một bên đã nhăn lại mày, tránh ra chỗ xa Na Chát, chính là minh chứng rõ ràng cho đồ vật này khủng bố trình độ. Hắn đã là 4 cấp thực lực, lại tại cái này ảnh hưởng dưới, thế mà trong cơ thể ẩn chứa không ít ý thức liền có dấu hiệu mất khống chế, thậm chí cả hắn cái này cường đại nhất là Na Chát ý thức đều có chút cảm thấy khó chịu. Đây cũng không có gì lạ, vật này chính là Mạc Phong một phần hồn. Là hắn cưỡng chế từ bên trong mình hồn thể sẽ xuống. Nói dễ hiểu một chút, chính là người bình thường tự chặt đi một phần 10 cơ thể như thế. Này chính là tổn thương khó có thể khôi phục, một khi phần này hồn biến mất hoặc bị người giết đi, hắn cần khôi phục ít nhất là 3 năm thời gian. Nếu như vật này không bị diệt, đợi thu về lúc hấp thụ vào trong, để cho hai bên tự liền lại với nhau, thời gian liền chỉ cần vài giờ đồng hồ mà thôi. Mạc Phong lấy thứ này ra cũng không phải để khoe, hắn đưa mắt nhìn đứng tại chỗ Sa Na Chat, tạo ra một lớp màng mỏng khổng lồ đem cái này màu tím đốm sáng bao bọc. Rất nhanh, cái kia khổng lồ màn sáng co rút lại, hình thành giống như một cái màng nước, bao lấy cái điểm này nguồn lực tại bên trong, khí tức xung quanh rất nhanh biến mất. Hắn liền ra hiệu cho Na Chat có thể thử. Thiện tay cầm bên trên bàn một cái chuông bạc nhỏ, một cái lắc nhẹ. Hai người lại đợi một chút, một vị hầu gái rất nhanh đi vào, nàng cúi thấp xuống đầu, không dám nhìn thẳng hai người bên trong, nhưng động tác cũng là không có lộ ra chậm trễ, rất nhanh tiến tới Mạc Phong vị trí, làm một kính lễ sau, lặng lặng chờ đợi. Tới. Mạc Phong mở miệng một tiếng, nói chính là hầu gái này, nhưng cũng là ý bảo Na Chat làm việc. Na Chat cũng không có chần chờ, đợi cái này người hầu gái vừa đi tới lúc, hắn một hồi kéo động các ngón tay. Cũng không phải là vận cho nó kêu một loại, hắn đây chính là tháo khớp, thật giống như các ngón tay chính là từ nhiều phụ kiện ghép lại cùng nhau như thế. Két két tiếng vận động một hồi sau, những cái kia ngón tay liền bị hắn hướng ra ngoài tháo rời. Bên trong không hề có máu chảy ra tới, chỉ là nhỏ như sợi chỉ màu xanh lục năng lượng tơ nhanh chóng phun ra ngoài, ban đầu chỉ có vài sợi, về sau chính là hàng trăm, hàng ngàn sợi. Nhưng này quá nhỏ, phiêu tán tại không khí lúc, lại giống như là màu xanh ánh đèn chiếu qua như thế. Na Chắc ngón tay một điểm, trước mắt vô số màu xanh ánh sáng cuốn lấy trong tay Mạc Phong điểm kia nho nhỏ hồn lực. Rất nhanh, xuyên thấu qua bên ngoài màn mỏng, đi qua hồn lực tại bên trong, sau đó từ mặt đối diện dò ra bên ngoài, chạm tới cái kia vị hầu gái nơi mi tâm. Cái kia cô gái lúc này cũng không có gì cảm nhận. Đây cũng đúng, nếu như nàng có cái gì cảm nhận thì chính là gián điệp bị cài vào dinh thự bên trong, hơn nữa tới là để giết Mạc Phong. Bởi vì loại này đã qua Mạc Phong gia trì, lại là Na Chắc 4 cấp siêu phàm giả năng lực, nếu có thể cảm nhận được thì đó chính là 5 cấp siêu phàm giả. Trong chớp mắt này, nàng một hồi mãnh liệt choáng váng, cảm giác cập tới tại trước mắt, ý thức nàng bên trong hỗn loạn một mảnh. Vô số màu xanh pha chút ánh tím sợi tơ một vòng đảo tại nàng hồn lực bên trong, đem ký ức của nàng một hồi quấy loạn. Quấy loạn sau khi, lại lấy nàng ký ức làm điểm xuất phát. Giống như rễ cây một dạng, hình thành hết cái này đến cái khác suy nghĩ đường tuyến, đem ký ức của nàng chia thành các giải băng, sau đó là mãnh liệt trên bảo, ý đồ muốn đem nàng ý thức phá hủy, biến nàng thành vô trí quái vật một loại. Rất nhanh, cái kia màu xanh nhạt ánh sáng liền tản mát, những sợi dây kia liền bao bọc lấy một vài trọng yếu tin tức bên trong, giữ lại nàng một phần ký ức cùng với ý thức tự chủ suy nghĩ. Nhưng cho dù vậy, cái này màu xanh kén lớn che chở được cũng chỉ là một phần, như con thuyền giữa đại hải, lấy tốc độ mà mắt thường không thể thấy được, chậm chạp bị cái kia màu tím sương mù ăn mòn. Đợi đến khi cái này hoàn toàn bị ăn mòn lúc, đó cũng chính là kết cục không tốt đẹp mà Na Chắc nhắc tới. Vừa phải chịu Mạc Phong quỷ dị loại này nguồn lực phá hủy, lại thêm hắn năng lực phản vệ, một phàm nhân hoặc một kẻ yếu hơn hai bọn hắn nếu như còn có cái gì tốt kết cục, đó chính là không có khả năng chuyện. Trong đầu nàng diễn ra những này, tưởng như rất lâu, kỳ thực bên ngoài chỉ là vừa qua đi chớp mắt thời gian. Mạc Phong cùng Na Chắc đều là lặng lặng nhìn cái này cô gái. Chỉ thấy khi cái kia sợi chỉ vừa đâm vào lúc, hồn lực bám trên sợi tơ dị động mãnh liệt sau, nàng liền vô lực phía trước ngã sấp xuống. Mạc Phong cùng Na Chắc cũng không có đỡ một loại, nhìn nàng ngã vật tại ghế bên trên. Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua. Này là thất bại. Na Chắc nghiêng qua đầu, nhìn ngã tại trên ghế vật thí nghiệm. Mạc Phong hắn không có trả lời, bởi vì hắn còn có thể cảm nhận được nàng cái kia một chút ít điểm linh hồn ba động, rõ ràng người này vẫn là chưa lạnh. Đúng như hắn dự đoán như thế, chờ thêm chốc lát, cái này người hầu liền một hồi run dậy, nàng chậm rãi bỏ dậy, đứng ra khỏi ghế. Lần này nàng cũng không có như trước quá mức sợ sệt, gương mặt có thể để Mạc Phong thấy rõ một ít. Ừm, là rất không tệ dung mạo. Nàng mi mắt một hồi giật giật sau, chậm rãi mở ra, cả con ngươi là bao phủ một mảnh màu tím sương mù, che đi nàng tròng trắng cùng đen mắt. Sau khi cái này rút đi, mọi thứ liền trở lại như bình thường. Chỉ từ mặt ngoài nhìn qua, cái này hầu gái không có gì quá lớn biến đổi. Nhưng là, loại này nụ cười hắn luôn có cảm giác đã nhìn thấy ở nơi nào. Nó là như vậy quen thuộc, là như vậy ấm áp, còn có giả tạo. Trong đầu hắn trước mắt nụ cười này, nàng vóc dáng biến đổi, hóa thành 1m9 chiều cao, một bộ thân si âu phục màu đen, màu da trắng nhợt, đôi mắt một mảnh đen kịt. Hai nụ cười nhanh chóng sáp nhập là một. Thật đúng là giống vương hồng. Mạc Phong đây cũng không phải là tưởng nhớ bạn cũ, mà cái này làm hắn có chút để ý vậy có thể hay không từ cái này thí nghiệm người có bao nhiêu điên trình độ, sử dụng giống như vật đo công cụ, đem đo chúng với Vương Hồng. Từ đó có thể thấy được, Vương Hồng tên kia chính là cái gì người. Cũng không biết là lần này, hắn có hay không xuất hiện tại đây, nếu là xuất hiện, hắn sẽ là người của bên nào thế lực. Hắn như vậy để ý cái này, chính là bởi vì đối phương cái kia đặc thù đen kịt cả con mắt. Bởi loại này mắt, ở một tổ chức rất thịnh hành. Đây chính là một cái người người kêu đánh tổ chức, thậm chí so với bọn hắn linh giáo đoàn còn có thể mang đến cho thế giới nhiều cơ hội diệt vong hơn. Đó là vực sâu giáo hội bọn hắn ca ngợi cùng thờ phụng chính là vực sâu, bọn hắn lý tưởng chính là mở ra thông đạo tới vực sâu, ở bọn hắn lý niệm bên trong, vực sâu mới là thật sự bộ mặt thế giới. Tất cả những gì bây giờ chúng ta nhìn thấy, nghe thấy, cùng gặp được chỉ là một loại huyết tượng, chỉ có để vực sâu buông xuống lúc mới có thể bước đi trong chân thực. Nghe thật tốt đẹp sao? Thật vậy, nó sẽ rất tốt đẹp nếu như mở ra thông đạo tới vực sâu sau, sẽ không có hắc ám quái vật cùng vài thứ linh tinh kỳ lạ cổ quái đồ vật xuất hiện. Hắn còn nhớ, tại trước đây vài năm, một sự kiện có thể nói là chấn động cả Lam Tinh. Vực sâu giáo hội tại một lần nghi thức bên trong, mở ra từ trước tới nay lớn nhất thông đạo đi tới vực sâu. Nhưng đáng tiếc là, Mạc Phong cũng không có được chứng kiến cái kia cảnh tượng, hắn chỉ biết được là vị trí mở ra ở tại Minh tộc. Tại vực sâu buông xuống lúc, nghe nói cái kia Minh tộc liền được trải nghiệm chân thực. Chân thực tới mức không còn một ai, tất cả đạt được sức mạnh, nhưng tại đồng thời cũng bị ô nhiễm, an mòn. Không quá 3 ngày thời gian, trên Lam tinh liền không còn cái nào chủng tộc được gọi là Minh tộc. Đây chính là thứ bọn hắn muốn mang cho thế giới, đó là chân thực, từ đó có thể thấy được vực sâu giáo hội có bao nhiêu nguy hiểm trình độ. So với bọn hắn tự diệt đi bản thân nhân tính, hoặc là hấp thụ trên thế giới toàn bộ sinh linh vào một thân, thật đúng là nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi linh giáo đoàn bọn hắn cũng chỉ là cần hấp thụ đi tất cả sinh linh mà thôi, thế giới bất còn, này tức là có thể qua vài vạn năm liền sẽ có sinh linh mới xuất hiện. Còn cái này vực sâu giáo hội, thuần túy chính là muốn diệt thế, thật không hiểu nổi bọn hắn trong đầu tại nghĩ cái gì. Nghĩ cũng là, không chỉ có bọn hắn cùng cái này tổ chức, tại Lam Tinh bên trên, những cái nào thế lực tự xưng vì giáo đoàn, giáo hội, giáo đình, đều là tại ác trận doanh thế lực bên trên. Không tiếp tục suy nghĩ những này, dù sao thì chỉ cần có thể mang tới lợi ích, Mạc Phong mới lười quan tâm là cùng kẻ nào hợp tác. Di rời sự chú ý trở lại vị này hầu gái trên thân, hắn thử hỏi nàng mấy vấn đề kiểm tra sau, thấy vẫn khá là ổn, hẳn không xảy ra vấn đề gì, ngoài cái kia một ít luôn cho người cảm giác quỷ dị tới xem, mọi thứ vẫn tốt. Ít nhất từ Mạc Phong góc độ tới xem là như thế. Đối với tại một bên làm ra vẻ lắng nghe kỳ thực đều sắp ngủ mất Na Chát, gật đầu, ý là có thể thực hiện để đối phương đi làm.